Chương 49, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay thật ra thì dựa theo trung hàng vốn là muốn pháp, hắn là muốn ở Ngọc Thuần Nhai bên trên ngây ngô đến địa lao thiên hoàng. Vẫn làm từng bước địa tu luyện, dấu tài. Ở tất cả mọi người đều không biết rõ làm sao chuyện thời điểm, chứng đạo đại la, trường sinh bất tử. Trừ phi cần không được không hạ sơn tìm tài liệu, hoặc là gặp phải xuống núi tài có thể đột phá quan hải, nếu không căn bản cũng không cần xuống núi. Nhưng là Kim Dương Quốc một nhóm, khiến Trung Hằng biết được Hồng Quân sẽ ở 300 năm sau với thiên đỉnh giảng thái nhất đạo cảnh tin tức. Hắn muốn là kế hoạch liền bị đánh vỡ. Một khi Hồng Quân hoàn toàn vượt qua đạo kia quan hải, chứng đạo thái nhất đạo cảnh, liền có thể đứng ở đạo và pháp mà nguồn, bao quát chúng sinh vận mệnh. Trung Hằng nhất định phải ở trước đó nắm giữ có thể so với Kim Tiên uy năng, cũng làm xong che giấu mình chân thực vận mệnh quỹ tích chuẩn bị, từ đó lừa gạt chính mình xuyên việt giả thân phận. Mà chẳng qua là ở Ngọc Thuần Nhai bên trên đóng cửa khổ tu thì không được. 300 năm thời gian quá ngắn, nếu là không có cơ duyên gì, không có gì những phương thức khác, căn bản cũng không khả năng ở trong vòng 300 năm nắm giữ có thể so với Kim Tiên uy năng. Dù là chẳng qua là nắm giữ uy năng, không nhất định là thật tu luyện tới Kim Tiên tầng thứ, cũng là cực kỳ khốn chuyện khó. Xuống núi tìm cơ duyên, đối với ở hiện tại Trung Hằng mà nói, là nhất định phải làm việc. Đương nhiên, hóa thân đi tìm là được rồi. Vì lý do an toàn, bản thể tốt nhất vẫn là không muốn lộ diện. Hơn nữa, lần này xuống núi phải làm nhiệm vụ, Trung Hằng cũng là trải qua nhiều mặt cân nhắc. Nhiệm vụ mục tiêu là hay không khả năng đối với chính mình mới có lợi. Mặc dù nhiệm vụ là dùng bói toán phương thức chắc chắn, nhưng kỳ thật cuối cùng Trung Hằng vẫn làm trình độ nhất định chủ quan thẩm định tuyển chọn. Do phong bộ điều này có thể làm cho người ta mang đến thai ách bạch xà, khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Hai ách liên quan đến là tức vận phương diện, mặc dù còn không có đạt tới vận mệnh lĩnh vực, nhưng giữa hai người tồn tại trình độ nhất định hàm tiếp. Một cái chỉ tương đương với pháp tướng cảnh nhất trọng bạch xà, lại thì có như vậy hút lấy khí vận hoặc là mang đến thai ách năng lực, tuyệt đối không bình thường, hẳn là có cấp độ càng sâu nguyên do. Nếu là có thể tìm tới ngọn nguồn chỗ, có lẽ đối với Trung Hằng che giấu mình vận mệnh quy tích có không nhỏ tác dụng. Dòng phong bộ nhiệt tình trình độ có chút vượt qua Trung Hằng dự liệu. Từ hắn thấy dòng phong bộ người thứ nhất bắt đầu, liền không ngừng có người vọt tới trước mặt hắn, biểu tình đều vô cùng kinh hỉ. Cơ hồ từng cái dòng phong bộ người đang thấy hắn sau khi, cũng kích động đến không thể tự mình, thật là giống như là sắp bị độc chết nhân rốt cuộc thấy được có thể cứu mình giải dược như thế. Nhìn về phía Trung Hằng ánh mắt đều tràn đầy trông đợi cùng sùng kính. Thậm chí cũng có không ít quỷ trên đất, thỉnh cầu Trung Hằng nhất định phải tướng cái điều mang đến thai ách bạch xà đuổi hoặc là chém chết. Đối mặt như vậy chiến trận, người bình thường thật đúng là không nhất định biết rõ phải làm thế nào ứng đối. Cũng may Trung Hằng không phải là thật 500 năm không có xuống núi, vẫn có coi như địa thần sứ truyền giáo kinh nghiệm, tình huống tương tự thật ra thì cũng trải qua không ít. Biết rõ phải làm ứng đối ra sao. Ở tụ tập nhân đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, Trung Hằng dừng bước, ánh mắt ở trước mặt 1-200 người trên người quét qua, đột nhiên hắn giơ tay một chảo, vô căn cứ ở trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn kim quang. Kim quang này sáng ngời, tinh khiết, tràn đầy ấm áp khí tức, sau đó hắn tướng năm ngón tay mở ra, kim quang nhất thời liền hóa thành quang vũ, rơi vào trên người mỗi một người. Kích động đám người đối mặt này quang vũ màu vàng theo bản năng muốn tránh né. Có thể kim quang quá nhanh, căn bản là không kịp, lại kim quang chiếu lên trên người sau khi, vẻ này vô cùng cảm giác thư thích thấy, cũng để cho bọn họ theo bản năng lựa chọn tiếp nhận. Xì xì xì. Cùng lúc đó, đám mình trong quang vũ màu vàng trên người phát ra thanh âm chói tai, từng luồng sương mù màu đen từ thân thể bọn họ trong chui ra, bay đến không trung. Những thứ này sương mù màu đen ngưng tụ lại cùng nhau, tạo thành một cái cự xà màu đen, toàn thân nó cũng bốc hơi lên khói đen, cặp mắt hiện ra huyết một loại tinh hồng, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trung Hằng, tràn đầy địch ý, nó khiến trung quanh thiên địa nguyên khí cũng trở nên bặm mẹo, khiến cỏ cây trung quanh cũng xuất hiện khô héo khuynh hướng, thổ địa lượng nước cũng đang nhanh chóng bốc hơi, bắt đầu khô nước. Hai ách. Cái này làm cho tại chỗ Dung Phong bộ tộc nhân cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ầm. Vừa lúc đó, Trung Hằng nhấc tay khẽ vẫy, lập tức liền có một đạo ngân tia chớp màu trắng hạ xuống, tướng điều này đen nhánh cự xà ba phủ, một trận nổ ầm đi qua, nó liền hoàn toàn hóa thành thanh niên tiêu tan. Tại chỗ một đám Dung Phong bộ tộc nhân lăng lăng nhìn kia đang ở biến mất thanh niên, mới vừa rồi sợ hãi cũng đều theo kia một tia sét rút đi, đồng thời bọn họ cảm giác chính mình trạng thái hết sức tốt, coi như tùy tiện hoạt bát cũng sẽ không đột nhiên đảo môi té bị thương. Này đối với bọn hắn mà nói, thật là tựa như cùng giành lấy cuộc sống mới. Dung Phong bộ rốt cuộc bình thường sao? Quấy nhiễu Dung Phong bộ lâu như vậy vấn đề, tại vị này Tam Sơn phái tiên trưởng trước mặt, lại đơn giản như vậy liền được giải quyết, đây thật là thật bất khả tư nghị. Các ngươi có thai ách trên thân, ta đã đưa chúng nó loại trừ. Trung Hằng hơi hờn nói, đồng thời triển khai thần thức quan sát bộ tộc này toàn thể tình huống. Hắn cảm giác đầu tiên chính là khí vận quá mỏng manh, giống như ánh nến trong gió, tùy thời đều có thể tắt. Như vậy khí vận mỏng manh bộ tộc, lớn nhất trực quan biểu hiện chính là các tộc nhân thai ách trên thân sẽ trở nên xui xẻo, gặp gỡ đủ loại bất hạnh. Nhưng là từ Dung Phong bộ kích thước, kiến trúc, công cụ, quần áo chờ mỗi cái phương diện đến xem, nơi này khí vận mãn không phải là như vậy mỏng manh, hẳn là muốn dày đặc hứa nhiều mới đúng. Cái điều bạch xà hẳn là hút đi không ít khí vận. Vừa lúc đó, Trung Hằng đỗng nhiên cảm giác có ba cổ rõ ràng mạnh hơn người bình thường khí tức chính thật nhanh chạy tới. Thân thức dưới sự cảm ứng, hắn nhìn rất rõ. Đây là ba người đàn ông tuổi trung niên, mặc màu sắc bất đồng gia thú. Cầm đầu là một cái nhìn hơn 50 tuổi nam tử, mặc lục sắc gia thú, trên mặt vẽ màu đen hoa văn, đây là Dung Phong bộ tộc trưởng Vinh Đạt. Bên cạnh hắn chính là tế tự Thiếu Thả Lỏng cùng Linh Vu Hắc Thạch. Ở ba người này sau lưng còn đi theo không ít cường tráng người tuổi trẻ tạo thành đội ngũ, trong tay bọn họ bưng vũ sành, trái cây, thịt, lương thực, bảo thạch chờ đủ loại đồ vật. Lúc trước ở dưới đài cao chờ đợi kết quả cuối cùng này một đôi minh muội cũng ở đây đội ngũ chính giữa. Vinh Đạt rất nhanh thì mang theo người đi tới Trung Hằng trước mặt, hắn nhìn chung quanh một chút tộc nhân tình huống, kinh ngạc phát hiện tinh thần bọn họ trạng thái đều tốt lạ thường, cùng bình thường chán trường ủ dù hoàn toàn bất động. Sau đó, hắn bình trực giơ hai tay lên, sau đó đan chéo, hướng Trung Hằng có chút túi đầu, đây là đang hành lễ, Giang Phong bộ nhân nên đón khách quý thời điểm mới có thể dùng như vậy lễ nghi. Nếu là khách nhân thông thường, cũng chỉ bình trực giơ hai tay lên là được, không cần đan chéo. Tôn quý tiên trưởng, ta là Giang Phong bộ tộc trưởng Vinh Đạt, cảm tạ ngài đến. Chúng ta bộ tộc gặp hai ách, tao ngộ hung thú dày vò, xin tiên trưởng tướng hung thú đổi hoặc là chu diện. Đồng thời, hai hàng người tuổi trẻ tạo thành đội ngũ, liền bưng đủ loại đồ vật bu lại. Vinh Đạt giải thích, tiên trưởng, ngài trước theo ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Những thứ này đều là chúng ta chuẩn bị cho ngài rượu ngon, trái cây, mỹ thực, còn có thể làm tô điểm trang sức bảo thạch, hy vọng ngài thích. Không cần. Trung Hằng khẽ gật đầu một cái, Khai Môn Kiến Sơn nói, trực tiếp nói cho ta biết cái điều bạch xà ở địa phương nào đi. Hắn đối với này trong bộ tộc đồ vật không có hứng thú gì, lần này xuống núi chủ yếu nhất con mắt chính là kia một cái có thể hút lấy khí vận, mang đến thai ách bạch xà. Ngay tại ngoài 30 dặm ngọn núi kia bên trong. Vinh Đạt ứng tiếng trả lời, ngay sau đó lại có chút kinh nghi hỏi, ngài cũng không phải là muốn sẽ đi ngay bây giờ tìm kia bạch xà chứ? Tiên trưởng, ngài có chỗ không biết, kia bạch xà thực lực phi thường kinh khủng. Thiếu Thả Lỏng cũng sợ hết hồn, không nhịn được mở miệng quên, chúng ta có thể cùng ngài nói rõ ràng tỉ mỉ tình huống, ngài cũng tốt làm chuẩn bị. Cái điều bạch xà không phải là phổ thông pháp tướng nhất trọng, nó lực lượng phi thường quỷ dị, tiên trưởng vẫn cẩn thận cho thỏa đáng. Hắc Thạch khẽ cau mày, đạo, ta đề nghị ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng, chờ bạch xà lúc tới sau khi, tiên trưởng ngài sẽ xuất thủ. Các ngươi cẩn thận như vậy là chuyện tốt. Trung Hằng khẽ mút cảm, sau đó lật tay lấy ra một khối trạm chỗ tập trung phù văn màu xanh biết ngọc bàn, khẽ cười nói, bất quá, cẩn thận sau khi, còn đừng nhớ, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay. Vừa dứt lời, hắn liền cầm trong tay ngọc bàn bước ra ngoài. Trong chớp mắt, cái này ngọc bàn bên trên nổi lên sáng ngời quang huy, bay đến hơn 30 dặm bên ngoài trên ngọn núi, ngay sau đó chỉ thấy kia cô ánh sáng màu xanh đậm không ngừng biến ảo, từng viên phù văn bay múa, cơ hồ mỗi một cái chớp mắt là có thể biến hóa thiên bách loại tổ hợp. Mỗi một chủng phù văn tổ hợp cũng tản ra làm người sợ hãi khí tức, hoặc là hủy diệt, hoặc là giam cầm, hoặc là mê thần, các loại hiệu quả phù đa, nói chi vô tận. Ầm. Xa xa truyền tới một tiếng mặt đất chấn động thanh âm, một cái to lớn ánh sáng màu trắng ảnh chợt xông về trên trời thanh quang, có thể chỉ trong nháy mắt liền bị ép xuống, không một tiếng động. Chỉ chốc lát sau, ngọc bàn tự động bay trở lại, hóa thành bảy tấc đường kính, rơi vào Trung Hằng trong lòng bàn tay. Ở ngọc bàn bên trên như cũ lóe lên cô ánh sáng màu xanh đậm, cấm chế phù văn lóe lên sáng tắt, nhưng mà bên trong lại là nhiều hơn một cái bạch xà, bị chặt chẽ giam cầm ở trong đó. Mặc nó dễ dỗi như thế nào, đều không cách nào xông phá. Chương 50, phong cách chuyện này. Cái này thì kết thúc. Vĩnh Đạt, Thiểu Tùng, Hắc Thạch còn có mọi người tại đây biểu hiện trên mặt tất cả đều cứng đờ, trợn mắt hốt mồm, không thể tin nhìn Trung Hằng trong tay ngọc bàn, cùng với bị giam cầm ở bên trong màu trắng con rắn nhỏ. Cơ hồ đều phải hoài nghi mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Đây là thật sao? Tiên trưởng, ngài đây là? Vĩnh Đạt miễn cưỡng đè xuống tâm lý khiếp sợ, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Trung Hằng, do hỏi, đây chính là cái điều thai ách chi rắn sao? Nếu là ngươi lúc trước chỉ phương hướng cùng khoảng cách không có sai, xác thực chính là nó. Trung Hằng tiện tay tướng ngọc bàn ném xuống đất, nhất thời nó biến thành đường kính to khoảng 10 trượng, bên trong bạch xà cũng theo đó trở nên lớn. Ầm. Bạch xà điên cuồng đụng ngọc bàn bên trên phương thanh quang, khiến từng cái phù văn cấm chế tụ tập lại quyết tán, tiêu giải hắn lực va đập số lượng, đem hóa thành vô hình. Nhưng vô luận bạch xà dễ dụa như thế nào đụng, nó lực lượng cũng như đá chìm đáy biển, không cách nào tạo thành bất kỳ hiệu quả nào, ngay cả khiến ngọc bàn di động một điểm nhỏ đều làm không được đến. Không tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Hắc Thạch con mắt trợn tròn, chữ câu câu nhìn bị giam cầm ở trong mâm ngọc bạch xà, này là bực nào chí bảo, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tiên gia pháp bảo sao? Quá thần kỳ, quá thần kỳ. Tiên trưởng thật là lớn pháp lực, đáng sợ như vậy bạch xà, nhưng chỉ tại truyền thuấn giữa liền bị thu phục rồi. Thiểu Tung cũng không nhịn được sợ hãi than, khó nén kích động trong lòng. Người chung quanh cũng đều hoan hỉ bạt phần, không ít người thậm chí mừng đến chảy nước mắt, bụng mặt bằng khóc, nước mắt không ngừng được lưu. Trong quá khứ này ngày giờ trong, điều này bạch xà thật là làm cho bọn họ cảm nhận được vô cùng to lớn sợ hãi, tùy thời cũng ở lo lắng cho mình cùng với chính mình bộ tộc gặp gỡ hai ách tai nạn, tiến tới hủy diệt. Có thể ngay vừa mới rồi kêu ngắn ngủi một sát na, hết thảy các thứ này liền kết thúc, cái điều làm cho cả Giang Phong bộ cũng không thể làm gì, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thai ách bạch xà, cứ như vậy bị Tam Sơn phái tiên trưởng tiện tay cầm giữ lên. Này chính là cường giả sao? Trong đám người, một đôi huynh muội nhìn Trung Hằng, ánh mắt bọn họ tỏa sáng, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Trung Hằng cảm thấy hai người ánh mắt, liền quay đầu nhìn sang, thần thức dưới sự cảm ứng, hai người này khí vận dày đặc, linh hoa hết sức, căn cốt tuyệt cao, tuyệt đối là nhất đẳng tu tiên kỳ tài. Hai huynh muội này cảm nhận được Trung Hằng ánh mắt, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn tới. Trong lòng bọn họ nhìn thẳng đại nhân vật là không kính hành vi. Tiên trưởng này chú ý tới bọn họ. Vinh Đạt gặp Trung Hằng nhìn về phía vậy đối với huynh muội, cười nói, bọn họ đều là Giang Phong bộ hạt giống tốt, cũng là phong cách họ người thừa kế, sau này sẽ là chúng ta tế tự cùng linh bu. Giang Phong bộ lúc trước gọi là gió lớn bộ, cốt lõi nhất họ chính là phong cách họ, Vinh Đạt toàn danh tiểu kêu là phong dinh đạt đến. Ừ, không tệ tư chất. Trung Hằng khẽ mước cảm, liền không lại để ý tới, hắn không phải là con khống, cũng không thấy tư chất cao nhân liền muốn thu làm đồ đệ khuyết điểm. Sau đó, hắn đi ngọc bàn bên người, nhìn còn đang ra sức đụng thành quang bạch xà, lắc đầu nói, buông tha đi, ngươi là không có khả năng đánh vỡ cấm chế, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch xà mới đầu cũng không lý tới Trung Hằng lời nói, nhưng là ở một lát sau khi, có lẽ là phát hiện mình khả năng thật đối với này thanh quang giam cầm không có cách nào sẽ trả là ngừng lại. Nó dây rủa tràn đầy miếng vảy thân thể, chậm rãi đến gần thanh quang, một đôi tinh hồng mắt nhìn Trung Hằng, miệng nói tiếng người, đạo, nhân loại, ngươi tại sao muốn bắt ta? Ta không có cướp ngươi thức ăn, không có hút ngươi khí vận, cũng không có mang cho ngươi tới hai ách, giữa chúng ta hẳn không có bất cứ quan hệ nào mới đúng. Đây là một loại tràn đầy nghi ngờ giọng, không phải là đang làm giả. Nó giống như là thật không rõ tại sao rõ ràng theo chân nó không có bất kỳ mâu thuẫn Trung Hằng sẽ ra tay với nó, còn nghĩ nó cầm giữ lên. Ở ngươi trong nhận thức biết, không có quan hệ gì với ngươi nhân liền nhất định sẽ không ra tay với ngươi rồi không? Trung Hằng bị điều này Bạch Xà lời nói cho cười, đạo, người ở đây hướng chúng ta cầu cứu, cho nên ta sẽ tới đuổi ngươi. Trên thế giới còn có cầu cứu sẽ bị cứu sự tình. Bạch Xà nghi ngờ không hiểu nhìn Trung Hằng, trầm mặc một hồi sau khi, đạo, nếu như ta bây giờ cầu cứu lời nói, sẽ có hay không có nhân tới cứu ta đi ra ngoài, đem ngươi cũng giam cầm lại. Ngươi có thể thử một chút. Trung Hằng mỉm cười nói, bất quá, ngươi bây giờ bị ta giam cầm, thanh âm nói chuyện chỉ có ta có thể nghe được. Lời như vậy, người khác liền không nghe được ta tiếng cầu cứu rồi. Bạch Xà cơ cơ đầu, đông nhiên nói, ta đây hướng ngươi cầu cứu có thể hay không? Ta so với người nhân loại này cường đại, cầm giữ có đồ cũng nhiều hơn bọn hắn, ngươi cũng có thể giúp ta, ta cũng có thể cho ngươi trở nên may mắn. Bên cạnh Vinh Đạt đám người ngay lập tức sẽ khẩn trương lên, cùng điều này Bạch Xà so sánh, bọn họ có thể làm việc xác thực quá ít, vạn nhất vị tiên trưởng này bị nó nói với, kia dòng phong bộ thì xong rồi. Trước tiên đem ngươi ở nơi này hút lấy khí vận trả lại đi. Trung Hằng nhàn nhạt nói, cũng không có nhận Bạch Xà lời nói, cái này làm cho Vinh Đạt bọn họ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đem bộ phận này khí vận trả lại, ta liền có thể được ngươi bảo vệ sao? Bạch Xà méo một chút đầu, do hỏi, sau này ta gặp phải nguy hiểm, cũng có thể hướng ngươi cầu cứu sao? Cái này phải xem ngươi biểu hiện. Trung Hằng hơi nhếch khóe môi lên, một vòng quanh nụ cười nhàn nhạt, điều này Bạch Xà mặc dù không hiểu tính người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu chuyện, không có chết kiêng đến lại. Được. Bạch Xà ha mồm phun ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, đối với Trung Hằng đạo, đây chính là ta ở chỗ này hút lấy khí vận, còn chưa kịp tiêu hóa. Trung Hằng bấm ngón tay bói toán rồi Bạch Xà lời nói chân thực tính sau, nhấc tay vụ một cái sẽ đem đoàn quang cầu nhiếp tới trong tay, ngay sau đó con ngón đúng ra, tướng này đoàn quang cầu đánh nát, khiến cho hóa thành từng mảnh quang vũ, rơi vào dòng phong bộ chính giữa. Vô hình khí vận lần nữa trở về, bình thường mà nói đại đa số người là không cảm giác được tự thân biến hóa, có thể lúc trước những người này đều là thai ách chiến thân, hiện tại tại khí vận trận trở về, mỗi một người cũng cảm giác mình trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Vinh Đạt, Thiểu Tùng, Hắc Thạch ba người biến đổi là có thể cảm giác được rõ ràng khí vận trở về, bọn họ liền vội vàng quỳ xuống, hướng Trung Hằng túi đầu hành lễ, vô cùng cảm kích. Tại chỗ những người còn lại cũng đều hướng Trung Hằng quỳ lạy cảm tạ, cái này lại kéo theo toàn bộ dòng phong bộ nhân, hơn 1000 người tất cả đều quỳ xuống. Vạn Đạt tiên trưởng từ bi, cứu ta chẳng khác gì thai ách trong thai kiếp. Vạn Đạt tiên trưởng từ bi, cứu ta chẳng khác gì thai ách trong thai kiếp. Theo những người này quỳ lạy cùng cảm kích, Trung Hằng có thể thấy toàn bộ dòng phong bộ khí vận bên trong phân tản ra lấm tấm ánh sáng hạt, hướng hắn bay tới. Đây là tín ngưỡng nguyện lực. Bất quá cực kỳ mỏng manh, còn không có chân chính hình thành quy mô, dù sao dòng phong bộ nhân chẳng qua là đối với Trung Hằng đáp lại to lớn cảm kích, cũng không phải là thật coi hắn là làm thần linh tới tế tự sùng bái. Như vậy cũng được sao? Bạch Xà thấy như vậy cảnh tượng lại là phi thường khiếp sợ. Nó cho tới bây giờ đều là đem khí vận cưỡng ép thôn vệ, sau đó từ từ tiến hành tiêu hóa, chưa từng thấy loại này khí vận hóa thành điểm sáng, tự nhiên tách ra, chạy vào đến những người khác nơi đó tình huống. Đây cơ hội là trọng tố rồi nó đối với số mệnh chi đạo nhận thức cùng cái nhìn, khiến nó đối với Trung Hằng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, muốn biết rõ ràng này ẩn chứa trong đó huyền bí. Không cần cảm ơn ta, các ngươi cung phụng Tam Sơn phái, đây là có được bảo vệ. Trung Hằng tướng những thứ kia đại biểu tín ngưỡng nguyện lực ánh sáng hạt ngưng kết thành một cái tiểu quang cầu, tiện tay hất một cái liền đem kỳ đưa về Tam Sơn phái. Như vậy nhỏ xíu tín ngưỡng nguyện lực đối với hắn cái này mới vừa phân ra tới hóa thân không có chỗ nào xài, nhưng đây cũng là không tệ bảy trận tài liệu, vừa vận hộ sơn đại trận trải qua một trận đại chiến yêu cầu gia cố, đưa về tông môn vừa vận dùng đến. Tiên trưởng, chúng ta sẽ tổ chức long trọng yến hội, tới ăn mừng chuyện này, đồng thời tới cảm tạ ngài. Ách, ngài đây là? Vinh Đạt còn muốn nói muốn tổ chức long trọng yến hội tới cảm tạ Trung Hằng, có thể ngẩng đầu một cái liền phát hiện Trung Hằng đang ở thúc dục pháp quyết. Ta còn có việc phải làm, yến hội tự các ngươi ăn mừng là được rồi. Trung Hằng khẽ gật đầu một cái, sau đó chỉ thấy hắn hóa thành một đạo thanh quang, cuốn kia ngọc bàn, mang theo Bạch Xà cùng phóng lên cao, trong nháy mắt liền mất tung ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đối với hắn mà nói, thật ra thì điều này Bạch Xà mới là lớn nhất đại thu hoạch. Bạch Xà loại này có thể thôn vệ hoặc là thả ra khí vận, mang đến thai ách hoặc là may mắn năng lực, tuyệt đối không phải sinh ra đã có, hẳn là tao ngộ một ít ngày hôm sau ảnh hưởng. Rời đi dòng phong bộ sau khi, Trung Hằng mang theo Bạch Xà đi tới một tòa hơi hẻo lánh đỉnh núi bưng, tướng ngọc bàn lấy ra, nhìn như cũng bị giam cầm ở thanh quang trong Bạch Xà, cười nói, nghĩ ra được sao? Dĩ nhiên muốn. Bạch Xà không chút nghĩ ngợi, mừng rỡ nói, ngươi này liền định thả ta đi ra. Ngươi đào ăn nhiều. Trung Hằng lắc đầu. Đào. Bạch Xà mờ mịt, đó là vật gì? Nói ngươi suy nghĩ nhiều quá. Trung Hằng hơi giải thích một chút, sau đó nói, nghĩ ra được lời nói, liền thành thật trả lời ta vấn đề, ngươi những thứ này liên quan tới khí vận năng lực, là làm thế nào đạt được? Bạch Xà rời đi, khí vận trở về. Dòng phong bộ cuối cùng là trở về đến dĩ vãng bình thường sinh hoạt. Ban đêm, trong bộ tộc trên quảng trường giấy lên đống lửa, đủ loại dưa và trái cây cùng thịt đều bị dời tới, vây ở bên đống lửa, mọi người hưng phấn khiêu vũ, ăn mừng hết thảy các thứ này. Lúc trước này một đôi chuẩn bị muốn đưa cho Bạch Xà huynh muội ngồi ở một bên, đỏ chói ánh lửa cùng ăn mừng các tộc nhân ánh ở trong mắt bọn hắn, khiến trong lòng bọn họ tràn đầy hoan hỉ. Lúc này, trong lòng bọn họ vô cùng vui mừng, đối với Trung Hằng vô cùng cảm kích. Nếu như không phải là vị kia Tam Sơn phái tiên trưởng, hết thảy đều sẽ không giống hiện tại ở đây sao tốt. Đang suy nghĩ gì? Vinh đã xách một bầu rượu đi tới, cười híp mắt ngồi ở hai huynh muội này bên người, hắn vốn là rượu ngon như say người, có thể đi qua khoảng thời gian này tinh thần hắn đều là căng thẳng, một giọt rượu cũng không dám dính, bây giờ cuối cùng là có thể uống quá một phen. Đang suy nghĩ vị tiên trưởng kia, muội muội mặt đầy sùng bái, thở dài nói, nếu là ta cùng ca ca cũng có thể cùng vị tiên trưởng kia như thế lợi hại, là có thể tốt hơn bảo vệ bộ tộc. Ừm. Ca ca cũng gật đầu, hắn nắm quả đấm một cái, đạo, tộc trưởng, chúng ta phải trở nên mạnh, muốn trở thành cường giả, ở trong tiên địa này, chỉ có cường giả mới có thể bảo vệ tộc nhân sống khỏe mạnh. Các ngươi có thể minh bạch đạo lý này, ta thật cao hứng. Vinh Đạt đem rượu ấm buông xuống, nhìn trước mắt hai huynh muội này, tâm lý rất là vui vẻ yên tâm, cười nói, như vậy từ từ mai, ta cùng Tiểu Tùng còn có Hắc Thạch sẽ đối với các ngươi tiến hành huấn luyện, cho các ngươi sau này trở thành linh vu cùng tế tự làm chuẩn bị. Bất quá, huấn luyện rất khổ, rất mệt mỏi, các ngươi cũng không nên chẳng qua là nhất thời nhiệt độ, muốn trở thành cường giả thì nhất định phải kiên trì mới được, hiểu chưa? Huynh muội trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc. Phong Hy minh bạch, Phong Lý cũng minh bạch. Chương 51, Chân Nguyên cung cách xa Dung Phong bộ một mảnh trong rừng cây, Trung Hằng cao mày nhìn trong mâm ngọc bạch xà. Người chân thật định, chính là chỗ này sao? Hắn chỉ phía trước quang ngốc ngốc mặt đất, cùng với trung quanh hết sức bình thường cây cối, vẻ mặt phức tạp đạo, nơi này có ngươi nói gì quả? Lúc trước Trung Hằng đã đem bạch xà lai lịch, cùng với nó vì sao lại nắm giữ thôn vệ khí vận, mang đến thai ách hoặc là may mắn năng lực nguyên nhân cũng biết rõ. Này bạch xà vốn là cuộc sống ở bắc cảnh một nơi đầm lớn bên trong, thuộc về một loại gọi là Vân Thủy Thanh xà hung thú, có thể lớn có thể nhỏ, thôn vân thổ vụ năng lực, lực lượng tương đối nhỏ yếu, bình thường là cân nhắc trên bạn cái ở chung. Bởi vì nó sinh ra là màu trắng, cùng đồng tộc màu xanh hoàn toàn khác nhau, vì vậy liền bị coi là dị loại, bị đồng tộc gạt bỏ, sau khi trưởng thành rời đi tộc quần, một mình lưu lạc bên ngoài. Ở 300 năm trước chư thần loạn chiến thời điểm, nó bị một nhóm truyền giáo tín đồ bắt, coi như thần hộ pháp thú một trong, nhiều lần chăn trở từ bắc cảnh đi tới đông cảnh. Sau đó cái đó giáo phái thần linh vẫn lạc, giáo phái tiêu diệt, nó cái này thần hộ pháp thú bạn khó thoát khỏi cái chết, nhưng nó rất là cơ trí, bắt chiến đấu khe hở, biến thành một con lương, độn thổ chạy trốn. Chạy trốn trong quá trình, nó lầm vào một nơi rừng rậm, gặp một gốc dài trái cây màu trắng cây cối, lúc ấy nó tinh thần đã có nhiều hoảng hốt, tiêu hao cũng khá lớn, không chút nghĩ ngợi liền đem kia trái cây màu trắng nuốt xuống. Từ đó về sau, nó trực tiếp từ vốn là chỉ tương đương với luyện khí lục trọng tầng thứ, tăng lên tới tương đương với pháp tướng nhất trọng tầng thứ, đồng thời có thôn phệ khí vận, cho những sinh linh khác mang đến thai ách hoặc là may mắn năng lực thần kỳ. Đến nay đã có hơn 200 năm rồi. Tại sao có thể như vậy? Bạch Xà ở ngọc bàn thanh quang trong xoay chuyển động thân thể, nghi ngờ không hiểu, đạo, không thể nào hả, làm sao biết không thấy đâu rồi, ta nhớ được chính là ở chỗ này hả? Nó tinh mắt đỏ ở khu vực này xem đi xem lại, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Trung Hằng, đạo, ta thật không có lừa ngươi. Lời như vậy, chỉ sợ là có người đem cây kia đào đi nha. Trung Hằng suy đoán đạo. Hán thần thức một mực bao phủ Bạch Xà, theo dõi nó lúc nói chuyện tâm tình chập chờn, đồng thời còn dùng ngọc hư thần toán tiến hành bói toán, có thể xác nhận nó cũng không hề nói dối. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Xà nghe vậy gấp gáp, không ngừng đung đưa đầu, ngươi không tìm được cây kia sẽ còn thả ta đi ra không? Trung Hằng không trả lời Bạch Xà vấn đề, hắn quan sát một chút nơi này tình huống, trong tay bấm ngón tay tính toán, đối thoại gián đạo, cho ta một giọt máu. À, huyết, huyết. Bạch Xà sững sờ, trong đôi mắt lộ ra mấy phần kinh hoàng, nhưng vẫn là dựa theo Trung Hằng lời nói đi làm. Nó há mồm ra, răng nhọn bắn ra, manh cắn thân thể của mình một cái. Là băng. Răng bị trên người nó miếng vảy bắn ra, nó không cắn nổi chính mình. Bạch Xà không giúp nhìn về phía Trung Hằng, Trung Hằng cũng không lời nhìn Bạch Xà, một người một rắn lâm vào quỷ dị yên lặng. Ta tới đi. Trung Hằng thở dài, giơ tay lên nhẹ nhàng rạch một cái, cắt vỡ Bạch Xà một cái vảy, hồng sắc máu tươi chậm rãi từ bên trong chảy ra. Huyết. Hả? Là huyết. Hả? Bạch Xà bỗng nhiên kinh hoàng hét dầm lên, phát đằng rồi hai tiếng nằm xuống bất động, cuối cùng trực tiếp lâm vào đang hôn mê. Ở Trung Hằng thần thức bao phủ bên dưới, này Bạch Xà không thể nào làm giả, nó thật là đã hôn mê. Chuyện này, này đặc biệt sao? Này ngốc rắn choáng váng huyết. Trung Hằng bối rối, vẻ mặt ngạc nhiên, tâm lý thật là có chồng sống lâu gặp cảm giác. Vốn là hắn còn tưởng rằng con rắn này có thể sẽ là cái gì tà ác phẩm loại, nhưng bây giờ càng phát giác nó có thể là kẻ ngu. Một cái tương đương với pháp tướng nhất trọng hung thú, một cái có thể thôn vệ khí vận, mang đến thai ách hoặc là may mắn Bạch Xà, lại choáng váng huyết. Quá thần kỳ, bất khả tư nghị. Trung Hằng khỏe miệng có chút co quắp, miễn để nén tâm lý kịch liệt nổ nước bọt cảm giác, ngón trỏ phải chuyển một cái, Bạch Xà huyết liền bay tới, lăng không treo lơ lửng ở trên đầu ngón tay hắn. Đồng thời, hắn tay phải nắn pháp huyết, ở pháp lực dũng động giữa, từng cái màu bạc quáng sợi tơ chống rông xuất hiện, xuôi ngược ở Bạch Xà trong huyết dịch. Rất nhanh kia hiện lên màu bạc quáng hào quang huyết dịch bắt đầu dũng động biến hóa, tạo thành từng cái huyền ảo đồ án. Trung Hằng con mắt có chút nheo lại, con ngón đung ra, sẽ để cho huyết dịch này băng tán ép huyết tử, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã thông qua bói toán suy diễn phương thức, từ Bạch Xà trong máu phân tích xuất quan với cái đó khí vận trái cây tin tức. Mặc dù giới hạn hắn này là hóa thân tu vi chẳng qua là pháp tướng nhất trọng, có thể phân tích đến tin tức có hạn, nhưng tìm dưới một cây rơi cũng đủ rồi. Nơi này thụ đã bị đào đi, ngay tại hơn 100 năm trước. Trung Hằng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Đông Vương, bất quá, cây này lúc ban đầu sinh trưởng địa phương lại không phải là nơi này. Sau đó hắn bấm ngón tay bói toán suy diễn, xác nhận chỗ kia địa phương an toàn tính. Sẽ có trình độ nhất định nguy hiểm, nhưng cũng sẽ có tốt hơn thu hoạch. Trung Hằng hơi nghĩ ngợi chốc lát, quyết định còn là qua đi xem một cái. Vì vậy hắn giơ tay nâng lên một nắm bụi đất, đồng thời thân hình hơi lắc lư, ngay lập tức sẽ tản thành khí dung nhập vào trong đó. Ngay sau đó có gió động, tướng này một nắm bụi đất thổi hướng đông phương. Thổ độn. Đây là pháp tướng cảnh hạ tam trọng nhân tiên đi đường thường xuyên dùng đột pháp. Chỉ chốc lát sau, Trung Hằng đi tới 3 vạn dặm bên ngoài trong một ngọn núi. Nơi này là một nơi hành cung phế tích, nhà cũng đã không có rồi hình dáng. Nhìn dáng dấp nơi này nguyên vốn phải là một cái khu nhà, hoàn thời điểm tốt có không ít người ở chỗ này ở, chẳng qua là bây giờ đã bị hủy rất lâu rồi. Trung Hằng ngắm nhìn một phía, ở mảnh phế tích này đi một lượt, chỉ phát hiện một khối tàn phá bảng hiệu, trên đó viết 3 chữ, Chân Nguyên Cung. Nhìn này lối kiến trúc hẳn là luyện khí sĩ hành cung, một cái bị phúc diệt luyện khí sĩ tông môn. Trung Hằng nhìn tấm bảng hiệu này, suy tư một chút trong trí nhớ liên quan tới Chân Nguyên 2 chữ luyện khí sĩ tông môn hoặc là tiên nhân. Nhưng vô luận là Tam Sơn phái bên trong điện tịch, hay lại là Vô Sinh giáo nơi đó tìm hiểu tình huống, cũng không có mới ở phương diện này tin tức. Về phần Tà Vương hóa thân ở ma môn bên kia có thể biết bộ phận trong điện tịch giống vậy không có. Mà tầng thứ cao hơn càng bí ẩn điện tịch là đều tại ma vực, Trung Hằng tạm thời không có cơ hội xem. Chẳng lẽ đầu mối cứ như vậy cắt đứt? Nhưng này cùng mới vừa rồi bói toán đẩy kết thúc quả không hợp, là bói toán sai lầm. Nếu là bói toán kết quả xảy ra vấn đề, vậy thì ý nghĩa khả năng liên quan đến tiên thiên thần thánh, hoặc là một thần cú mang, kim thần nhục thu chờ cao cấp nhất tiên thần. Này đã nói lên bí ẩn trong đó sâu hơn, đối tốt với hắn nơi khả năng cũng lớn hơn. Ít lúc này, cái điều bạch xà từ hôn mê tỉnh lại, nó mơ mơ màng màng quan sát một chút xung quanh, ánh mắt dừng lại ở viết Chân Nguyên Cung trên tấm bảng. Ngươi biết bài này biển? Trung Hằng nhìn về phía bạch xà, phát hiện nó ánh mắt khác thường. Không biết. Bạch xà lắc đầu, nghi ngờ nói, nhưng luôn có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc, phía trên chữ hình như là đã gặp ở nơi nào, nhưng lại thật giống như quên mất. Có thể là ngươi an biên kia dị quả cùng này Chân Nguyên có quan hệ. Trung Hằng trầm ngâm suy tư, dưới tình huống bình thường liên quan đến pháp tắc linh dược sẽ ẩn chứa trình độ nhất định tin tức, nếu là cùng bồi dưỡng người có liên quan lời nói, tiếp theo sẽ in dấu lên bồi dưỡng người tin tức. Vậy đây là không tính là tìm được ngươi muốn đầu mối. Bạch xà đầy mắt trông đợi ánh mắt nhìn Trung Hằng, đạo, có thể thả ta sao? Không thể. Trung Hằng đơn giản mình sắc làm ra đáp lại, đang muốn lại tiếp tục dò tra một chút, đột nhiên thần thức động một cái, phát hiện ngọn núi này hạ đang có một nhóm người hướng trên núi chạy tới. Chương 52, 10 vạn năm tìm Chân Nguyên cùng chỗ dưới ngọn núi trong rừng cây, cái này ngũ người tiểu đội chính ở chỗ này phiên dịch này cái gì? Cầm đầu là một cái nhìn chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi, ngũ quan tinh xảo thành tú đẹp đẽ, khí chất có chút cao ngạo, nàng mặc đến hoàng sắc tơ lụa trường bào, phía trên thêu màu đen hoa văn, tay cầm một cây hoàng ngọc pháp trượng, ứng là một gã tế thi. Ở sau lưng nàng đi theo 2 trai 2 gái 4 gã đại bu. Bọn họ cũng người mặc áo giáp, khoác da thú, tay cầm binh khí, gương mặt cùng tóc so với người thường có một ít phương diện màu sắc khác nhau, hoặc là thiên về hoàng, hoặc là ngâm đen, hoặc là thiên về xanh. Nhân tộc ở trở thành đại vu sau khi, trên thân thể tiểu gia hiện tại trình độ nhất định biến hóa, trong đó lấy bộ mặt cùng tóc màu sắc rõ ràng nhất, đây là ăn vu thuốc mang đến một ít mặt ngoài biến hóa. Bởi vì chế biến vu dược liệu đoán là đủ loại linh dược, hung thú máu thịt, bò sát, khó tránh khỏi sẽ có người tộc khó mà tiêu hóa vật chất. Mặc dù vô hại, nhưng lại sẽ khiến cho dáng ngoài sinh ra một ít biến hóa, chỉ có thể thông qua thời gian tích lũy từ từ tiêu hóa xong, dáng ngoài mới có thể khôi phục bình thường. Tế ti đại nhân, nơi này thật sẽ có chúng ta muốn tìm cái gì sao? Một tên trong đó nữ tính đại vu nghi ngờ nói, dù sao cái đó đều đã đi rồi 10 năm. Ngươi đang hoài nghi thần gợi ý. Cầm đầu nữ tế ti chợt quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn tên này đại vu, trầm giọng nói, đây cũng chính là tộc địa chi bên ngoài, nếu là ở bên trong tộc bây giờ sẽ có nhân mang ngươi bên trên luân hồi thai. Tế ti đại nhân hiểu lầm, ta tuyệt đối không có hoài nghi thần gợi ý, tuyệt đối không có. Tên kia đại vu sợ đến trắng bệnh cả mặt, liền vội vàng giải thích, ta thật chẳng qua là nhất thời nghi ngờ, lúc này mới nói mê sảng. Ta biết, nếu không ta sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Nữ tế ti nhàn nhạt nhìn người nữ kia tính đại vu liếc mắt, sau đó hướng mọi người nói, thần gợi ý không có sai, này khẳng định có để cho ta tộc thoát khỏi khốn cảnh biện pháp, tiếp tục tìm, dưới núi không có liền lên sơn. Chân Nguyên Cung phế tích trước, Trung Hằng thần thức một mực chú ý dưới núi đoàn người này. Thần gợi ý. Trung Hằng suy nghĩ một câu nói này, thầm nghĩ trong lòng, còn có những người khác tìm Chân Nguyên Cung, còn là nói tìm bội cây kia sinh trưởng khí vận dị quả bảo thụ. Chẳng lẽ ta lúc trước bói toán bên trong biểu hiện tốt hơn thu hoạch, chính là chỉ những người này? Nghĩ ngợi chỉ chốc lát sau, hắn quyết định ở nơi này chờ đoàn người này đi lên, tiếp xúc một chút, dò xét tình huống. Ngược lại này là hóa thân cũng chính là một sợi tóc, chết cũng không đau lòng. Chỉ chốc lát sau, tên kia nữ tế ti mang theo 4 gã đại vu đi tới trên núi, thấy được Chân Nguyên Cung phế tích, cũng nhìn thấy chính ở chỗ này chờ đợi Trung Hằng. Ngươi là người nào? Nữ tế ti quan sát một chút Trung Hằng, mày liêu nhíu lại, trong mắt lóe lên ý, đạo, ngươi là luyện khí sĩ. Trung Hằng khẽ bước cảm, đạo, không sai, luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ? Chẳng lẽ là người kia đồng bọn? Tế ti đại nhân, có muốn hay không giết này luyện khí sĩ, bọn họ lớn nhất thiện mê hoặc là người. Không sai, luyện khí sĩ đều đáng chết, giết hắn đi. Cái này luyện khí sĩ xuất hiện ở nơi này, nhất định là có vấn đề. Kia 4 gã đại vu đối với luyện khí sĩ tựa hồ rất là cừu hận, có rất lớn thành kiến, nghe một chút Trung Hằng là luyện khí sĩ, ngay lập tức sẽ bạo phát ra mãnh liệt sát ý này vô cùng chân thực, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất một dạng khiến không khí chung quanh cũng trở nên sền sệt mà bắt đầu. Đều là lục giai đại vu. Thanh trong mâm ngọc bạch xà cảm nhận được này từng cổ một sát ý, nhất thời liền bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, mới vừa rồi từ choáng váng trong máu tỉnh lại nó, tại chỗ lại phát đằng rồi hai cái ngất đi. Y miệng, thu hồi các ngươi sát ý. Nữ tế ti giơ tay lên trận lại kia bốn gã đại vu, nàng cũng thu liễm chính mình ý, ánh mắt quét đến rồi bên cạnh tàn phá bảng hiệu, vừa nhìn về phía Trung Hằng, do hỏi, ngươi đối với này chân nguyên cung có cái gì biết? Không biết gì cả. Trung Hằng lắc đầu, đối với này nữ tế ti đạo, bất quá nhìn rằng dấp, các ngươi hẳn biết không ít liên quan tới nó sự tình, có thể nói cho ta một chút sao? Kia bốn gã đại vu nghe vậy, lại không nhịn được trừng mắt về phía Trung Hằng, lời này dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định chính là đại bất kính. Nhưng bọn hắn nhìn nữ tế ti liếc mắt liền không dám lên tiếng. Ngươi muốn biết chân nguyên cung sự tình? Nữ tế ti con mắt khẽ híp một cái, cười nói, lão sư ta đã nói với ta, kiến thức cùng tin tức là lớn nhất vật quý trọng, ngươi định dùng cái gì để đổi? Con rắn này ăn rồi một loại dị quả, khiến nó có nuốt khí vận, cho sinh linh mang đến thai ách hoặc là may mắn năng lực. Trung Hằng khẽ cười nói, đồng thời tướng ngọc bàn nâng lên, khiến nữ tế ti thấy được nằm ở bên trong con rắn nhỏ. Cái gì? Nữ tế ti nhất thời không có mới vừa rồi chấn định, trực tiếp tiến tới Trung Hằng trước người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong mâm ngọc bạch xà, nàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn Trung Hằng, đạo, ngươi dùng cái này để đổi liên quan tới chân nguyên cung tin tức. Nếu như là lời như vậy cũng không phải không. Nàng định đè xuống trong lòng mình khiếp sợ và kích động, tận lực không biểu hiện ra đến, nhưng vẫn là khó nén nổi tình cảm, tâm lý đã là nhấc lên kinh đào hãi lãng, làm sao ép cũng không đè ép được. Tìm gần 10 năm, rốt cuộc có rõ ràng tin tức sao? Thần gợi ý, quả nhiên là không sai. Ngươi nghĩ lầm rồi, thật ra thì ta liền là để cho ngươi biết môn một chút chuyện này. Trung Hằng khỏe miệng có chút bên trên giường, mắt nhìn xuống tiếp cận ở trước người mình nữ tế ti, cười nói, ta còn có một số việc, liền cáo từ trước. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xoay người, chuẩn bị rời đi nơi này. Nữ tế ti biểu hiện trên mặt tại chỗ đờ đẫn, theo bản năng bật thốt lên, chớ đi, chúng ta có thể thương lượng. Đây chính là 10 vạn năm tới lớn nhất đầu mối, làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua cho, tuyệt đối không thể. Trung Hằng dừng bước, quay đầu nhìn về phía nữ tế ti, khẽ cười nói, vậy bây giờ kiến thức cùng tin tức quý trọng như vậy đổ vật, ta cần dùng cái gì để đổi? Nữ tế ti nghe vậy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng mới vừa rồi chỉ là muốn tận lực dùng nhỏ nhất giá bắt được đầu mối, không nghĩ tới Trung Hằng lại trực tiếp phải đi, lúc ấy nàng tầm thoáng cái liền treo lên. Nay cũng tìm gần 10 vạn năm tài lần đầu tiên phát hiện đầu mối hả? Tế ti đại nhân, người này chẳng qua là pháp tướng nhất trọng, chúng ta tiện tay là có thể bắt hắn. Vừa lúc đó, đột nhiên có một nữ tính đại vu dùng mật ngữ truyền âm nói với nữ tế ti rồi một câu nói. Ngươi nghĩ đem thật vất vả tìm được đầu mối chặt đứt sao? Nữ tế ti có chút tức giận đáp lại một câu. Dưới cái nhìn của nàng, dùng sức mạnh tuy có thể dễ dàng đến muốn tin tức, nhưng trước mắt cái đầu mối này, chỉ sợ cũng ở không có chỗ hữu dụng rồi, kém xa sống chung hòa bình, từng bước hiểu, đồng thời chú ý con đường này, nhìn bản thân sẽ hay không có từng bước phát triển. Phiền trách qua kia đại vu sau khi, nữ tế ti điều chỉnh một chút tâm tính, đối với Trung Hằng đạo, kiến thức cùng tin tức mặc dù quý trọng, nhưng chỉ cần có duyên phận, chưa chắc liền muốn cái gì vậy tới trao đổi. Bất quá, đây là chúng ta bộ tộc bí mật, hy vọng ngươi sau khi nghe, không nên truyền ra ngoài. Chương 53, chuyện cũ nữ tế ti cùng bốn gã đại vu đến từ luân hồi tế tộc. Đây là một cái cố gắng hết sức cổ xưa bộ tộc, ngay từ lúc 30 vạn năm trước cũng đã tồn tại, tế tự một vị được xưng chuyển sinh chi chủ, luân hồi thánh mẫu tiên thiên thần thánh. Cho là người đang sau khi chết, hình thần cũng không phải là quy về thiên địa, mà là sẽ ở luân hồi thánh mâu che chở bên dưới luân hồi chuyển thế, bắt đầu đời sau sinh mệnh. Bọn họ thế đại bảo vệ một cây khí vận bảo thụ. Này cây bảo thụ phẩm giai cực cao, xa đang tầm thường tiên phẩm thần dược trên, hàm chứa khí vận phương diện phát tắc, 30.000 năm mở một cái hoa, 30.000 năm một kết quả, chưa tới 30.000 năm mới thành thục, mỗi lần thành thục chỉ đánh phải 3 viên. Chỉ muốn ăn trong đó bất kỳ một viên, là có thể nắm giữ ẩn chứa trong đó pháp tắc lực lượng, trong nháy mắt trở thành thiên thần tầng thứ cường giả, thậm chí có hy vọng nhìn trộm kia hư vô phiêu miểu vận mệnh lý lẽ. Bất quá, luân hồi tế tộc chưa bao giờ có nhân thật ăn rồi khí vận chi quả, bởi vì mỗi lần khí vận chi quả thành thục thời điểm, cũng sẽ tế tự cho luân hồi thánh mẫu. Nhưng là ở 100.000 năm trước, lúc ấy thần sứ tế ti chẳng biết tại sao bỗng nhiên chối bỏ tín ngưỡng cùng thủ hộ, không chỉ có trốn chạy luân hồi tế tộc tộc địa, còn mang đi một viên khí vận chi quả, cùng với một cây khí vận bảo thụ nhánh cây. Thần sứ tế ti chính là địa thần sứ, cùng tầm thường tế ti bất đồng, bọn họ nắm giữ cao hơn quyền uy cùng lực lượng, tiên thiên thần thánh thần sứ tế ti ít nhất cũng tương đương với chân thần tầng thứ. Này làm cho cả luân hồi tế tộc lâm vào to lớn bóng mờ chính giữa. Mặc dù chỉ là bị mất một nhánh cây, nhưng là khiến khí vận bảo thụ trở nên không nữa hoàn chỉnh, mọc ra khí vận trái cây trực tiếp từ vốn là 3 cái biến thành 1 cái. Luân hồi thánh mẫu giận dữ, giáng xuống thần phạt. Luân hồi tế bên trong tộc toàn bộ tế ti thần điện cũng chợt sụp đổ, thần tượng cũng đông nhiên băng giải, chỉ để lại 1 cái hoàn chỉnh tế đàn, tộc nhân đối với thần khẩn cầu cũng lại cũng không có đáp lại. Luân hồi lực lượng che chở cũng không còn tồn tại, tân sinh mà không giống như kiểu trước đây khỏe mạnh, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít hình quái dị trẻ sơ sinh, hoặc là thể chất cực độ suy yếu trẻ sơ sinh, thường thường sẽ ở còn nhỏ liền chết yểu. Nếu không phải luân hồi thánh mẫu sẽ còn ở thay đổi tế ti nghi thức trong hạ xuống thần lực, luân hồi tế tộc nhân đều muốn hoài nghi mình đã bị thần linh vứt bỏ. Điều này cũng làm cho bọn họ thấy được một tia hy vọng, cho là chỉ cần có thể tìm về kia một cây rơi mất những cây, liền khẳng định có thể bình tức luân hồi thánh mẫu lửa giận, là có thể khiến thần quang sáng chói lần nữa chiếu sáng ở chỗ này. Luân hồi tế tộc cũng liền có thể khôi phục lại ở thần linh che trở ra đời sống trạng thái. Vì vậy, luân hồi tế tộc bắt đầu điên cuồng tìm cái đó chạy trốn thần sứ tế ti, dĩ nhiên, trọng điểm là cái kia rơi mất những cây. Có thể bởi vì kia thần sứ tế ti thoát đi sau khi không biết dùng rồi biện pháp gì, hoàn toàn bỏ thần linh ban cho thần lực, cũng đem hành tung hoàn toàn ẩn giấu đi. Xóa đi hết thảy có thể xóa đi đầu mối, coi như luân hồi tế tộc xuất động vu thần cũng hoàn toàn không tìm được hắn. Cho đến 9 vạn năm trước, đạo tôn Hồng Quân bị nhân hoàng cư Phương thị mời, ở An Dương thành giảng luyện khí thuật thời điểm, luân hồi tế tộc ở bên ngoài dò xét tộc nhân mới tìm được vị này thoát đi thần sứ tế thi. Lúc đó, hắn đứng ở Hồng Quân bên người, hơn nữa y theo vị kia đạo tôn phân phó, hướng mọi người biểu diễn luyện khí thuật cảnh giới đặc thù cùng với uy lực pháp thuật, bằng trực quan phương thức, biểu diễn luyện khí thuật. Hắn là người thứ nhất chân chính tu tập luyện khí thuật nhân tộc, cũng là người thứ nhất tu luyện thành nhân tiên, địa tiên nhân tộc, thậm chí lúc ban đầu luyện khí thuật bên trong có không ít chi tiết, đều là căn cứ hắn trong quá trình tu luyện xuất hiện một ít tình huống làm ra sửa đổi. Luân hồi tế tộc nhân còn phát hiện, khi đó vị này thần sứ tế ti đã không gọi vốn là tên. Hắn có một cái tân danh hiệu chân nguyên tử. Nhưng là lần đó phát hiện cũng không có cho luân hồi tế tộc mang đến cái gì tính thực chất thu hoạch. Dù sao, chân nguyên tử ngay tại đạo tôn bên người, hơn nữa còn không phải bình thường người hầu. Luân hồi tế tộc nhân căn bản cũng không có thể lên bắt người, bọn họ có thể không đắc tội nổi như vậy tầng thứ tiên thiên thần thánh. Chỉ có thể thử dùng ôn hòa phương thức tiếp xúc chân nguyên tử, nhưng lại ăn vô số thứ bế môn canh, căn bản là không thấy được. Lui về phía sau thời gian trong, chân nguyên tử hành tung càng là phiêu hốt bất định, hơn nữa tu vi lại cũng là càng ngày càng cao, luân hồi tế tộc nhân muốn tìm hắn thì càng thêm khó khăn. Đến khi đó, luân hồi tế tộc thậm chí cũng còn không biết kia một cây rơi mất nhánh cây kết quả thế nào, không tìm được chân nguyên tử, liền không có một chút nhánh cây đầu mối. 8 vạn năm trước thời điểm, chân nguyên tử đã trở thành thiên tiên, luân hồi tế tộc đã bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Ở luân hồi tế tộc vu thần cầu kiến rồi không biết bao nhiêu lần sau khi, chân nguyên tử rốt cuộc đáp ứng gặp mặt, có thể cuối cùng cho ra câu trả lời nhưng là, hắn chỉ lấy một viên khí vận chi quả, căn bản cũng không có lấy cái gì khí vận bảo thụ nhánh cây. Cái này làm cho luân hồi tế tộc vu thần thất vọng mà về. Lúc ấy thần sứ tế ti khi biết cái tình huống này sau khi, thậm chí có dự định tự mình đi ra ngoài gặp chân nguyên tử một mặt. Có thể rất nhanh thì có tin tức chuyển tới, chân nguyên tử biến mất. Vô luận là luân hồi tế tộc nhân, hay lại là cùng chân nguyên tử giao hảo nhân, hoặc là hắn một ít môn đồ học sinh, cũng không biết hắn đi địa phương nào, giống như là thật hư không tiêu thất một cái dạng. Sau đó 80 ngàn năm, chân nguyên tử như cũ chưa từng xuất hiện, thậm chí không ít người liên quan tới hắn trí nhớ đều bắt đầu quên lãng, giống như người này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế, ngay cả vốn là hương thịnh chân nguyên cung đều được phế tích. Luân hồi tế tộc tìm cái kia rơi mất nhánh cây đầu mối, lúc đó hoàn toàn đứt rời, thậm chí ngay cả tiếp theo làm sao đi tìm, làm sao đi thăm dò cũng không rõ lắm. Nữ tế ti đối với chân nguyên tử sự tình giảng rất cặn kẽ, thậm chí còn để lộ ra không ít liên quan tới luân hồi tế tộc tin tức. Cái này làm cho Trung Hằng cảm giác rất kỳ quái, cũng âm thầm cảnh giác. Nàng nói quá nhiều rồi, lúc trước nói hết rồi đây là bộ tộc bí mật, không nên truyền ra ngoài, bình thường hẳn là tận lực nói ít mới đúng. Nàng nói thế nào nhiều như vậy? Đây không phải là tình huống bình thường, nhất định là có những nguyên nhân khác. Là muốn dùng những tin tức này tới triển phát hiện mình thành ý, từ đó để cho ta phối hợp bọn họ tìm nhánh cây kia. Trung Hằng tâm lý âm thầm suy đoán, nghĩ tới mấy loại khả năng, hoặc có lẽ là nàng có biện pháp tin chắc ta nhất định sẽ không tiết lộ chuyện này. Còn là nói, thật ra thì nàng lời vừa mới nói sự tình, có ở đây không chết sớm được đủ lâu thần tiên trong mắt, thật ra thì cũng không coi vào đâu bí mật. Dù sao dựa theo nàng giảng thuật, luân hồi tế tộc tìm chân nguyên tử tìm mấy vạn năm, biết rõ nhân cũng sẽ không thiếu. Trừ lần đó ra, nữ tế ti trong lời nói để lộ ra tới một ít tin tức, cũng để cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Tỷ như luân hồi thánh mẫu, đây là hắn chưa từng nghe nói qua tiên thiên thần thánh. Hơn nữa cái thời đại này luân hồi cơ chế rõ ràng cũng không có thành lập, nay chấp trưởng luân hồi đại đạo tiên thiên thần thánh đến từ đâu? Lúc trước hắn có đã đoán, mặc dù nhưng cái thời đại này luân hồi đại đạo vô chủ, nhưng chắc có một cái hoặc là một ít tiên thiên thần thánh nắm giữ bộ phận luân hồi chi lực. Có lẽ cái này luân hồi thánh mẫu chính là một cái đã biết tiên thiên thần thánh bí danh cũng có nói. Dù sao bản thể ẩn nút bí danh ra trận loại chuyện này thật là lại không quá bình thường. Bằng không những thứ kia ghi chép trong sẽ không có nhiều như vậy loại hóa thân, phân thân, chuyển thế thân. Loại pháp môn, chủng loại phồn đa, trò gian đủ loại ly kỳ. Có thể thấy, mở bí danh loại này truyền thống, hẳn là từ xưa cùng mới. Còn nữa, cái này chân nguyên tử cũng thật khả nghi, một vị thiên tiên đại năng lại trực tiếp không để lại dấu vết hư không tiêu thất, ngay cả tồn tại qua vết tích cũng tự nhiên là ngọn. Khả năng này cùng nào đó huyền bí pháp môn có liên quan. Bạch Sa nói cái đó giải dị quả thụ, chắc là chân nguyên tử dùng cái kia khí vận bảo thụ nhánh cây bồi dưỡng ra tới. Chẳng lẽ là biến mất mấy vạn năm chân nguyên tử hiện thân nào đi? Ngay tại Trung Hằng trong lòng suy tư thời điểm, nữ tế ti bỗng nhiên mở miệng, dò hỏi: không biết các hạ có nguyện ý hay không theo chúng ta trở về hướng tộc địa. Chương 54, đi luân hồi tế tộc tộc địa. Trung Hằng nghe vậy sững sờ, con mắt nhất thời liền híp lại, đánh ra trước mặt cái này dung mạo đẹp đẽ nữ tế ti, không trả lời mà hỏi lại đạo: tế ti xưng hô như thế nào? Hay đu. Nữ tế ti đạo: ừ. Trung Hằng trầm âm, xem ra giống như là đang suy tư có hay không phải đáp ứng. Trên thực tế trong biển ý thức của hắn đã diễn hóa ra một cái phó bát quái đồ, lấy này nữ tế ti tên là Linh Dẫn, tiến hành bói toán suy diễn. Kết quả là, cũng không ác ý, mà là có chuyện muốn nhờ. Này nữ tế ti ước chừng tương đương với pháp tướng lục trọng, khả năng biến đổi mạnh hơn một chút, nhưng khẳng định không tới chân tiên chân thần tầng thứ, bói toán kết quả bị lỗi khả năng không lớn. Bất quá, đây chỉ là bói toán kết quả, không thể nhìn làm hết thảy, còn phải xem như thế nào cởi độc. Nàng muốn ta đi luân hồi tế tộc tộc địa làm gì? Có chuyện muốn nhờ? Chẳng lẽ là luân hồi tế tộc bây giờ lại gặp cái gì khó khăn? Có thể này nữ tế ti thực lực, cũng có thể nhìn ra ta chỉ là một pháp tướng nhất trọng, ở tu vi cảnh giới phương diện, ta hẳn không khả năng giúp được một tay. Đó phải là những phương diện khác. Trung Hằng vừa chuyển động ý nghĩ, liền nghĩ đến trong tay mình thanh trong mâm ngọc bạch xà. Vật nhỏ này ăn viên kia dị quả, khả năng chính là khí vận bảo thụ nhánh cây bồi dưỡng ra tới. Nàng con mắt không phải là ta, là điều này bạch xà. Có thể lời như vậy, tại sao còn muốn theo ta giảng nhiều như vậy? Trực tiếp nói lên dùng bảo vật đổi đi bạch xà không được sao? Ừ, nàng ngay từ đầu liền bại lộ chính mình đối thoại rắn coi trọng. Đi ra ngoài kinh nghiệm không phải là rất đủ kém một bậc tử. Có lẽ là sợ ta nói giá không hạn độ. Nếu là ta cùng với nàng đi, ta lại có thể được cái gì, vừa có thể có ích lợi gì, cũng có thể tồn tại cái dạng gì mạo hiểm. Trung Hằng tâm lý lần nữa rơi vào trầm tư. Làm một việc trước cân nhắc thiệt hơn, đây là phải. Hắn cũng không có bởi vì phía trước không biết liền muốn lùi bước. Ở nơi này viễn cổ thời đại hồng hoang, một mực trốn tránh cùng ẩn nút, chỉ có thể ở kiếp số phủ xuống thời giờ sau khi không có năng lực làm. Huống chi 300 năm sau Hồng Quân khả năng chứng đạo thái nhất chuyện này, giống như là một cái treo ở đỉnh đầu hắn kiếm, khiến hắn cảm thấy cấp bách. Như vậy kiếp số, căn bản cũng không phải là tránh là có thể tránh được. Lấy che giấu mình tình huống thật là thiên đề, hết sức lấy được hết thể có thể thu hoạch tài nguyên cùng tin tức, đồng thời bằng vào vượt xa cái thời đại này kiến thức cường đại lên, cho đến vượt qua hết thảy. Đây mới là Trung Hằng vẫn đang làm sự tình, cũng là hắn cho mình định sinh tồn quy tắc. Khí vận bảo thụ đối với ta có khá là ý nghĩa trọng yếu, nhưng ta không thể nào thật đến toàn bộ cây khí vận bảo thụ. Nếu như có thể lấy được một viên khí vận chi quả cũng được, nói như vậy ta liền không cần thật đạt tới cảnh giới kim tiên. Chỉ cần lấy khí vận chi quả là linh dẫn, trải qua một phen chuẩn bị cùng bố trí sau, khiến vô sinh lão mẫu làm phép, là có thể dẫn động vận mệnh trường hạ. Như thế là có thể trước ở Hồng Quân chứng đạo thái nhất trước, đem ta đi qua vận mệnh quy tích sửa đổi hoặc là ẩn nút, không lo lắng nữa bị phát hiện dị thường. Đây là chỗ tốt, hơn nữa còn là trong lý tưởng chỗ tốt. Luân hồi tế tộc có nguyện ý hay không bỏ ra một viên khí vận chi quả làm giá, còn phải xem bọn họ cụ thể gặp khó khăn gì, cùng với ta ở trong đó có bao nhiêu giá trị. Trung Hằng tâm lý ở phân tích có thể sẽ tồn tại tình huống. Dựa theo hành du miêu tả, luân hồi tế tộc thế đại tế tự là một vị tiên tiên thần thánh, như vậy thần sứ tế ti hẳn không yếu hơn hoàng lao quân địa thần sứ hậu triều, ít nhất tương đương với chân thần tầng thứ, bọn họ còn có tương đương với chân thần vũ thần. Coi như bây giờ luân hồi thánh mẫu không đáp lại luân hồi tế tộc khẩn cầu, nhưng tự như cũ sẽ bàn cho tế ti thần lực đến xem, vị này thần bí tiên tiên thần thánh hẳn như cũ chú ý bọn họ. Ý vị này nếu là ta đi luân hồi tế tộc lời nói, chỉ cần biểu hiện hơi chút khác người một ít, tiếp theo bị một vị tiên tiên thần thánh để mắt tới. Mặc dù ta bây giờ chẳng qua là một cụ hóa thân, nhưng thân phận hay lại là Tam Sơn phái Trung Hằng, nếu là ở tiên tiên thần thánh nơi đó bị đánh nhãn hiệu, sự tình thì phiền toái. Hơn nữa có thể để cho có chân thần cấp tế ti cùng vu thần luân hồi tế tộc cảm thấy khó giải quyết phiền toái, lấy Trung Hằng cái thân phận này năng lực, chỉ sợ cũng không giúp được gì, khó mà phải đến lớn hơn thù lao. Đi là có thể đi, dù sao bây giờ thanh cốc quốc bên kia mùi nhử vừa mới bông xuống, trong thời gian ngắn sẽ không có thu hoạch gì, khí vận chi quả có thể được lời nói tốt nhất lấy được. Bất quá, muốn giữa đường đổi một cái thân phận mới được, không thể dùng Trung Hằng cái thân phận này đi. Tu vi và thân phận cũng thích hợp, cách nơi này gần đây hóa thân là. Cân nhắc qua một dãy chuyện sau, Trung Hằng làm bộ như nhìn thấu hết thể dáng vẻ, đối với Hạnh Đú cười nói, thật ra thì luân hồi tế tộc là gặp phải khó khăn đi. Hạnh Đú chưa kịp trả lời, phía sau nàng vài tên đại vu liền nổi giận, quát lên, thúi lắm, tộc ta là thực lực cỡ nào, tình huống cụ thể cũng là loại người như ngươi nhỏ bé luyện khí sĩ có thể đo lường được sao? Ha ha. Trung Hằng nghe vậy cười lạnh, đạo, kia đã như vậy, ta liền đi trước rồi. Các hạ đi thong thả. Hạnh Đú ánh mắt trong tay Trung Hằng thanh ngọc bàn bên trên quét một chút. Sau đó đối với kia vài tên đại vu đạo, lập tức nói khiểm, lập tức. Vài tên đại vu sững sờ, theo bản năng muốn phải phản bác, chính mình đường đường lục giai đại vu, làm sao có thể hướng một cái đê tiện luyện khí sĩ nói xin lỗi. Có thể tưởng tượng đến bây giờ hạ lệnh trong tộc tế ti, là thần sứ tế ti đại nhân coi trọng nhất đệ tử, cũng là lần này đi ra ngoài điều tra hành động người lãnh đạo, bọn họ chỉ có thể cúi đầu, đối với Trung Hằng hành lễ, đồng thời nói khiểm. Thật xin lỗi, là chúng ta vô lễ. Như vậy mới đúng. Trung Hằng lúc này mới cười hì hì xoay đầu lại, đối với Hạnh Đú đạo, nếu là các ngươi gặp phải khó khăn, chính là muốn mời ta hỗ trợ, ta đây có cái gì thù lao? Hắn bây giờ địa bộ đều là cố ý hạ xuống Hạnh Đú đám người đối với hắn ấn tượng. Cứ như vậy, phía sau thay đổi người thì càng phương diện cũng càng chót lọt, thậm chí sẽ phù hợp hơn Hạnh Đú đám người mong đợi. Đúng như Trung Hằng đoán như thế, Hạnh Đú nhìn về phía ánh mắt của hắn trong thêm mấy phần không kiên nhẫn, nhưng thấy trong tay hắn bạch xà, vẫn gật đầu một cái, đạo, ngươi muốn cái gì? Các ngươi có thể cho cái gì? Trung Hằng lại lộ ra mấy phần nụ cười đắc ý, đạo, nói ra trước đã nghe một chút, xem ta có hài lòng hay không. Ngươi. Hạnh Đú chứng tràn khí ngực trước cao vút khởi khởi phục phục, không nhịn được trợn mắt nhìn Trung Hằng liếc mắt, tâm lý mang thầm, sớm biết ta nên nghe bọn họ lời nói, đem người bắt, cướp lấy kia bạch xà. Ai, điều này cũng tại chính ta kinh nghiệm chưa đủ, lại ngay từ đầu liền bại lộ đối thoại rắn coi trọng, hả không, điều này cũng không có thể trách ta, này dù sao cũng là chúng ta tìm 10 vạn năm đầu mối hả, kích động cũng bình thường. Thôi an ủi mình một chút Hạnh Đú nhịn được lửa giận, đối với Trung Hằng đạo, đủ ngươi tu luyện tới pháp tướng lục trọng tài nguyên, có linh dược có kim ngọc quấn vật, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng ý. Trung Hằng sảng khoái đáp ứng, cười rất vui vẻ. Hạnh Đú lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy giá nhưng thật ra là nàng có thể tiếp nhận mức thấp nhất, đồng thời lại thầm tự khinh bỉ nhìn một chút Trung Hằng, không có kiến thức, lúc này mới bao nhiêu thứ, liền cao hứng như vậy. Kia trước giao hàng đi. Sau đó nàng liền lại nghe được rồi Trung Hằng kia tồi tệ thanh âm, gặp Trung Hằng đem bàn tay đến trước mặt nàng. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Hạnh Đú ngạc nhiên không hiểu nhìn Trung Hằng. Đem ngươi mới vừa rồi đáp ứng cho ta thủ lao trước giao cho ta hả? Trung Hằng một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, cười nói, ngược lại ta cũng vậy với các ngươi cùng đi các ngươi tộc địa, đặt ở các ngươi đó cùng thả ở ta nơi này cũng không khác nhau gì cả, có thể ta tự cầm biến đổi an tâm hả? Hắn đi qua nhưng là phải đổi thân phận, cũng tức là nói Trung Hằng cái thân phận này nhất định là phải chạy trốn, bây giờ không hao một cái lông dê, thì đồng nghĩa với thiếu một thứ thu hoạch. Lần này cần ít một chút, tránh cho xúc động này nữ tế ti trong lòng ranh giới cuối cùng. Ít một chút không liên quan. Dù sao cũng bạch chơi gái. Ừ, chờ chút thân phận lại hao một cái đại. Chương 55, Pháp Vương ngươi. Hành đũ khí cả người phát run, thiếu chút nữa thì muốn không nhịn được độc thủ, nhưng nàng vẫn là nhịn được, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, từ bên hông móc ra một bạt hai đại màu xám túi vải, sau đó ném cho Trung Hằng. Cho ngươi. Này nữ tế ti phiên chứ bạch nhãn, không nhịn được nói, đây là ta bình thường thu góp một ít linh dược cùng mỏ sắt, không có làm kiểm điểm, nhưng phụ trợ ngươi tu luyện tới pháp tướng lục trọng nhất định là dư giả. Nàng bây giờ một câu nói cũng không muốn cùng Trung Hằng nói nhiều. Thật sao? Trung Hằng trên mặt lộ ra hoài nghi biểu tình, Hoa Lạp Lạp trực tiếp đem trong túi đồ vật đổ ra, cẩn thận kiểm điểm một phen tài gật đầu nói, ừ, quả nhiên là đủ rồi, cũng không tệ lắm. Cái này túi cũng không tệ, tặng không à? Hay đu cảm giác mình cái chán gân xanh đều tại bạo khiêu, cơ hồ muốn không nhịn được đem đáng ghét này luyện khí sĩ đánh một trận, nhưng nàng vẫn là nhịn được, cắn răng nói, đưa ngươi, cũng đưa ngươi. Chỉ có thể ở tâm lý không ngừng an ủi mình nói, người này có thể là che giấu tu vi, có thể là pháp tướng lục trọng, nếu là đánh hắn, khả năng hắn tại chỗ sẽ chạy trốn, đầu mối cũng liền chặt đứt. Bất quá, đến lúc tộc địa, chờ cái điều bạch xà tới tay, chờ giải quyết trong tộc vấn đề, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kia bốn gã đại vu nhìn về phía Trung Hằng ánh mắt cũng đầy là tức giận. Tiểu tử này thật là quá không tán thưởng, lại đem tế ti đại nhân tức đến cái bộ dáng này, thật là đáng ghét. Hắc hắc, các ngươi cũng đừng khí, đây coi như là tiền hàng thanh toán xong, các ngươi cho đồ vật, ta và các ngươi đi, tính như vậy, đồ vật thật ra thì vẫn là với các ngươi cùng đi, chẳng qua là ở trên người của ta mà thôi. Trung Hằng cười híp mắt nói. Đồng thời, hắn ánh mắt nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là muốn nhìn một chút này chân nguyên cung trong có cái gì không đáng lấy đồ. Trên thực tế, ngay từ lúc phát hiện chỗ ngồi này phế tích thời điểm, hắn cũng đã dùng thần thức đem nơi này hoàn toàn dò xét một lần, căn bản cũng không có tìm tới cái gì có giá trị đồ vật. Ngươi còn nhìn cái gì? Nơi này đều biến thành phế tích không biết đã bao nhiêu năm, cho dù có bảo vật cũng đã sớm bị nhân cầm đi. Hay đú không nhịn được thúc giục Trung Hằng, đạo, đi thôi. Ra đây đưa cái này bảng hiệu cầm lên. Trung Hằng giống như là nhạn qua nhổ lông tựa như, tướng khối kia xem ra không có chút nào dị trạng bảng hiệu cất vào trong túi vải, còn đối với Hạnh Đú cười nói, vừa bạn dùng tới ngươi cho ta túi. Ngươi thật là không giống như là cái luyện khí sĩ. Hạnh Đú cảm giác mình cả người đều phải nổ tung, lúc trước nàng tiếp xúc qua luyện khí sĩ phần lớn tiêu sái phiêu dật, không trễ với vật, chưa từng thấy Trung Hằng như vậy chết đòi tiền. Ngàn người thiên diện, ngươi chưa thấy qua là ngươi kém kiến thức. Trung Hằng cười hắc hắc, đem túi thu liền hướng dưới núi đi tới, vừa đi còn bên quay đầu chăm sóc, đi hả, chờ cái gì chứ? Bốn gã đại vũ khí nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mật ngữ truyền âm cho Hạnh Đú, tế ti đại nhân, tiểu tử này thật là quá đáng, chúng ta lặng lẽ mà xử hắn. Không được. Hạnh Đú hay lại là bắt bỏ, đạo, hắn dám phách lối như vậy nói điều kiện với ta, hiển nhiên là không sợ bị giết, hắn khẳng định đã sớm chuẩn bị xong chạy trốn pháp thuật cùng bí bảo. Có lẽ hắn đang chờ chúng ta đi giết hắn, lợi như vậy hắn liền có thể quang minh chính đại mang theo đồ vật chạy trốn, hắn trước thời hạn phải báo thù, chỉ sợ cũng là phải làm phương diện này chuẩn bị. Chúng ta không thể cứ như vậy làm thỏa mãn tâm tư khác, ai cũng không cho phép lúc nhích tay, hết thể chờ trở lại tộc địa sau đó mới nói. Bốn gã đại vu nghe vậy trố mắt nhìn nhau. Mới vừa rồi tế ti nói tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ, nhưng là luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là bọn họ phải cân nhắc vấn đề, lần này đi ra bọn họ liền chỉ cần nghe theo Hạnh Đu mệnh lệnh liền có thể. Hạnh Đu cũng đã nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng liền không có ý kiến gì. Lạnh như băng, căng mịn, ướt át, tiến tới có trở ngại ngại cảm giác. Đây là dùng thổ độn pháp dưới đất xuyên hành cảm giác. Hạnh Đu đám người đi đường phương thức là dùng địa đi thuật dưới đất xuyên hành, Trung Hằng tự nhiên chỉ có thể dùng thổ độn pháp đi theo. Nhắc tới, lúc ban đầu thổ độn pháp chính là từ Vu Môn cùng tế ti địa đi thuật nơi đó diễn biến tới, mới đầu người trước rõ ràng không bằng người sau tốt dùng, có thể trải qua không biết bao nhiêu tiên nhân đại năng sửa đổi ưu hóa sau, đã sinh ra long trời lở đất biến hóa. Trung Hằng ở ghi chép nhìn lên đến ngũ hành độn pháp chính là chỗ này loại, trải qua khổng tiền ưu hóa sửa đổi, cùng cái thời đại này luyện khí sĩ tu luyện ngũ hành độn pháp hoàn toàn bất đồng. Lớn nhất trực quan biểu hiện chính là tốc độ cực nhanh. Cho dù Trung Hằng hiện tại ở bộ này hóa thân chỉ có pháp tướng nhất trọng, thi triển thổ độn pháp đi trước tốc độ cũng không so với Hạnh Đú đám người chậm bao nhiêu, ít nhất cũng là có thể theo kịp tài nghệ, không đến nổi lạc đội. Cái này làm cho Hạnh Đú kinh hãi không thôi. Quả nhiên người này cũng không phải là chân pháp lẫn nhau nhất trọng, địa đi thuật tốc độ hẳn so với thổ độn pháp nhanh rất nhiều, hắn lại có thể đuổi theo như vậy chặt, hiển nhiên là che giấu tu vi, từ tốc độ này đến xem, chỉ sợ hắn thật là pháp tướng lục trọng. Tự cho là xem thấu Trung Hằng ngụy trang, Hạnh Đú không khỏi có chút vui mừng, còn hảo chính mình lúc trước không có bởi vì xung động mà động thủ, nếu là này luyện khí sĩ liều mạng chạy trốn, chính mình thật đúng là chưa chắc có thể đuổi kịp. Nói như vậy, thật vất vả phải đến đầu mối liền thật muốn bị mất. Có ở đây không thiếu tế ti cùng đại vu trong ấn tượng, luyện khí sĩ mặc dù khắp mọi mặt sức chiến đấu cũng không quá đi, nhưng bảo vệ tánh mạng cùng chạy trốn thủ đoạn trò gian chống chất, cố gắng hết sức khó phòng, giống vậy tầng thứ, một chọi một đánh bại luyện khí sĩ không khó, nhưng muốn giết chết hoặc là bắt, vài người liên thủ cũng chưa chắc có thể thành. Ầm. Vừa lúc đó, Hạnh Đu chợt nghe có to lớn rung động âm thanh truyền tới, trung quanh thổ mà sản sinh rồi mảnh nhỏ hơi run rẩy, tựa hồ là có một cổ lực lượng khổng lồ đang từ phương xa hung tràn lên. Không được. Hạnh U cả kinh thất sắc, ngay lập tức sẽ kịp phản ứng đây là cái gì, quát lên, nhanh, toàn lực phòng ngự. Từ thanh âm mới rồi cùng thổ địa run rẩy, nàng đã đoán được lực lượng mạnh yếu tầng thứ, này hơn phân nửa là chân thần cấp đại chiến tạo thành dư âm, trốn đã không còn kịp rồi. Ầm. Hạnh U lời vừa nói dứt, một cổ kinh khủng tới cực điểm lực lượng liền tập kích bất ngờ tới, tại chỗ liền đem nàng và bốn gã đại vu cùng với trung hằng tất cả đều từ dưới đất hất bay ra ngoài. Tàn phá mãnh liệt lực lượng lôi xé thân thể bọn họ, giống như là muốn đem bọn họ đập vỡ vụn như thế, trong mắt có thể thấy phạm vi, mặt đất đều tựa như là bị cày qua như thế, dưới đất đồ vật tất cả đều bị lật tới. Vô số miếng đất hòn đá mang theo to lớn trùng lực, không ngừng đập ở trên người bọn họ, vô cùng tập trung, liên tiếp không ngừng, để cho bọn họ ngay cả kịp phản ứng cơ hội cũng không có. Chuyện gì xảy ra, đây là chuyện gì xảy ra? Hạnh U hoàn toàn mê mang, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình lại sẽ gặp phải thật cường giả thần cấp giao chiến dư âm. Muốn chết phải không? Chẳng lẽ ta liền muốn chết đi như vậy sao? Thật không cam lòng hả? Nàng gắng sức dùng rằng, muốn thoát khỏi này lực lượng đáng sợ bao phủ. Có thể nàng thật sự là quá nhỏ bé. Dù là hiện tại đang cuộn trào mãnh liệt tới chẳng qua là chiến đấu dư âm, nàng cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Ầm. Đinh Hai nhức góc vang lớn lần nữa truyền tới. Hạnh U thấy xa xa một tòa ít nhất có ngàn trượng đỉnh núi chợt sụp đổ vỡ vụn, trong chớp mắt liền bị nghiền làm bụi bặm. Ngay sau đó một con đầu bạc hồng đủ cự viên huyết rơi vãi bầu trời mênh mông, ầm ầm ngã xuống đất. Nó cao hơn ngàn trượng, ép vỡ một tòa lại một gò núi, sau đó liền không động đậy nữa. Hung thú chú hiếm. Hạnh U nhận ra này hung thú, đây là chỉ muốn thành niên thì có chân thần tầng thứ đáng sợ loại vật, hơn nữa lực đại vô cùng, thuật pháp khó khăn xâm, bình thường 4-5 cái chân thần cũng chưa chắc có thể đưa nó vây khốn. Nó bị giết chết. Là ai? Hạnh U tâm lý kinh nghi. Nhưng nàng ý thức đã có nhiều mơ hồ ở nơi này vô số mang theo lực lượng khổng lồ hòn đá miếng đất dưới sự xung kích, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như là sóng gió trong lá cây, tùy thời đều có thể bị xé nát. Ngay tại Hạnh U sắp đã hôn mê thời điểm, nàng chợt thấy có một cái khoác thất sắc quang mang bóng người đi tới trước mặt mình, cũng hướng nàng đưa bàn tay ra. Ấm áp, an tường, tĩnh lặng khí tức đưa nàng bao vây lại, để cho nàng không nhịn được sảng khoái hừ hừ lên tiếng, mệt mỏi buồn ngủ cảm giác đánh tới, không nhịn được nghĩ muốn ngủ mất. Bất quá, nàng dù sao cũng là một vị tế ti, thần hồn lực lượng mạnh hơn tầm thường, đang ngủ trước khi đi, nàng hay lại là đem hết toàn lực địa há hốc miệng ra, do hỏi, ngươi là ai? Sau đó, ôn hòa trầm tĩnh, tràn đầy thánh khiết ý nhị thanh âm truyền vào trong tai nàng. Ngươi có thể gọi ta Chân Không Pháp Vương. Chương 56, hắn chạy. Chân Không, Pháp Vương. Danh tự này ở Hạnh Vũ trong đầu bập bề, sau đó nàng cũng cảm giác được vô biên hắc ám đánh tới, nuốt sống kia thánh khiết thất thải quan mang. Nàng ý thức cũng lâm vào yên lặng chính giữa. Không biết qua bao lâu, Hạnh Vũ đột nhiên cảm giác mình trước mắt lóe lên ánh sáng, có chút ấm áp. Nàng chậm rãi mở mắt, tầm mắt từ mơ hồ mông lung dần dần trở nên rõ ràng. Đập vào mắt là một tấm bàn đá cùng băng đá, đối diện là đá xanh lũy thế tường đá. Phía dưới là ngạnh bang bang đá giường, ấm áp ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Nơi này là một gian nhà đá. Hạnh U miễn cưỡng đứng dậy, nhưng như cũng cảm thấy có chút choáng váng đầu, suy nghĩ hơi chậm chạp. Qua một lúc lâu, nàng mới phản ứng được sự tình có chút không đúng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Có người hay không đối với ta làm qua cái gì? Nàng sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng sờ một cái chính mình, phát hiện cũng không có gì dị trạng, là một tên cứ gọi tương đương với pháp tướng lục trọng tế thi, phán đoán tự thân tình huống cụ thể cũng không khó. Hạnh U thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhớ lại lúc trước chính mình gặp gỡ tình huống. Ta đang định mang theo cái đó đáng ghét luyện khí sĩ hồi tộc địa, có thể giữa đường gặp được chân thần cấp chiến đấu, bị dư âm từ dưới đất giao động tới, cơ hồ chết. Có người đã cứu ta, hắn khoác trên người thất thải quan mang, vô cùng thánh khiết, giống như là thần linh như thế. Không, không đúng, ta không thể nghĩ như vậy, thánh mẫu nương nương thứ tội. Có thể người là ai vậy kia lâu rồi, ta tốt muốn ngay mặt cảm tạ hắn. Ừ, ta nhớ được, hắn đã từng nói hắn là, ta có thể gọi hắn Chân Không Pháp Vương. Chờ một chút, Chân Không Pháp Vương. Ta nhớ được vô sinh giáo ba vị thần sứ bên trong có hai vị chân tiên, một vị trong đó chính là chỗ này vị Chân Không Pháp Vương. Nghe nói hắn là vô sinh lão mẫu với người, không tới 300 năm thời gian liền trở thành chân tiên, chấp trưởng chân không gia hương con đường, là vô sinh giáo vô sinh lão mẫu bên dưới nhân vật số 2. Ta lại là bị hắn cứu. Ý niệm tới đây, nàng cả người thoáng cái liền tinh thần, mới vừa rồi choáng váng chìm cảm giác cũng biến mất không thấy gì nữa, đẹp mắt con mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ biểu tình. Hạnh U lão sư, cũng chính là luân hồi tế tộc bây giờ thần sứ tế ti mạnh tường, từng ở 100 năm trước gặp qua Chân Không Pháp Vương. Thấy tận mắt vị này pháp vương xuất thủ, hơn nữa trở về đến tộc địa sau đáp lời đánh giá là chấn cổ thức kim, trước đây chưa từng thấy, thậm chí nói thẳng hắn có thể là thế gian này cường đại nhất chân tiên. Chính là bởi vì mạnh tương đối với Chân Không Pháp Vương sùng bái, Hạnh U đối với vị này chân tiên ấn tượng cực kỳ sâu sắc, một mực cũng muốn tìm cơ hội gặp một lần, chẳng qua là vẫn không có cơ hội. Không nghĩ tới lại sẽ là dưới tình huống này gặp mặt, nàng không khỏi cảm giác có chút cục xúc cùng hốt hoảng. Ken két. Vừa lúc đó, nhà đá cửa mở ra, một người mặc lục sắc ma y tiểu cô nương đi vào. Nàng xem ra chỉ có 12-13 tuổi dáng vẻ, bộ dáng đáng yêu khả ái. Gặp Hạnh U tỉnh lại, nàng ánh mắt sáng lên, nở nụ cười. Người đã tỉnh hả? Ta gọi là Dược Nhi, người tên gì hả? Tiểu cô nương này rất hoạt bát, bính bính khiêu khiêu đi tới Hạnh U mép giường, đạo, lúc trước Pháp Vương đại nhân chu diệt một con chu hiếm, không cẩn thận ảnh hưởng đến các ngươi, hy vọng ngươi không nên đoán hắn hả? Lúc trước chu diệt đầu kia chu hiếm chính là Chân Không Pháp Vương. Hạnh U nghe vậy ngạc nhiên, tâm tình nhất thời có chút phức tạp, nàng mới vừa rồi còn ở bởi vì gặp được Chân Không Pháp Vương mà cảm thấy hưng phấn, không nghĩ tới lúc trước chính mình bị thương cũng là bởi vì hắn. Bất quá, điểm này tình cảm phức tạp rất nhanh thì bị chính nàng ép xuống. Thật ra thì điều này cũng tại không tới chân không pháp vương, cũng là bởi vì ta môn chính mình quá nhỏ bé, giống như là con kiến như thế, coi như là người bình thường đi bộ thời điểm, cũng sẽ không đặc biệt chú ý con kiến đi. Nghĩ như thế, Hạnh U cũng cảm giác tâm lý đau mau hơn, thực lực sai biệt lớn như vậy, đã biết mấy người bị ảnh hưởng đến, không có chết cũng là không tệ rồi. Húng chi chân không pháp vương còn cố ý xuất thủ cứu rút, này đã coi như là hết tình hết nghĩa. Dù sao, đại đa số chân tiên chân thần ở lúc chiến đấu, căn bản cũng sẽ không quản chung quanh yếu tiểu sinh linh. Một mặt nếu là chiếu cố những sinh linh khác tiếp theo đưa đến chính mình sa sút thậm chí tử vong, mặt khác cũng là thật không quan tâm những thứ này yếu tiểu sinh linh sống chết. Như chân không pháp vương như vậy, đã là càng ngày càng ít. Tự mình khuyên một phen sau khi, Hạnh U tâm lý đối với chân không pháp vương cảm kích cuối cùng lại nồng thêm vài phần, trong tâm cảm hình tượng cũng lại cao lớn thêm không ít. Yên tâm, ta không phải là không biết chuyện nhân, pháp vương cứu ta chúng ta, ta như thế nào lại trách hắn đây? Hạnh U mỉm cười sờ một cái dược nhi đầu, dò hỏi, ta mấy người đồng bạn đây? Hẳn là hai nam, không, ba nam hai nữ. Nàng thiếu chút nữa thì quên mất Trung Hằng tồn tại. Mà lời kia vừa thốt ra, nàng liền lại chợt nhớ tới Trung Hằng tầm quan trọng, nói chính xác hẳn là Trung Hằng trong tay cái điều bạch xà tầm quan trọng. Không biết trải qua lúc trước kia một trận to lớn dư âm, cái điều bạch xà còn ở đó hay không? Nếu là bạch xà không có ở đây làm sao bây giờ? Đây chính là thật vất vả mới tìm được đầu mối hả? Người đồng bạn cũng đều không sao, chẳng qua là bị thương nhẹ, pháp vương đại nhân tự mình làm phép trị liệu cho bọn hắn, ở trước ngươi liền tỉnh. Dược Nhi trả lời. Nghe đến đó, Hạnh Vũ vội vàng đứng lên, lại dò hỏi, có thể hay không dẫn ta đi gặp bọn họ? Được a. Dược Nhi cười nói, thật ra thì chính là pháp vương đại nhân muốn ta tới thăm ngươi một chút tỉnh trưa, nếu là tỉnh có thể đi bộ, liền mang ngươi tới thấy hắn. Pháp vương cũng muốn gặp ta. Hạnh U nghe vậy sững sờ, ngay sau đó vui vẻ đáp ứng, được. Đi ra nhà đá sau khi, Hạnh U liền phát hiện bộ tộc này rất kỳ quái. Bọn họ không thôi bộ tộc tự cho mình là, mà là cân nhắc chính mình ở khu vực này là giáo khu, nơi này mỗi một người đều là vô sinh lao mẫu tín đồ, đồng thời sùng bái chân không pháp vương. Cơ hồ mỗi người trên người cũng treo một loại dây chuyền, là dùng bạch ngọc hoặc là đá màu trắng điêu khắc hoa sen, mỗi một nhà ở phòng bên ngoài nhà cũng tất cả bày đến màu trắng hoa sen. Đây là vô sinh giáo phù hiệu, cũng là vô sinh lão mẫu tượng trưng. Hạnh U gặp qua đại đa số bộ tộc cũng không có như vậy cuồng nhiệt tín ngưỡng. Nhất là dân thường, trên căn bản chẳng qua là đối với thần linh tâm tồn kính sợ, sẽ không kinh nhẫn, nhưng phải nói có bao nhiêu nồng nặc tín ngưỡng thì chưa chắc. Mà cái nơi này mỗi một người đều có tương đương với tế ti cuồng nhiệt trình độ. Nàng có chút không thể nào hiểu được này là như thế nào làm được. Đây chính là vô sinh giáo. Không xong, không xong. Đột nhiên, Hạnh U nghe được quen thuộc tiếng gọi ầm ĩ, nàng xoay chuyển ánh mắt, liền thấy một nữ tính đại vu chạy tới, chính là lúc trước nàng trong đội ngũ một người. Thế nào? Hạnh U khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt, không khỏi có chút bối rối. Chạy? Thế ti đại nhân, tiểu tử kia chạy. Cái này nữ tính đại vu mặt đầy tức giận nói, chính là cái đó Trung Hằng, hắn chạy, mang theo ngài lúc trước cho hắn thủ lao, chạy mất. Hắn so với chúng ta tỉnh lại cũng sớm, sau đó liền nói có chuyện gấp phải xử lý, phải lập tức rời đi. Hắn còn nói căn bản cũng không nhận biết chúng ta. Này, chuyện này. Hạnh U nhất thời giận đến đầu nao choáng váng, cơ hồ muốn mất đi. Chương 57, tha tâm thông rộng rãi sáng ngời nhà đá, nơi này là giáo khu có ích tới đại khách địa phương. Hạnh U đám người bị Dược Nhi mang theo đi tới nơi này, chờ đợi chân không pháp vương đến. Trong lúc này, Hạnh U đã từ chính mình bốn người đồng bạn còn có Dược Nhi nơi đó đem tình huống hiểu rõ ràng rồi. Bốn gã đại vu so với nàng khi tỉnh dậy hơi chút sớm một ít. Có thể khi đó, cái đó luyện khí sĩ cũng đã rời đi không trong thời gian ngắn, coi như muốn đuổi theo tung cũng không đuổi kịp. Cũng may giam cầm cái điều bạch xà thanh ngọc bản không có bị mang đi. Đây là bởi vì chân không pháp vương lo lắng cái đó luyện khí sĩ sẽ tự tiện lấy đi những người khác đồ vật, không có trực tiếp khiến hắn cầm, mà là phải đợi tất cả mọi người tỉnh sau khi chứng minh đúng là hắn đồ vật mới có thể làm cho hắn mang đi. Có thể kia luyện khí sĩ làm ra một bộ phi thường nóng lòng dáng vẻ, gặp không thể lập tức lấy đi, cũng chưa có chờ đợi, trực tiếp rời đi. Về phần những thù lao kia, là bởi vì vẫn luôn ở trên người hắn, cho nên liền bị mang đi. Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ. Hắn làm như vậy nhất định là sợ thời gian dài chúng ta sẽ tỉnh lại, hắn liền không chạy khỏi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết hả? Hạnh U thở hổn hển, vừa mắng một bên dậm chân. Nàng thật là muốn chọc giận nổ, làm sao cũng không nghĩ tới, cái đó luyện khí sĩ lại sẽ không biết xấu hổ đến loại trình độ này, lại trực tiếp mang theo thủ lao đường chạy, còn nói căn bản cũng không biết bọn hắn, thật là quá vô sỉ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ cạnh mình đi bắt hắn sao? Sẽ không sợ luân hồi tế tộc không tiếc điều động chân thần cũng phải cứu danh dự sao? Chờ chút, ta thật giống như căn bản cũng không có hỏi thân phận của hắn, cũng không có hỏi hắn tên gì. Ta thật giống như ngay cả hắn là người nơi nào, thuộc về môn phái nào cũng không biết hả? Ta làm sao biết như vậy ngu xuẩn? Hạnh U bây giờ mới phản ứng được, mình tại sao cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua hỏi người kia thân phận cụ thể, giống như là không khỏi coi thường những vấn đề này. Này không nên hả? Thật chẳng lẽ là bởi vì phát hiện cái điều bạch xà, quá mức kích động đưa đến? Không đúng, này không bình thường. Hạnh U ý thức được sự tình có cái gì không đúng, nhìn về phía bốn gã đồng bạn, do hỏi, các ngươi có hay không hỏi cái đó luyện khí sĩ tên cùng thân phận cụ thể? Bốn gã đại vu nghe vậy sững sờ, ngay sau đó trên mặt liền đều lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình, bọn họ cũng phát hiện, chính mình lại hoàn toàn không nghĩ tới hỏi cái đó luyện khí sĩ thân phận tin tức. Cái này không thể nào hả? Tại sao có thể có như vậy sai lầm, đã biết những người này lại không có một nghĩ đến hỏi thân phận của hắn. quá không bình thường rồi. Đáng ghét, nguyên lai hắn tử vừa mới bắt đầu ngay tại tính kế chúng ta, đây nhất định là hắn dở trò quỷ. Hành Vũ cắn răng nghiến lợi, khí mặt đẹp đỏ bừng, trước ngực cao vút không ngừng lên xuống, qua hồi lâu tài có chút bình định, nàng hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ ngợi, thầm nói, chỉ sợ hắn tử vừa mới bắt đầu liền định lừa gạt một lớp thủ lao liền chạy đi, nếu không phải chân không pháp vương chuyện này, sợ là chúng ta tiếp đó sẽ bị lừa càng nhiều. Đáng hận, thật là rất đáng hận rồi. Tâm lý phẫn hận thuộc về phẫn hận, nhưng nàng vẫn là rất nghi ngờ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái đó luyện khí sĩ đến tuột cùng là làm sao làm cho mình cùng bốn cái đại vu cũng theo bản năng coi thường những vấn đề kia. Như vậy trực tiếp ảnh hưởng tâm trí người thủ đoạn, không khỏi cũng quá quỷ dị, quá tà môn. Có lẽ chân không pháp vương biết rõ. Hành U bởi vì nàng lão sư duyên cớ, đối với chân không pháp vương có một loại không khỏi sùng bái, vừa mới lại bị hắn cứu, theo bản năng liền muốn nhờ giúp đỡ vị này. Hành U tế thi, pháp vương tới. Dược Nhi ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng đã biết rồi Hành U cũng là một vị thần linh tế tự, chẳng qua là không biết cụ thể là vị kia thần linh, nhưng ở nàng trong khái niệm, chỉ cần là tế thi, khẳng định đều là thánh khiết mà cao thượng, khiến nhân thâm phục. À. Hành U nghe vậy liền đội vàng thu liễm tâm tình mình, sửa sang lại nghi dung, nhìn về phía nhà đá cửa. Chính thấy một người cao lớn nam tử chậm rãi đi vào. Hắn nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mặt mày nhỏ dài, đồng tử là sáng ngời kim sắc, vô cùng anh tuấn, tóc đen thủi bị bạch ngọc phát quan buộc, một thân ám pháp bào màu vàng nóng khoác ở trên người, ống tay áo có thất thải hoa văn, phiêu nhiên phiêu dật. Cả người nhìn tràn đầy thánh khiết cùng khí tức uy nghiêm, thật tựa như cùng một vị đi ở nhân gian thần linh một dạng, nhưng tôi là lại mang theo mấy phần tiêu sái, đây là nhân gian khí tức. Thân cùng người khí chất, phản phất ở trên người hắn lấy được hoàn mỹ nhất hài hòa thống nhất. Tham kiến pháp vương. Dược Nhi cung kính hành lễ. Chơi ạ. Đây thật là. Hành U kìm lòng không đặng bưng kín miệng mình, trợn mắt há mồm nhìn này chậm rãi đi tới nam tử, đây thật là hoàn toàn phù hợp trong nội tâm nàng sùng bái hồi lâu hình tượng. Không, trong thực tế hình tượng so với tâm lý ước mơ hình tượng càng hoàn mỹ. Hành U không thể không từng va chạm xã hội tiểu cô nương, nhưng là như chân không pháp vương như vậy thiên như thần hoàn mỹ nhân, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, ban đầu vừa thấy mặt, tâm thần cũng suýt nữa vì đó chấn nhiếp. Bất quá, nàng dù sao cũng là một cái có thể so với pháp tướng lục trọng tế thi, thần hồn không yếu, ở ngắn ngủi thán phục đi qua, nàng cũng ý thức được tự có nhiều thất thố. Liền vội vàng đè xuống tân triều lên xuống, dùng luân hồi tế tộc lễ phép hành lễ. Tế thi từ một loại ý nghĩa nào đó thần linh ở trên mặt đất đại ngôn nhân, coi như là ở người khác phương, hành lễ lời nói cũng phải là chính mình lễ phép, điều này đại biểu thần linh uy nghi. Ừm. Trung Hằng quét qua Dược Nhi cùng Hành U đám người, khẽ bước cảm. Thật ra thì, Hành U mới vừa mới thán phục cũng nằm trong dự liệu của hắn, hắn ở bóp chân không pháp vương cái này hóa thân thời điểm, nhưng là ở mị lực dưới phương diện chân công phu. Dù sao truyền giáo thời điểm, mị lực thường thường tỷ võ lực càng trọng yếu hơn. Ở bộ này hóa thân đạt tới chân tiên tầng thứ sau khi, mị lực càng là cao đến một cái có thể nói đang phong tạo cực mức độ. Vì vậy, thật ra thì đại đa số người ở lần đầu tiên thấy chân không pháp vương thời điểm, phản ứng đều cùng Hạnh Vũ không sai biệt lắm. Nếu là Hạnh Vũ thấy hắn sau khi nội tâm chút nào không dao động, đó mới kêu kỳ quái. Đợi đến Hạnh Vũ chờ tâm tình người ta bình phục một ít sau khi, Trung Hằng mới chậm rãi mở miệng, ngăn chặn tâm lý lung túng, dùng một loại mang theo tiếc nuối giọng nói, các ngươi sự tình ta đã nghe nói, lúc trước khiến cái đó luyện khí sĩ đi mất, là ta sai lầm. Không sao, cái này cùng ngài không có quan hệ pháp vương. Hạnh Vũ khoát tay lia lịa, giá giá quả đấm, đạo, đều là cái đó luyện khí sĩ quá ghê tởm, hắn còn giống như ở trong bóng tối ảnh hưởng chúng ta tâm tư, này để cho chúng ta cùng nhau đi tới không hỏi thân phận của hắn. Pháp vương ngài biết rõ đây là cái gì dạng thủ đoạn sao? Đây không khỏi cũng quá quỷ dị, quá tà môn. Có thể hay không cái đó luyện khí sĩ nhưng thật ra là ma môn ma tu. Nàng đỗng nhiên cảm giác mình khả năng đã đoán được chân tướng. Quỷ dị tà môn, ma môn ma tu. Trung Hằng tâm lý thiếu chút nữa bật cười, Thích Ca Mani nếu là nghe được, chỉ sợ tại chỗ liền muốn hóa thành minh vương, lửa giận thiêu hủy tâm giới. Thật ra thì lúc trước hắn thi triển là Phật môn lục thần thông bên trong tha tâm thông, chỉ hơi chút ảnh hưởng một chút Hạnh U đám người tiềm thức, cơ hồ không để lại dấu vết. Nếu như không phải là sau chuyện này hồi tưởng lời nói, thật khó phát hiện. Đương nhiên, nói thật là không có khả năng nói ra. Hắn ngoài mặt vẫn là làm ra một bộ cẩn thận suy tư biểu tình, khẽ nhíu mày, một lát sau khẽ bước cảm, trầm giọng nói, xác thực có thể là ma môn ma tu nên làm. Ma môn, thật là thật xin lỗi, lại cho ngươi vác nổi rồi. Có thể ai bảo các ngươi hai nhà pháp môn cũng giống như vậy. Không thể không nói tha tâm thông môn thần thông này có thể lặng lẽ giữa vô thanh vô tức ảnh hưởng thậm chí còn thao túng hắn tâm thần người cùng ý chí. Thật đúng là có như vậy mấy phần tà dị. Chương 58, Hỏa thần ma môn. Thật sự là ma môn. Gặp chân không pháp vương cũng là như vậy hoài nghi, Hành U tâm lý thì càng thêm tin chắc lúc trước cái đó luyện khí sĩ hơn phân nửa chính là một cái ma tu. Chỉ có những ma tu đó mới có cái loại này quỷ dị tà môn thủ đoạn. Nàng hận không được bây giờ tìm được cái đó đáng ghét ma tu, sau đó đem hắn hung hăng dạy dỗ một trận. Nhưng bây giờ rõ ràng đã không còn kịp rồi, cái đó ma tu rời đi nơi này sau khi nhất định là có thể bay chạy mau chạy, bây giờ chỉ sợ sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Việc đã đến nước này, trong thời gian ngắn là không có cách nào. Hành U tâm lý như thế nào đi nữa tức giận, cũng chỉ có thể tạm thời đem những ý niệm này đè xuống. Lần nữa khiến tâm tư trở lại khí vận bảo thụ rơi mất những cây, trong tộc bây giờ sở đối mặt khó khăn, còn có cái điều bạch xà bên trên. Đối với nàng thậm chí còn toàn bộ luân hồi tế tộc mà nói, những thứ này mới là trước mặt lớn nhất chuyện trọng yếu. Có thể làm sao mở miệng đây? Cũng không thể trực tiếp hướng chân không pháp vương muốn cái điều bạch xà đi. Cuối cùng, đó cũng không phải là bọn họ đồ vật, hiện tại ở đó một ma tu chạy, theo lý thuyết phải làm là thuộc về chân không pháp vương toàn bộ, còn là nói dùng phong phú thủ lao đổi lấy cái điều bạch xà. Có thể chân không pháp vương là bậc nào tồn tại, nói là thiên thần bên dưới mạnh nhất một nhóm người cũng không quá đáng, hơn nữa dưới trướng hắn còn có vô số giáo đồ, muốn đả động hắn sợ rằng cũng không dễ dàng. Cùng lúc trước cái kiến thức kia nông cạn ma tu có bản chất khác biệt, hoặc là thuyết phục vị này pháp vương xuất thủ, ở mang đi bạch xà đồng thời cũng dùng hắn và vô sinh giáo lực lượng trợ giúp luân hồi tế tộc. Lời như vậy, tựa hồ sẽ càng hữu hiệu quả, so với đơn thuần đem hy vọng ký thác vào một cái phương diện tốt hơn. Có thể muốn nói như thế nào đây? Hạnh U Tế Ti có lời muốn nói. Trung Hằng mỉm cười nói. Thật ra thì hắn đã nhìn ra Hạnh U muốn nói điều gì, muốn làm gì, nhưng hay là biết mà còn hỏi. Ừ. Hạnh U gặp chân không pháp vương chủ động mở lời, tự nhiên không chịu bỏ qua cho, liền đội vàng gật đầu nói. Dạ, pháp vương, có thể hay không để cho chúng ta nhìn một chút cái điều bạch xà? Ngươi là nói lúc trước cái đó luyện khí sĩ muốn lấy đi ngọc bản cùng bạch xà sao? Trung Hằng làm bộ như nghi ngờ dáng vẻ, do hỏi, vậy là các ngươi đổ vật sao?
Không, không vâng.
Hạnh U có chút chán nản lắc đầu, sau đó thở thật dài một cái, nói, sự tình là như vậy, chúng ta chỗ bộ tộc gặp rất lớn khó khăn, yêu cầu điều này bạch xà bạch vượt qua cửa ải khó. Nhưng này cái bạch xà lại cũng không thuộc về chúng ta, mà là ở lúc trước cái đó ma tu trong tay, sở bằng vào chúng ta mới có thể muốn gọi hắn hỗ trợ, trả lại cho hắn phong phú thù lao. Chỉ là không có nghĩ đến, hắn lại cứ như vậy trốn. Nàng không có dám ở chân không pháp vương trước mặt nói dối. Một mặt là tâm lý đối với chân không pháp vương sùng bái không cho phép nàng làm như vậy, mặt khác nàng cũng là cảm giác mình hơn phân nửa khó mà ở cường giả như vậy trước mặt giấu giếm sự thật, còn không bằng nói thật, tránh cho tự cho là thông minh, trước thời hạn liền tồi tệ chân không pháp vương đối với chính mình ấn tượng. Nguyên lai là như vậy. Trung Hằng khẽ bước cảm, làm ra một bộ bừng tỉnh biểu tình, mỉm cười nói, lúc trước ta đã cùng cái điều bạch xà tán gẫu qua, đối với nó việc trải qua từng có hiểu một chút, đang chuẩn bị khiến nó làm ta dạy hộ pháp linh thú. Chân không pháp vương quả nhưng đã biết rồi cái điều bạch xà tình huống. Hạnh U tâm lý âm thầm vui mừng, còn hảo chính mình lúc trước không có nói láo, có thể ngay sau đó trong nội tâm nàng lại dầu gì. Bây giờ chân không pháp vương muốn khiến điều này bạch xà làm vô sinh giáo hộ pháp linh thú, cái này thì ý nghĩa căn bản cũng không khả năng hướng hắn thỉnh cầu điều này bạch xà rồi, kia làm sao còn dùng đến giúp đỡ bộ tộc vượt qua cửa ải khó. Suy đi nghĩ lại, Hạnh U cuối cùng vẫn quyết định đem lời nói rõ ràng ra, nàng nắm chặt hai quả đấm cho mình bơm hơi, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói, pháp vương, không biết ngài có thể hay không giúp chúng ta một chuyện. Chỉ cần ngài chịu hỗ trợ, chúng ta sẽ cho ngài phong phú thù lao, ngài không cần lo lắng, tuyệt đối sẽ là có thể đả động ngài thù lao, một điểm này ta có thể bảo đảm. Hỗ trợ. Trung Hằng tự tiếu phi tiếu nhìn Hạnh U, đạo, Tế Ti có lời cứ việc nói thẳng đi, ta là người không thích nói chuyện giấu giếm, có chuyện gì nói rõ ràng chính là, như vậy cũng thuận lợi làm ra quyết định, cho ra xác thực kết quả. Chân không pháp vương vẻ mặt này, hắn sợ rằng đã tại bạch xà nơi đó hiểu được thân phận chúng ta. Hạnh U tâm lý có thêm vài phần suy đoán, sau đó liền đem cạnh mình, cùng với luân hồi tế tộc đại khái tình huống giới thiệu một chút, tỏ rõ thân phận. Thật ra thì những thứ này ở chân tiên chân thần tầng diện cũng không phải là cái gì bí mật. Mặc dù luân hồi thánh mẫu vị này tiên tiên thần thánh không người biết là có hay không tồn tại, nhưng luân hồi tế tộc tồn tại đối với rất nhiều người mà nói cũng không coi vào đâu bí mật. Theo Hạnh U, chân không pháp vương đại khái suất cũng là rõ ràng. Mình bây giờ giới thiệu rõ ràng, nói không chừng còn có thể lấy được mấy phần hảo cảm. Tỏ rõ thân phận sau khi, Hạnh U khẽ thở dài một cái, nói với chân không pháp vương, bây giờ chúng ta trong tộc gặp phải khó khăn, chính là và khí vận bảo thụ có liên quan. Bởi vì Thánh Mẫu Nương Nương đã gần 10 vạn năm không có minh xác đáp lại qua chúng ta khẩn cầu, ở một số người xem ra, chúng ta luân hồi tế tộc đã mất đi thần che chở. Bất quá, luân hồi tế tộc dù sao nội tình vẫn còn, có chân thần cấp tế tự, có vũ thần, bình thường thế lực cũng không dám đem chủ ý đánh tới, nhưng bây giờ có một vị chân chính đại nhân vật dõi theo chúng ta, dõi theo khí vận bảo thủ. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại nhìn về phía chân không pháp vương, nói, pháp vương có lẽ có thể đoán được là vị đại nhân vật kia. Muốn ta đoán? Trung Hằng cười một tiếng, xoay người ngồi vào bên cạnh trên ghế đá, nói, nếu là đại nhân vật chân thần tất nhiên không cần nói nhiều, bình thường thiên thần cũng chưa chắc có thể không biết sao nội tình thâm hậu luân hồi tế tộc. Như vậy, liền ứng là tiên thiên thần thánh bên dưới trong thiên địa cao cấp nhất mấy vị thiên thần rồi, khí vận bảo thụ ẩn chứa khí vận lý lẽ, so sánh cùng phù hợp là nhân tổ vận. Hạnh U nghe vậy hơi trầm mặc, ngay sau đó cười khổ nói, nhân tổ đại nhân sẽ không mơ ước đồng tộc đồ vật. Về phần cụ thể là vị đại nhân vật kia, không biết pháp vương có thể hay không đem nơi này hư không ngắn ngủi chia nhỏ độc lập, tránh cho ta lúc nói chuyện bị ngoại giới cảm ứng được. Ngươi là bởi vì chỉ cần nói nổi danh số hiệu cũng sẽ bị cảm giác được, mới không có tự mình nói. Trung Hằng con mắt có chút nheo lại, tùy tiện nói, đừng lo, ở nơi này giáo khu bên trong có mẹ già quang huy bảo phủ, coi như là tiên tiên thần thánh muốn cách không cảm giác được nơi này tình huống cũng không phải là chuyện dễ. Ừ, ngài nói chuyện thật ra thì không có quan hệ, luân hồi tế tộc nhân bị vị đại nhân vật kia xuống đánh dấu, chỉ cần chúng ta nhắc lên tha danh hiệu, thì có thể bị tha nghe được, bị tha nhìn chăm chú. Hạnh U gật đầu một cái, trong mắt nàng lóe lên kinh hoàng, nói, này là vượt qua xa phổ thông tiên thần huyền bí lực lượng, là chúng ta không thể nào hiểu được năng lực. Vị đại nhân vật này chính là ngũ phương thiên đế bên trong xích đế con, tha là sáng tạo thần, cũng là hủy diệt chi thần, là quang minh chi thần, nam phương thần, mùa hè thần, là hỏa thần. Tha muốn phải chiếm đoạt khí vận bảo thụ, nhiều hơn nữa chấp trưởng một cái quyền bính, trở thành khí vận thần. Tha gọi là trúc dung. Chương 59, dòng nước ngầm hỏa thần trúc dung. Tiên thiên thần thánh xích đế con, tứ quý thần chi một, ngũ hành thần chi một. Trong thiên địa cao quý nhất cường đại nhất mấy vị thiên thần một trong. Đây cũng là Trung Hằng quen thuộc Hồng Hoang bên trong cái gọi là thập nhị tổ vu bên trong Hỏa Chi tổ vu. Trung Hằng rơi vào trầm tư. Trúc Dung mơ ước khí vận bảo thụ thật ra thì cũng không có khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước hạnh đủ khiến hắn đoán thời điểm, Trúc Dung ngay tại hắn đối tượng hoài nghi chính giữa, có khả năng vẫn còn ở nhân tổ bậc trên, chỉ là muốn nhìn một chút hạnh đủ sẽ như thế nào biểu hiện, tại không có nói rõ. Dù sao, tại hậu thế hoàn chỉnh đạo pháp lý luận chính giữa, thuộc hỏa hình hoặc tinh, một người trong đó tượng trưng chính là thai ách, mà thai ách lại vừa là khí vận một loại thể hiện, hỏa thần Trúc Dung muốn chứa khí vận thần quyền bính, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Càng làm cho Trung Hằng để ý là trong trời đất này ẩn hàm dòng nước ngầm. Một thần cú mang cùng kim thần nhục thu ở lấy nhân gian quốc độ làm quân cờ tranh đấu, hỏa thần Trúc Dung ở mơ ước luân hồi tế tộc khí vận bảo thụ, hoàng lao quân không khỏi phái địa thần sứ đến Kim Dương quốc, cái đó Kim Dương quốc tân quốc quân kính trần xa rõ ràng cũng không quá bình thường. Chẳng lẽ này thật sự chẳng qua là tầm thường chư thần tỷ thí, cũng không phải là cái gì đáng chuyện kỳ quái. Trung Hằng cũng không cho là như vậy. Hắn sau khi biết đời một bộ phận lịch sử, coi như hắn trong ấn tượng Hồng Hoang cùng hiện tại ở nơi này viễn cổ thời đại Hồng Hoang các loại so với có thật nhiều chỉ tốt ở bề ngoài địa phương, nhưng có một chút có thể xác nhận, Tam Hoàng không có một sống đến hậu thế, ít nhất không có lấy thân phận bây giờ sống đến hậu thế. Cái này thì ý nghĩa sau này nhất định phải phát sinh một trận to đại cải cách, một trận có thể cải thiên hoán địa, khiến Tam Hoàng cũng không biết tung tích thậm chí vẫn lạc đại dung chuyển. Như thế biến cách, tuyệt sẽ không không có dấu hiệu nào. Như thế hỗn loạn, chủ đạo người cũng sẽ không không có tiếng tăm gì. Vô luận là một thần, kim thần, hỏa thần, hay lại là thần sứ hậu triều, thật ra thì cũng không có năng lực làm được như vậy tầng thứ sự tình. Nhưng những này thần cùng người cũng có một điểm giống nhau, phía sau bọn họ đứng đều là ngũ vương thần đế một trong. Thanh đế, bạch đế, xích đế, hoàng lão quân. Tha môn là tiên thiên thần thánh, là đại đạo đồ vật, là pháp tắc chúa tể, là đứng sau tam hoàng cùng với đạo tôn ma hoàng chờ thêm quy thái nhất đạo cảnh người đỉnh cấp đại năng. Nếu là thật có biến cách cùng hỗn loạn, khiến tam hoàng mất tích thậm chí còn bất lạc, tuyệt đối không thể cùng tha môn không có quan hệ. Trúc Dung hành động có lẽ liền ẩn hàm xích đế một ít ý chí, mà nhiều ý chí phía sau khả năng lại ý nghĩa lớn hơn dòng nước ngầm. Trung Hằng trong lòng hơi làm nghĩ ngợi, liền quyết định mượn trợ giúp hạnh đú cùng trợ giúp luân hồi tế tộc danh tiếng, đi dò tra một chút chuyện này rốt cuộc là tình huống gì, sau lưng lại cất giấu cái dạng gì chân tướng. Dù sao, đây là khả năng đưa tới toàn bộ thiên địa kịch biến hỗn loạn, là có thể khiến cái thời đại này nhân tộc vô số tử thương thậm chí diệt vong đại kiếp, đây không phải là tránh ở trong núi tu luyện là có thể tránh thoát. Nếu là cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, có thể đến lúc đó sau khi ngay cả mình tại sao chết cũng không biết. Tin tức chính là sinh mạng. Chỉ có tìm hiểu tình huống cùng chân tướng đủ nhiều, mới có cơ hội trước thời hạn làm ra bố trí, mới có cơ hội còn sống, mới có cơ hội trường sinh bất tử. Ở che giấu mình thân phận chân thật cùng tình huống cụ thể điều kiện tiên quyết, làm hết sức hiểu rõ hơn trong thiên địa đủ loại tin tức. Đây chính là Trung Hằng trường sinh chi đạo. Hạnh Vũ bây giờ rất khẩn trương, nàng không cách nào chắc chắn tự mình ở nói ra Trúc Dung tên sau, chân không pháp vương còn có thể đáp ứng hay không hỗ trợ. Dù sao, vị đại nhân vật này cũng không phải là tầm thường tiên thần có thể so được. Coi như tha cũng là tiên thần, như cũng ở vào tiên thiên thần thánh bên dưới tầng thứ, nhưng tha nắm giữ quyền bính, có uy năng, lại là xa xa áp đảo bất kỳ phổ thông tiên thần trên. Trong đó chênh lệch treo nếu trời và đất, một trời một vực, thậm chí so với phàm nhân cùng thần tiên giữa chênh lệch đều phải to lớn. Nếu là vị kia hỏa thần đại nhân, ta đây liền đi xem một chút đi. Trung Hằng khẽ mỉm cười, đối với hạnh đũ đạo, về phần phương diện thù lao, trước không gấp, ta nghĩ rằng đến ngươi sợ rằng còn không làm chủ được. Quả nhiên vẫn là cự. Ách, vân vân, đáp ứng, hắn đã đáp ứng. Hạnh đũ nghe vậy lập tức ngẩng đầu, vô cùng kinh ngạc vui mừng nhìn về phía chân không pháp vương, hương phấn nói, ngài đáp ứng. Nàng vốn là đều đã không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới chân không pháp vương lại thật đáp ứng, để cho nàng cảm thấy phi thường kinh hỉ. Bất quá, ở hưng phấn sau khi, hạnh đũ trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ chân không pháp vương đã cường đại đến trình độ như vậy, ngay cả hỏa thần Trúc Dung như vậy đỉnh cấp thiên thần cũng không thế nào kiên kỵ rồi hả? Khả năng này không lớn. Chân tiên coi như có mạnh đến đâu, cùng trời thần tướng so với khẳng định vẫn là có khó mà với tới chênh lệch. Còn là nói nhưng thật ra là vô sinh lão mâu ý chí. Nghe chân không pháp vương trong lời nói giọng, tựa hồ là mùi lửa thần Trúc Dung khá có bất mãn, chẳng lẽ là ở truyền giáo trong quá trình cùng tín ngưỡng hỏa thần thế lực phát sinh qua mâu thuẫn? Ừ, hẳn rất có thể. Vô sinh lão mẫu là gần 300 năm tới nhanh chóng quật khởi thiên thần, vẫn luôn ở khắp nơi truyền giáo, giáp tín ngưỡng, cùng cổ xưa thiên thần giữa nhất định tồn tại nhất định mâu thuẫn. Điểm này không thể nghi ngờ. Cùng tín ngưỡng hỏa thần thế lực phát sinh mâu thuẫn, ngược lại cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Chỉ là bởi vì hỏa thần Trúc Dung uy năng vô cùng rộng lớn, hoặc là còn lại một ít nguyên nhân, không tốt vô duyên vô cớ trực tiếp tiến hành mâu thuẫn. Bây giờ ta hướng chân không pháp vương nhờ giúp đỡ, vừa vặn cho vô sinh giáo động thủ mở cớ. Hơn nữa chẳng qua là chân không pháp vương động thủ, thần linh giữa không có tiến hành xung đột trực tiếp, sẽ chả có hòa hoãn đường sống, không đến nổi hoàn toàn bệnh mặt. Nghĩ như vậy lời nói, hạnh đũ đột nhiên cảm giác được, chân không pháp vương đáp ứng hỗ trợ chuyện này, thật đúng là hợp tình hợp lý. Bất quá, nếu thật là lời như vậy, vô sinh lão mẫu vị này thần bí thiên thần chỉ sợ so với rất nhiều người phòng trường cường đại hơn, cũng càng là thần bí. Nếu không lời nói, không quá có thể dám nhằm vào hòa thần Trúc Dung. Trung Hằng đem hạnh đũ biểu tình đều thấy ở trong mắt, tâm tình biến hóa cũng đều tại hắn thần thức cảm ứng bên trong, ở nàng không sai biệt lắm tướng ý tưởng cũng chính mình nhớ lại tốt lắm sau khi, liền đúng lúc gật đầu cười nói, chẳng qua là trước đi xem một chút. Để cho nàng cho là vô sinh lão mẫu cùng hỏa thần Trúc Dung tồn tại nhất định mâu thuẫn, đây là Trung Hằng tận lực dẫn dắt kết quả, tránh cho khiến hắn hành động lộ ra tận lực, bị hoài nghi thì có mưu đồ khác. Hơn nữa, có địch nhân chung, luôn là dễ dàng rút ngắn khoảng cách, đối với Trung Hằng hiểu thêm một bậc luân hồi tế tộc thậm chí còn luân hồi thánh mẫu tình huống mới có lợi. Cảm tạ ngài nhân tử. Hạnh Vũ tâm lý cố gắng hết sức hoan hỉ. Mặc dù chân không pháp vương còn không có rõ ràng đáp ứng, nhưng là dưới cái nhìn của nàng như là đã tỏ thái độ nói muốn đi qua nhìn một chút, đó cùng đáp ứng hỗ trợ cũng không có gì khác nhau. Huống chi, bây giờ Hỏa Thần Trúc Dung là luân hồi tế tộc cùng vô sinh giáo địch nhân trung, ngang hàng là thiên nhiên đồng minh, chân không pháp vương xuất thủ tương trợ là không thể bình thường hơn được sự tình. 3 tháng sau, ở Hạnh Vũ chỉ dẫn bên dưới, Trung Hằng mang của bọn hắn đi tới Nam Cảnh. Đây còn là bởi vì mượn vô sinh giáo rất nhiều giáo khu bên trong sở bố trí truyền tống trận, nếu không lời nói cần thời gian dài hơn. Thời đại hồng hoang thiên địa thật sự là quá lớn, coi như là cao cấp nhất chân tiên muốn vượt qua một cảnh, đều cần cố gắng hết sức tràn đầy thời gian dài. Đây cũng là cái gì trọng yếu nhất truyền giáo nhiệm vụ là đang ở địa tiên thậm chí còn chân tiên trên người nguyên nhân. Thực lực tu vi không đủ lời nói, đi đường đều phải tốn phí mấy trăm năm thời gian. Còn chuyên cái gì dạy? Đồng dạng cũng là bởi vì thiên địa vô cùng rộng lớn, mặc dù luân hồi tế tộc địa thường thường biến hóa, nhưng tổng thể bên trên hay là ở Nam Cảnh trong phạm vi. Cũng tức là nói ở Hỏa Thần Trúc Dung lãnh địa bên trong, thiên có cửu trọng, địa có ngũ cảnh. Nay trên vùng đất đông tây nam bắc trung ngũ cảnh, đối ứng chính là ngũ phương thần đế, nhưng ngoại trừ trung ương cảnh bên ngoài, bốn vị khác thần đế bình thường không để ý tới tục sự, trên thực tế người quản lý cùng trưởng khống giả chính là kia bốn vị thiên thần. Vô sinh giáo phần lớn giáo khu ở bắc cảnh, một số ít ở đông cảnh, nam cảnh cực ít. Vì vậy đi tới nam cảnh sau khi, tốc độ tiến lên ngược lại càng chậm rồi. Lại đi gần một tháng, cuối cùng đã tới luân hồi tế tộc địa. Chương 60, tộc địa luân hồi tế tộc địa thường xuyên thay đổi. Gần đây khoảng thời gian này là đang ở một mảnh trong thâm sơn, núi non trùng điệp giữa địa thế hiểm trở, có nhiều hung thú, trong đó thậm chí không thiếu chân thần tầng thứ quái vật đáng sợ, nhưng đây cũng là tâm chắn thiên nhiên, khiến bình thường ngoại nhân không cách nào tiến vào bên trong. Bất quá, đây đối với Trung Hằng mà nói, nhưng là không coi vào đâu. Chân không pháp vương này là hóa thân lực lượng nhưng thật ra là trực tiếp tới là vì vô sinh lão mẫu, kỳ lực số lượng bản chất liền đã hoàn toàn vượt qua chân tiên tầng thứ, vì thế cũng là như vậy. Vì vậy, hắn chỉ huy hành đủ đám người đi ở cái này quần sơn giữa. Không có bất kỳ một con thú dữ dám đến gần, tất cả đều ở Trung Hằng đến gần trước liền tránh ra thật xa rồi. Sở dĩ không cần phương thức phi hành trực tiếp đi qua, là bởi vì ở thời đại này bay thẳng đến đối phương lãnh địa, phi thường không lễ phép, dễ dàng đưa tới mâu thuẫn. Thật lợi hại. Ngài thật là thật lợi hại. Này 200-300 năm qua, ngài là ta đã thấy cường đại nhất tiên nhân. Hả, vĩ đại chân không pháp vương. Chói hai thanh âm ở Trung Hằng trên bả vai vang lên. Chính là cái điều thai ách bạch xà. Trung Hằng đã đem nó từ trong mâm ngọc thả ra. Bất quá. Vật nhỏ này kể từ khi biết trước mắt mình vị này chân không pháp vương là vô sinh lão mẫu thần sứ, còn muốn cho nó làm vô sinh giáo hộ pháp linh thú sau, đối với chân không pháp vương thái độ trở nên vô cùng tân bốc. Bất cứ thời khắc nào không nữa thổi phồng. Dù là chỉ là một kiện bình thường chuyện nhỏ, nó đều có thể tìm được thổi phồng điểm. Liền giống như bộ dáng bây giờ. Trung Hằng chính mình nghe đều có chút xấu hổ, nhưng lại không tốt trực tiếp khiến nó im miệng, chỉ có thể miễn cưỡng làm ra một bộ biểu tình bình tĩnh, thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Một bên Hạnh Vũ mấy người cũng đều là miễn cưỡng nhịn nụ cười, hoặc là sắp xếp làm cái gì cũng không nghe thấy. Vượt qua mười mấy ngọn núi sau khi, Trung Hằng thấy một mặt cao đến mấy ngàn trượng màu xanh sương mù bất tường, trung điệp mấy ngàn dặm cho đến quần sơn sâu bên trong, đây là hắn dùng thần thức cảm giác được. Ở mảnh này màu xanh sương mù bao phủ bên dưới, ứng là có một mảnh vô cùng cự đại không gian khu vực, nơi này hơn phân nửa chính là luân hồi tế tộc địa rồi. Ngài thấy được. Hạnh Vũ phát hiện chân không pháp vương biểu tình biến hóa, tâm lý không khỏi âm thầm chắc lưỡi hả, ngạc nhiên không thôi. Toàn bộ luân hồi tế tộc địa, thật ra thì đều là bị ẩn nút, ở vào một loại hư ảo cùng chân thực trọng điệp kỳ dị trong trạng thái. Nếu như không có tương ứng pháp môn, thiên thần bên dưới tầng thứ cũng thật khó phát hiện. Dưới tình huống bình thường, cho dù có nhân đứng ở nơi này màu xanh sương mù trước mặt, cũng cái gì cũng không thấy được, chỉ sẽ cho rằng nơi này không có thứ gì, cũng chỉ là từng ngọn núi hoang, cho dù là trực tiếp đi tới, cũng sẽ không phát hiện chút nào dị thường. Nhưng này vị chân không pháp vương vừa mới tới đây, lại trực tiếp liền nhận ra được đến, như vậy năng lực cảm nhận thật là không thể tưởng tượng nổi, thật lợi hại. Không hổ là lão sư vô cùng sùng bái chân tiên hạ. Hạnh Vũ tâm lý âm thầm thán phục, đồng thời nói, "Pháp vương, ta bây giờ liền mở cửa, mang ngài đi vào." Ngay sau đó chỉ thấy nàng giơ tay lên bên trong hoàng ngọc chế tạo pháp trượng, phía trên lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, một đạo đạo ánh sáng tản ra, bay đến màu xanh sương mù bên trên, nhanh chóng buộc vòng quanh một cánh hư ảo đại môn. Rào. Thật giống như một vùng biển rộng từ trung gian bị tách ra một loại âm thanh âm vang lên, màu xanh sương mù chợt phí đẳng, cũng lấy kia cánh cửa là trung tuyến hướng hai bên tản ra. Cùng lúc đó, kia hư ảo đại môn chợt trở nên ngưng tụ, giống như là một tòa chân chính đại môn, mở ra một cái đi thông màu xanh sương mù sâu bên trong con đường. Pháp vương xin mời đi theo ta. Hạnh Vũ đi ở phía trước dẫn đường, nàng bốn gã đại vu đồng bạn theo sát phía sau. Trung Hằng cũng đi theo, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là đang nhìn chăm chú màu xanh sương mù, cùng với kia chợt tách ra sương mù đại môn, hắn từ trong đoán được luân hồi tế trong tộc khả năng tồn tại lực lượng loại hình. Bí mật, biến hóa, thổ hành. Nếu là dựa theo nhân tổ huyết mạch mà phân chia, hẳn phân biệt thuộc về bí vu điện, quỷ vu điện, quá chấn điện. Biết người biết ta, làm việc tài có nắm chắc hơn. Ở mang chân không pháp vương trước khi tới, Hạnh Vũ cũng đã thông báo bên trong tộc, cũng tướng đại khái tình huống tiến hành nói rõ. Vì vậy, Trung Hằng cùng Hạnh Vũ đám người mới vừa từ màu xanh sương mù đi ra, đã có người qua tới đón tiếp rồi, hơn nữa còn là một đám người, ít nhất có 200-300 cái, trong tay cũng đều bưng đủ loại kiểu dáng lễ khí. Cầm đầu là một cái nhìn hơn 20 tuổi nữ tử, nàng dung nhan xinh đẹp thanh khiết, dáng đẹp thân thể bị đắc tiền pháp bào màu vàng bọc, phía trên đeo ngọc thạch đồ dùng cung tế, thuần trắng trong tay cầm một cây bạch ngọc pháp trượng, hiển nhiên là một vị tế tự. Chính là Hạnh Vũ lão sư, thế hệ này luân hồi thánh mẫu thần sứ tế ti, đồng thời cũng là luân hồi tế tộc trên thực chất cao nhất người quản lý Mạnh Tương. "Lão sư, ta đã trở về." Hạnh Vũ hưng phấn chạy chậm đến Mạnh Tương bên người. "Ừm." Mạnh Tương khẽ bước cảm, biểu tình không có gì ba động, nhưng nhìn về phía Hạnh Vũ ánh mắt rất đu hòa, sau đó nàng đi tới Trung Hằng trước mặt, cung kính hành lễ, nói: "Tôn kính chân không pháp vương, ta là luân hồi tế tộc thần sứ tế ti Mạnh Tương, cảm tạ ngài nguyện ý giúp bọn ta, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, xin pháp vương đi theo ta đi." "Không cần khách khí như vậy." Trung Hằng cười một tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đối với khắp cả luân hồi tế tộc mà nói, hắn dù sao vẫn là người xa lạ, mà yến hội là cái thời đại này dễ dàng nhất tiêu trừ cảm giác xa lạ phương thức. Yến hội sau khi, Trung Hằng cùng Mạnh Tương hai người đơn độc đi tới một tòa đại trong nhà lá. Nơi này là luân hồi tế tộc quyền lực chỗ cốt lõi, cũng là bình thường Mạnh Tương nửa bước một ít liên quan tới bên trong tộc quyết sách, cùng với tương lai kế hoạch phương. Ngài cùng Trúc Dung có mâu thuẫn. Mạnh Tương cho Trung Hằng rót một ly trà thủy, cáo gì tạ cái sông và mũi, sau đó ngồi vào chi hắn đối diện, nghiêm nghị nói, hoặc có lẽ là vô sinh lão mẫu cùng tha có mâu thuẫn. Nàng tựa hồ cũng không thèm để ý thổ lộ Trúc Dung tên, hẳn là có biện pháp tiến hành ẩn nút, hoặc là này tộc địa đặc thù, có thể để tránh cho bị Trúc Dung phát hiện, cũng nhìn chăm chú tới đây. Lúc trước Hạnh Vũ tế ti phải làm đã nói rõ. Trung Hằng cười một tiếng, cũng không trực tiếp trả lời, đạo, thật ra thì chỉ là muốn tới nơi này nhìn một chút Trúc Dung muốn làm gì. Hắn cũng không có trực tiếp nói rõ chính mình dự định hỗ trợ, nếu không lời nói, ở thương lượng thù lao thời điểm tiếp theo sẽ ăn không ít thua thiệt, đây không phải là hắn tình nguyện thấy tình huống. Mạnh Tương hơi trầm mặc, ngay sau đó thở dài nói, xin ngài xuất thủ tương trợ, lấy ngài thực lực, hơn nữa khi vận bảo thụ lực lượng, đủ để vượt qua phổ thông thiên thần, phải làm có thể hoàn thành chuyện kia. Các ngươi cụ thể là muốn làm gì? Trung Hằng khẽ nhíu mày, nhìn trước mắt cái này tốt tựa như ôn nhu đạm nhã tê tì, nói, hoặc có lẽ là cụ thể muốn phải như thế nào đối phó Trúc Dung. Thật ra thì ta nghĩ rằng làm, cũng không chỉ là đối phó Trúc Dung. Mạnh Tương đột nhiên nắm lên rồi hai quả đấm, ánh mắt nhìn Trung Hằng, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói, ta biến đổi muốn giết tha. Chương 61, không muốn hả? Giết tha. Giết hỏa thần Trúc Dung, vị này tiên thiên thần thánh con, thế gian cao quý nhất cường đại nhất thiên thần một trong. Nàng đang suy nghĩ gì? Trung Hằng không nói gì, cười yếu ớt nhìn lên trước mặt Mạnh Tương, chờ đợi nàng giải thích. Mạnh Tương cũng nhìn Trung Hằng, giống vậy không nói gì. Qua hồi lâu sau, nàng thở dài một hơi, cúi đầu, nói, dĩ nhiên, cũng chỉ là muốn mà thôi. Nhân lại làm sao có thể giết chết cao cao tại thượng thiên thần, nhất là như lửa thần Trúc Dung lớn như vậy nhân vật. Bất đắc dĩ bên trong mang theo ti chút tuyệt vọng, còn có đậm đà cứu hận. Đối với luân hồi tế tộc mà nói, hỏa thần Trúc Dung giống như là một cái không biết lúc nào mới có thể kết thúc ác ngộng, hay là đám bọn hắn không cách nào phản kháng ác ngộng. Từ Trúc Dung bắt đầu mơ ước khí vận bảo thụ, luân hồi tế trong tộc thường xuyên sẽ có ông già cùng ấu nhi không cẩn thận rơi vào trong lửa đốt chết, không có bất kỳ người nào làm dấu vết, nhìn hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Có thể Mạnh Tương rất rõ, đây chính là đứng đầu thiên thần kinh khủng, đây chính là hỏa thần uy năng, thông qua pháp tắc lực lượng vô thanh vô tức ảnh hưởng phổ thông sinh linh, để cho ngoài ý muốn chết ở cùng pháp tắc liên quan sự vật chính giữa. Đối với đứng đầu thiên thần mà nói, chỉ cần không phải thiên thần, đều có thể coi là làm phổ thông sinh linh, khác nhau chỉ ở chỗ bị ảnh hưởng sinh linh có hay không có năng lực phản kháng. Mạnh Tương mẫu thân và tỷ tỷ đều là bởi vì hỏa mà chết. Trúc Dung là đại nhân vật không giả, nhưng cũng không phải là bất tử bất diệt. Trung Hằng cười một tiếng, sau đó tướng đổi đề tài, nói, thật ra thì ta có chút hiếu kỳ, nếu Trúc Dung muốn khí vận bảo thụ, vì sao không trực tiếp tới cầm? Các ngươi hẳn không ngăn được tha. Thời điểm không tới. Mạnh Tương khẽ gật đầu một cái, đạo, Trúc Dung muốn thông qua thôn vệ khí vận bảo thụ phát triển tự thân quyền bính, yêu cầu ở bảo thụ pháp tắc lực lượng dày đặc nhất lúc tiến hành thôn vệ, cũng chính là bảo thụ trái cây thành thục thời điểm. Bất quá, liền ngay cả chúng ta mình cũng không biết nó lúc nào sẽ thành thục, khả năng đây cũng là Trúc Dung không có nói tới chiếm giữ bảo thụ nguyên nhân đi. Nàng cũng không có đem Trung Hằng trước một câu nói để ở trong lòng, chỉ cho là lời an ủi ngữ. Ngay cả luân hồi tế tộc mình cũng không biết khí vận bảo thụ trái cây lúc nào thành thục. Tình huống gì? Trung Hằng hơi có chút kinh ngạc, khẽ nhíu mày nhìn về phía Mạnh Tương, nghi ngờ nói, hoàn chỉnh luân hồi bảo thụ trái cây 90.000 năm một thành quen thuộc, bây giờ chẳng qua là thiếu sót một nhánh cây, các ngươi ngay cả cần thời gian bao lâu cũng không rõ lắm. Không biết, chỉ biết là hẳn là nhiều hơn 10 vạn năm. Mạnh Tương vẻ mặt phức tạp nói, thật ra thì 100.000 năm trước chân nguyên tử trốn tránh thời điểm, chính vừa gặp khí vận trái cây thành thục. Hán tướng một nhánh cây gậy mang đi, ngay lập tức sẽ để cho bên trong hai quả trái cây hóa thành khói mù tiêu tan, từ khi đó đến bây giờ đã có 10 vạn năm rồi. Mặc dù mới nhất một viên khí vận trái cây ngay từ lúc 4 vạn năm trước cũng đã mọc ra, nhưng bây giờ vẫn không có thành thục dấu hiệu. Chúng ta thậm chí có nhiều hoài nghi, có thể là chỉ cần bảo thụ không lành lặn, trái cây liền vĩnh viễn sẽ không thành thục. Như vậy há chẳng phải là tốt hơn? Trung Hằng mỉm cười nói, như vậy thứ nhất, Trúc Dung đợi không được trái cây thành thục, cũng sẽ không tới thôn phệ khí vận bảo thụ rồi. Không phải như vậy. Mạnh Tương lắc đầu nói, nếu là khí vận bảo thụ có thể hoàn chỉnh, ta liền có thể mượn nó lực lượng, ngắn ngủi đạt tới thiên thần tầng thứ, đem chọn cái tộc địa hoàn toàn ẩn nút, coi như là hỏa thần Trúc Dung cũng không cách nào uy hiếp được chúng ta. Thậm chí còn có khả năng nhờ vào đó lần nữa đạt được thánh mẫu nương nương chiếu cố, nói như vậy coi như là Trúc Dung lớn như vậy nhân vật, cũng không dám lại mơ ước khí vận bảo thụ rồi. Hơn nữa, bây giờ luân hồi tế tộc gặp phải rất nghiêm nghị vấn đề. Nếu không phải có thể mau sớm chấm dứt cái này tai họa ngầm, có lẽ chưa tới 100 năm, chúng ta toàn bộ tộc quần đều phải không tồn tại. Sau đó, nàng lại nói với Trung Hằng sáng tỏ luân hồi tế tộc bây giờ thường có ông già cùng ấu nhi bởi vì hỏa mà chết tình huống. Tình huống như vậy vốn là cố gắng hết sức đáng sợ, hơn nữa luân hồi tế tộc bản thân liền dễ dàng sinh ra đủ loại hình quái dị mà, nhất định chính là tuyết thượng ra xương. Nếu là tình huống không còn có thể chuyển biến tốt, sợ rằng thật sự muốn như Mạnh Tương nói như vậy, trăm năm sau toàn bộ tộc quần cũng không còn tồn tại. Mà khiến tình huống chuyển biến tốt biện pháp, chỉ có khiến khí vận bảo thụ biến được hoàn chỉnh, đồng thời thúc đẩy khí vận trái cây thành thụ. Có lẽ đây chính là Trúc Dung dùng pháp tác lực lượng ảnh hưởng luân hồi tế tộc con mắt. Cho nên các ngươi tại như vậy khẩn cấp muốn tìm được thiếu sót nhánh cây. Cái điều bạch xà có tương tự nhánh cây hiệu quả. Trung Hằng khẽ bước cảm, do hỏi. Thật ra thì hắn vẫn luôn tương đối hiếu kỳ, luân hồi tế tộc muốn đem cái điều bạch xà như thế nào đây? Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn nó. Mạnh Tương cho là chân không pháp vương là đang lo lắng hắn hộ giáo linh thú, liền vội vàng tiến hành giải thích. Bạch xà ăn rồi khí vận chi quả, coi như là chân nguyên tử dùng một nhánh cây bồi dưỡng ra trái cây, cũng là hàm chứa số mệnh chi lực. Chúng ta chỉ cần thả nó số ít huyết, sức ở luân hồi bảo thụ bên trên, dùng ẩn chứa trong đó khí vận trái cây lực lượng tới chế tạo thiếu sót nhánh cây trở về giả tưởng, có lẽ là có thể lừa gạt khí vận bảo thụ. Lừa gạt? Như vậy cũng được. Trung Hằng không nhịn được trong lòng nhổ nước bọt một cái câu, đồng thời cũng vì cái điều bạch xà mặc niệm. Cái điều ngốc rắn nhưng là choáng váng huyết. Hắn mỉm cười, khẽ bước cằm nói, không nguy hiểm tính mạng liền có thể. Đa tạo pháp vương. Mạnh Tương gặp chân không pháp vương cũng không ghét làm như vậy, tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng sấn nhiệt đả thiết nói, bất quá, coi như là có thể lừa gạt khí vận bảo thụ, khẳng định cũng chỉ là tạm thời, cho nên ta nghĩ rằng xin ngài xuất thủ, đánh lui hỏa thần. Ngươi liền đối với ta có lòng tin như vậy? Trung Hằng tự tiếu phi tiếu nhìn Mạnh Tương, đạo, ta chỉ là một tiểu chân tiên, ngay cả thiên tiên cũng chưa tới, như thế nào đánh lui hỏa thần Trúc Dung? 130 năm trước, ta đã thấy ngài tiếp dẫn vô sinh lão mẫu lực lượng. Mạnh Tương con mắt phảng phất ở tỏa sáng, nhìn lên trước mặt chân không pháp vương, đạo, ngài có thể mượn dùng vô sinh lão mẫu lực lượng, tạm thời hoàn chỉnh khí vận bảo thủ cũng có thể cho ngài cung cấp lực lượng, tuyệt đối có thể đánh lui Trúc Dung. Nghe đúng là có chuyện như vậy. Trung Hằng nghe vậy gật đầu, nhưng ngay sau đó lại cười nói, nhưng là Mạnh Tương tế ti, ta tại sao phải giúp các ngươi, này có cần gì phải sao? Một viên khí vận trái cây. Mạnh Tương trực tiếp làm cho ra tiền đặt cược. Ta tất cả đều muốn. Trung Hằng lắc đầu. Được. Mạnh Tương trực tiếp đáp ứng đi xuống. Dưới cái nhìn của nàng coi như dùng bạch xà huyết lựa gạt khí vận bảo thụ, cũng không khả năng vô căn cứ nhiều hơn hai quả trái cây đến, khẳng định vẫn là chỉ có một. Lời như vậy, một viên cùng toàn bộ cũng không có gì đi so với. Về phần khí vận trái cây đều phải tế tự cho luân hồi thánh mẫu tập tục quy củ, bây giờ Mạnh Tương đã không có tâm tư cố kỵ cái này, có thể đủ cam đoan tộc quần kéo dài mới là trọng yếu nhất. Ý gì theo Mạnh Tương tâm tư, nếu luân hồi thánh mẫu 10 vạn năm tới cũng không có làm ra cái gì đáp lại, cũng không có cung cấp che chở, như vậy dùng khí vận trái cây làm thù lao đem đổi lấy trợ giúp, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Có lẽ còn có thể nhờ vào đó ôm lên vô sinh lão mẫu này cái bắt đuổi. Mà nàng không chọn chính mình dùng khí vận trái cây đạt tới thiên thần tầng thứ nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì căn bản liền không kịp tiêu hóa. Khả năng ở nàng ăn vào khí vận trái cây trong nháy mắt, cũng sẽ bị hạ xuống đến đây hỏa thần Trúc Dung ngay cả nhân mang trái cây trực tiếp một cái nuốt. 3 ngày sau, luân hồi tế trong tộc trên quảng trường, Mạnh Tương đem 100 tộc nhân tụ tập chung một chỗ, để cho bọn họ ở trên tế đàn lâm vào ngủ ly bì, sau đó huy động pháp trượng, trong miệng tụng niệm chú văn, tướng từng đạo hào quang màu trắng tinh từ bọn họ trong ý thức dắt dẫn ra, cũng ngưng tụ chung một chỗ. Đứng ở một bên Trung Hằng thấy như vậy một màn, con mắt hơi híp. Ở thần thức dưới sự cảm ứng, hắn thấy được này 100 luân hồi tế tộc nhân ngủ ly bì sau khi, tiềm thức liền nối liền với nhau, tạo thành hoàn toàn hư ảo cùng chân thực xuôi ngược quang hải. Mà theo Mạnh Tương tụng niệm chú văn, mảnh này quang hải dần dần ngưng tụ, thật giống như hóa thành thổ nhưỡng, đồng thời dâng lên hào quang màu trắng tinh, cũng ngưng tụ thành một cây đại thụ che trời. Đây là một cây cao hơn vạn trượng, thẳng tới vân tiêu dáng vóc to trắng tuyền cây cối, cành lá không nhiều, chỉ đang đến gần phía trên nhất vị trí tách ra ba cái, trong đó một cây còn cắt đứt. Trái cây thì càng thiếu, chỉ có trung gian trên nhánh cây đỉnh cao nhất một viên, cô linh linh thuần trái cây màu trắng. Nguyên lai đây mới là khí vận bảo thụ. Trung Hằng có chút khen ngợi. Không thể không nói, cái này số mệnh bảo thụ sinh trưởng địa điểm thật là có chút thần kỳ. Nó cũng không trồng ở luân hồi tế tộc tộc địa, mà là sinh trưởng ở luân hồi tế tộc bộ tộc này tập thể ý thức ở giữa hải dương. Đây chính là vì cái gì Trung Hằng sau khi đi tới nơi này, cũng không nhìn thấy khí vận bảo thụ nguyên nhân, đồng dạng cũng là luân hồi tế tộc có thể không ngừng biến hóa tộc địa, cũng đều có thể đem khí vận bảo thụ mang đi nguyên nhân. Bởi vì nó cũng không tồn tại ở thực tế chính giữa. Chỉ cần tụ tập 100 luân hồi tế tộc nhân, để cho bọn họ tiềm thức hội tụ vào một chỗ tạo thành thổ nhưỡng, thông qua nữa đặc thủ chú văn cùng nghi thức, là có thể đem khí vận bảo thụ tiêu đi ra. Pháp Vương, đây chính là khí vận bảo thụ. Mạnh Tương nhìn về phía một bên chân không Pháp Vương, cung kính nói, xin khiến quý giáo hộ giáo linh thú tiến lên, chúng ta yêu cầu nó trợ giúp. Lúc này, cái điều bạch xà liền vòng tại Trung Hằng trên bả vai, nghe lời này một cái, lập tức liền hưng phấn lên, lắc lắc nửa người nói, lại là cần ta trợ giúp sao? Ta lợi hại như vậy. Vĩ đại chân không Pháp Vương, ta có thể đi sao? Nó biết rõ Mạnh Tương là một vị thực lực có thể so với chân tiên tế ti, như bây giờ cường giả lại muốn nó hỗ trợ. Chuyện này nhất thời sẽ để cho nó có một loại chính mình thật sự tiên còn lợi hại hơn ảo giác. Nó có chút thoải mái đến. Đi đi. Trung Hằng bất động thanh sắc nói, đồng thời trong lòng làm cho này cái ngốc rắn mặc niệm. Vĩ đại chân không Pháp Vương, ngài vẫn là như vậy nhân tử. Bạch xà hưng phấn từ Trung Hằng trên bả vai đi xuống, thật nhanh đi tới Mạnh Tương trước mặt, nghiêm trang nói, ngươi cần trợ giúp gì, bây giờ có thể đối với tôn quý vô sinh giáo hộ giáo linh thú nói. Xin ngài nhắm mắt lại, lập tức tốt. Mạnh Tương mỉm cười nói, ánh mắt ôn hòa nhìn nó. đồng thời để bàn tay bỏ vào bên cạnh Hạnh Vũ trước mặt, sau đó một cái sắc bén đao liền rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Bạch Xà nhất thời run lập cập, tinh mắt đỏ trong hưng phấn trong nháy mắt trở nên kinh hoàng, sợ hãi nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?"
"Không, không muốn, không muốn, hả hả."
"Hả hả."
"Gặp."
Chương 62, Thiên Địa Linh Căn. Điều này Bạch Xà đúng là vẫn còn không có thể tránh được bị lấy máu vận mệnh. Vì vậy, ở Mạnh Tương thành thạo đao công bên dưới, nó thấy chính mình đỏ tươi huyết dịch theo lưỡi đao chảy ra, sau đó liền cố gắng hết sức quả quyết địa ngất đi, bất tỉnh gián chuyện. Mạnh Tương cùng Hạnh Vũ đám người thấy như vậy một màn đều rất mê muội, luân hồi tế tộc nhân giống vậy không thể nào hiểu được, là một cái thứ thiệt hung thú, này Bạch Xà lại sẽ choáng váng huyết. Quá thần kỳ.
Bất quá, đây đều là tiểu nhạc đệm.
Mạnh Tương đem từ Bạch Xà nơi đó phải đến máu tươi đặt ở một cái kim sắt trong chén nhỏ, chỉ lớn chừng bàn tay. Nàng đem bưng bên tay phải tầm, tay phải bấm huyết, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là ở cầu chúc. Chỉ chốc lát sau, vị này luân hồi tế tộc thần sứ tế ti tung người nhảy một cái, trong chớp mắt liền bay đến vạn trượng trên khí vận bảo thụ chót đỉnh, tay nâng lên, tướng kia một chén xà huyết tạt vào rồi nhanh cây lỗ hổng bên trên.
Đâm.
Giống như nước rơi ở ngọn lửa thượng thanh âm vang lên, khí vận bảo thụ lỗ hổng ở dính vào xà huyết đồng thời, lập tức toát ra đậm đà thanh yên, trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh hòa hợp sương mù, có thể thấy có một đạo đạo hào quang màu trắng tinh ở trong đó lóe lên sáng tắt. Ở trung hằng thần thức cảm ứng chính giữa, này cây khí vận bảo thụ đột nhiên tụ tập được có thể nói kinh khủng lượng lớn khí vận, dù là chỉ cần một phần ngàn vạn, cũng có thể làm cho một tư chất người bình thường thuận buồm xuôi gió tu luyện tới chân tiên. Cái này có chút ngoài hắn vốn là dự liệu. Trước đó, hắn chỉ cho là khí vận bảo thụ khả năng chính là hàm chứa số lớn khí vận pháp tắc thần dược, trên bản chất cùng thiên tiên tầng thứ không sai biệt lắm, có thể bây giờ nhìn lại chỉ sợ không chỉ như vậy. Này cây khí vận bảo thụ hơn phân nửa là giống như tiên tiên thần thánh một dạng là đại đạo đồ vật, là số mệnh chi đạo căn nguyên. Chỉ bất quá, nó không có tiên tiên thần thánh may mắn, ở đồ vật hóa sinh thời điểm cũng không có trở thành nắm giữ rộng rãi đại uy năng sinh linh, mà là trở thành một cây bảo thụ. Cũng tức là nói, khí vận bảo thụ bản chất giống như là một vị tiên tiên thần thánh. Tại hậu thế đạo pháp hoàn chỉnh thời đại, thần tiên môn đối với này chủng loại hình bảo thụ có một loại đặc biệt gọi thiên địa linh căn. Một cây thiên địa linh căn sinh ra chính là tương đương với kim tiên. Chỉ cần có thể một mực sinh trưởng đi xuống, theo thiên địa đại đạo diễn biến, theo cảnh giới mới mở ra, nó là có thể từ trong trời đất này đại đạo pháp lý bên trong hấp thu dinh dưỡng, một cách tự nhiên tăng lên bản chất, đạt tới tương đương với thái ất, thậm chí đại la tầng thứ. Đương nhiên, nay cần thời gian quá mức khá dài, thiên địa linh căn vừa không có linh trí, không cách nào vận dụng tự thân lực lượng, trừ phi là có tài năng lớn che chở bồi dưỡng, nếu không căn bản là lớn lên không đứng lên. Này cây khí vận bảo thụ có thể sinh trưởng lâu như vậy, hơn phân nửa là muốn quy công cho luân hồi tế tộc cung phụng vị kia luân hồi thánh mẫu. Vân vân, nếu đây là một cây bản chất giống như là tiên thiên thần thánh thiên địa linh căn, luân hồi thánh mẫu làm sao có thể tùy ý trúc dùng cấp lấy? Ý niệm tới đây, Trung Hằng đống nhiên phát giác sự tình có cái gì không đúng. Luân hồi thánh mẫu vị này thần bí tiên thiên thần thánh không có thể không biết khí vận bảo thụ bản chất, nếu là có thể đem bồi dưỡng lên, tất nhất định có chỗ tốt cực lớn, tha sẽ đem như vậy trí bảo vô duyên vô cớ địa nhường cho trúc dung. Y đòi khả năng. Còn có chính là trăm ngàn năm trước, lúc ấy luân hồi tế tộc thần sứ tế ti là thế nào ở phía trước thiên thần thánh chú ý bên dưới, gậy khí vận bảo thụ một nhánh cây, hơn nữa chạy trốn. Vốn là Trung Hằng chỉ cho là khí vận bảo thụ là thiên tiên tầm thứ thần dược, còn không có cảm thấy kỳ quái, bây giờ liền phát hiện cái này quả thực rất cổ quái rồi. Đây chính là thiên địa linh căn, luân hồi thánh mâu không thể nào không chú ý không quan tâm, một cái tự thân lực lượng đều là tới từ với thần linh tế ti là thế nào trốn tránh. Trừ phi hắn căn bản cũng không có trốn tránh. Trừ phi đây vốn chính là luân hồi thánh mâu ý chí. Vị này thần sứ tế ti sau đó còn trở thành đạo tôn hồng quân bên người thiên nhân, mà còn trở thành luyện khí thuật lúc ban đầu thực hành người. Này thật sự chẳng qua là trùng hợp. Trung Hằng đột nhiên có một loại tê cả da đầu cảm giác, hắn đã ý thức được rồi tình huống nghiêm trọng tính. Trang này trúc dung mơ ước luân hồi tế tộc khí vận bảo thụ mầm thái hoa, nhìn bề ngoài không có vấn đề gì, bên trong ở nhưng là có thể liên quan đến nhiều vị tiên tiên thần thánh. Thần bí luân hồi thánh mẫu, đạo tôn hồng quân, cùng với trúc dung cha, ngũ vương thần đế bên trong xích đế. Tha môn muốn làm gì? Muốn mưu đồ cái gì đó? Trung Hằng ngoài mặt bất động thanh sắc, tâm lý nhưng là đã nhấc lên kinh đào hãi lãng, đồng thời còn có như vậy từng tia hưng phấn cùng kinh hỉ. Hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi. Này là chân không pháp vương hóa thân, vốn chính là vì việc trải qua đủ loại cao tầng thứ sự tình mà chuẩn bị, có thể nhờ vào đó lấy được phạm nhân tầng diện khó mà đạt được tin tức, từ đó khiến bản thể càng an toàn. Chỉ cần không có chân chính thái nhất đạo cảnh tận lực truy xét vận mạng hắn quy tích, cũng sẽ không có vấn đề. Trước nhìn một chút lần này Trúc Dung kết quả muốn làm gì. Trung Hằng tâm lý tính toán tiếp theo chính mình nên như thế nào hành động. Hắn có chút hoài nghi Trúc Dung mơ ước khí vận bảo thụ khả năng chẳng qua là mặt ngoài con mắt, hoặc có lẽ là không phải là duy nhất con mắt. Lúc này, khí vận bảo thụ bên trên hòa hợp xương mù đã dần dần ngưng tụ, hóa thành một cây nửa hư ảo, nửa chân thực trắng tuyền nhánh cây, khí vận bảo thụ thật giống như khôi phục được trạng thái hoàn chỉnh. Bàng đại khí vận vẫn ở chỗ cũ hội tụ, viên chính giữa kia khí vận trái cây nổi lên rất nhỏ hào quang, bắt đầu từ trắng tuyền hướng vàng nhạt biến chuyển, chờ hoàn toàn chuyển hóa thành màu vàng nhạt, chính là thành thục thời điểm. Mà đổi thành bên ngoài hai cây quang ngốc ngốc trên nhánh cây, không biết lúc nào cũng phân biệt ngừng tụ ra một cái khí vận trái cây, lại thành thục trình độ cùng viên chính giữa kia giống nhau như lúc. Cái này thì ý nghĩa, chỉ cần cái kia nhánh cây có thể chống đỡ đến khí vận trái cây thành thục thời điểm, sẽ thu lấy được 3 viên thành thục khí vận trái cây, cũng không chỉ có 4 là theo dự liệu một viên. Mạnh Tương nhìn khí vận bảo thụ bên trên 3 viên trái cây, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nàng miễn cưỡng bình phục tâm trạng, đối với một bên chân không pháp vương đạo, pháp vương, khí vận trái cây sắp thành thục, xin để ý chút dùng.
nàng vừa dứt lời, ùng ùng. Trên vòm trời chợt truyền đến đinh thai nhức góc vang lớn, kia bao phủ toàn bộ luân hồi tế tộc màu xanh xương mù chợt xuống phía dưới thấp sụp, phản phất có một cái vô cùng bàn tay to lớn từ bên ngoài nhấn xuống đến, muốn tướng bình phong này xuyên thủng. Cùng lúc đó, luân hồi tế tộc trong đất nhiệt độ vậy đột nhiên lên cao rất nhiều, có không ít chất đống củi lửa đống cỏ tự động đốt, ngay sau đó chói mắt hỏa hồng sắc quang mang liền rõ ràng qua màu xanh xương mù chiếu đi xuống. Ầm. Phản phất hư không đều bị đánh bể một dạng vô cùng đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng từ trên trời mở ra, màu xanh xương mù tròn nên ngay cả này nháy mắt đều không ngăn trở, liền bị một cái che khuất bầu trời hỏa hệ bàn tay đập vụn xé ra, hướng bốn phương tám hướng băng giải tiêu tan. Trên vùng đất tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, liền gặp được một vị người khoác hỏa hệ người khổng lồ xuất hiện ở bầu trời, mang theo vô cùng nhiệt độ nóng bỏng cùng với ánh sáng chói mắt, cuốn vòng quanh hủy diệt cùng sáng tạo chân ý, huyền phù tại không trung. Tha cao hơn trăm trượng, tóc xích hồng giống như hỏa hệ một loại hướng lên thiêu đốt, toàn thân cũng bao phủ một áng lửa bên trong, mặt mũi mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ thấy một thân xích sắc lân giáp, cùng với dưới chân không ngừng vũ động hai cái dáng vóc to hỏa xạ. Tha chẳng qua là đứng ở nơi đó, giống như vô lượng quang minh hạ xuống, khiến chung quanh hư không cũng bặm mẻo, pháp lý đều bị sửa đổi, thật giống như đem chọn cái luân hồi tế tộc địa cũng hóa thành bị ngọn lửa thống trị thế giới. Tha cao cao tại thượng, lãnh đạm đôi mắt giống như là vô tình thiên ý, ánh mắt quét qua đang ở thành thục khí vận trái cây cùng bảo thụ, cuối cùng rơi vào trung hằng cùng mạnh tương trên người, lại chỉ dừng lại một cái chớp mắt, liền vừa nhìn về phía khí vận bảo thụ. Tựa hồ vô luận là trung hằng hay lại là mạnh tương, ở tha trong mắt đều là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chương 63, Trúc Dung. Đây chính là Trúc Dung chân thân. Mạnh tương vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn trên bầu trời xuất hiện người khổng lồ, nàng cảm giác mình cả người đều tại không tự chủ được run rẩy, vô biên sợ hãi tràn ngập ở trong nội tâm nàng. Vào giờ phút này, nàng đỗng nhiên phát giác chính mình trước ý tưởng là buồn cười biết bao hoang đường, vị này tôn thần vị cách cùng thực lực, so với nàng tưởng tượng cường đại rất nhiều nhiều nữa. Nàng thậm chí ngay cả tiến hành công kích ý nghĩ đều không cách nào sinh ra, nay bị nàng tánh mạng mình bản năng ức chế, phản phất chỉ cần nàng có một chút xíu muốn phản kháng ý nghĩ, đều sẽ làm chàng bạo tễ, hình thần câu diện. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mặc dù lúc trước Mạnh Tương đã nghĩ tới, Trúc Dung ở mọi phương diện thực lực nhất định là vượt qua xa phổ thông tiên thần, có thể cụ thể cường đại đến trình độ gì, nàng cũng không có một thiết thực khái niệm. Cho tới bây giờ, chân chính thấy Trúc Dung, nàng mới hiểu được cái gì là trong thiên địa chí cao thiên thần. Đối mặt như vậy tầng thứ cường giả, coi như là chân không pháp vương, cho dù có khí vận bảo thụ gia trì, cũng không quá có thể tướng tha đánh lui đi. Này, này quá mạnh mẽ. Nàng không nhịn được nhìn về phía một bên chân không pháp vương, bây giờ nàng tướng sở có hy vọng cấp ký thác vào vị này vô sinh giáo thần sứ trên người. Trung Hằng cũng ở nhìn trên trời Trúc Dung. Đối với cái này vị hỏa thần thực lực và vị cách, hắn thật ra thì sớm có dự liệu, chỉ bất quá đây là hắn lần đầu tiên chính mắt thấy được đứng đầu thiên thần lộ diện, trong lòng vẫn là có chút rung động. Xuôi ngược rất nhiều pháp tắc, mặc dù không đủ thuần túy, thần vực lực lượng cũng so ra kém thiên tiên đại năng động thiên ngưng luyện, nhưng tha tiên tiên điều kiện quá tốt, về mặt thực lực tuyệt đối áp đảo hậu thế đỉnh phong thiên tiên trên. Trung Hằng tâm lý không khỏi chắc lưỡi hít hà. Cái này viễn cổ thời đại hồng hoang quá nguyên thủy, tiên tiên thần thánh cùng chư thần phần lớn chẳng qua là giỏi pháp tắc vận chuyển, hơn nữa cùng hậu thế đạo pháp hoàn chỉnh hương thịnh thời đại so sánh, lộ ra rất là thô ráp. Vì vậy, giống vậy cảnh giới, dưới bình thường tình huống thời đại này là yếu hơn hậu thế. Có thể Trúc Dung là hoàn toàn bất động. Tha mặc dù cũng là tương đương với hậu thế thiên tiên tầng thứ, có thể tha thần thể là tiên tiên thần thánh lấy tiên tiên thần tài sáng tạo, năm năm phép tắc quyền bính biến đổi là tiên tiên thần thánh tự mình từ tương ứng đại đạo bên trong tách ra. Như mỗi một loại này, khiến cho tha thực lực ở tiên tiên tầng thứ này đạt tới một cái gần như đang phong tạo cực mức độ. Tha đến bất kỳ thời đại, tha cũng có thể ở tầng thứ này cường tuyệt một đời, hoành ép đệ nhất. Quá mạnh mẽ. Lấy Trung Hằng hiện tại ở bộ này hóa thân tu vi, chỉ bằng thực lực bản thân chính diện cứng rắn mới vừa lời nói, tuyệt đối không thể nào cùng với chống đỡ được, trên lệch thật là quá lớn. Nếu là có thể có số mệnh bảo thụ lực lượng hạ xuống, khiến hắn tạm thời nắm giữ thiên địa linh căn lực lượng ký tức, mới có thể tướng Trúc Dung kinh sợ tối lui, nhưng muốn lâu dài chấn nhiếp, cơ hội là chuyện không có khả năng. Bất quá, chính diện không phải là đối thủ, có thể không ý nghĩa đến thật sự không thể làm gì. Vì vậy, Trung Hằng tâm lý không có chút nào hoảng. Từ trước đến giờ cầu hồn hắn, đương nhiên sẽ không đem sở có hy vọng đều để ở đó cây khí vận bảo thụ bên trên. Ai biết này cây thiên địa linh căn có nguyện ý hay không mượn lực số lượng cho hắn. Đây đều là nói không chừng sự tình, bản thân liền không thể dùng để trở thành tác chiến tiền đề. Trừ lần đó ra, Trung Hằng thật ra thì nhiều vô cùng chuẩn bị. Bất quá, chính là bởi vì chuẩn bị đồ vật hơi nhiều, dùng trước cái nào chính là một vấn đề. Trung Hằng rơi vào trầm tư. Nhưng này dạng biểu tình xem ở Mạnh Tương trong mắt, sẽ để cho nàng cảm thấy chân không pháp vương chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Trúc Dung thật là có thể nói là tuyệt đối không cách nào bị ngăn cản nhân vật đáng sợ. Căn bản cũng không có cái gì có thể thả địch nổi hạ. Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Trúc Dung đem khí vận bảo thụ lấy đi sao? Mạnh Tương lòng như lửa đốt, nhưng bây giờ lại không có biện pháp nào. Lúc này, lúc trước bất tỉnh bạch xà tựa như là bởi vì nhiệt độ đột nhiên lên cao tỉnh lại, có thể nó mới vừa tỉnh hồn lại liền thấy trên trời Trúc Dung. Tại chỗ lại hai mắt chấp nhận, bị dọa sợ đến mất đi. Có thể cũng là bởi vì nó này vừa tỉnh, khiến hỏa thần Trúc Dung phát giác nó tồn tại, cao cao tại thượng giống như thiên ý như vậy con mắt nhìn đi xuống, chính rơi vào bạch xà trên người. Có chút ý tứ. Trúc Dung giọng hơi kinh ngạc, tha hẳn là ở bạch xà trên người cảm nhận được khí vận trái cây ý nhị, sinh ra một chút hiếu kỳ tâm. Có thể tha này chỉ là có chút hiếu kỳ thanh âm, nghe vào luân hồi tế tộc trong thai người lại giống như nhiều tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm,
mỗi một chữ cũng hàm chứa cực kỳ khủng bố tinh thần xung kích, khiến rất nhiều người hoa mắt choáng váng đầu, trước mắt biến thành màu đen. Trúc Dung đang khi nói chuyện sau khi, cũng không có thu liễm chính mình tiên thần bị cách, vì vậy thanh âm này đối với phổ thông sinh linh mà nói, chính là đủ để trong nháy mắt đưa bọn họ thần hồn cũng đánh nát đáng sợ ma âm. Nếu không phải là bởi vì có số mệnh bảo thụ ở chỗ này sinh trưởng, che chở đến toàn bộ luân hồi tế tộc, sợ rằng cũng sẽ có không ít người nghe được Trúc Dung vừa nói tại chỗ nổ tung đầu bạc tế. Lúc này, khí vận bảo thụ còn không có thành thục, tha liền đem sự chú ý đặt ở điều này có chút cổ quái bạch xà bên trên, nhẹ nhàng nâng tay vỗ một cái, liền đem kỳ nhiếp tới trong tay. Vì để tránh cho tại chỗ đốt chết điều này bạch xà, Trúc Dung thậm chí còn thu liễm trên người mình ánh lửa, đưa nó đặt ở trong lòng bàn tay tử tế suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, bên mông khí vận dòng lũ đạt tới tối đỉnh phong, khí vận bảo thụ bên trên ba viên trái cây thành thục, này cây thiên địa linh căn bên trên sở ngưng tụ khí vận cũng đậm đà tới cực điểm. Trúc Dung ánh mắt đông lại một cái, tiện tay bóp chết rồi trong lòng bàn tay bạch xà, thân thể thoáng một cái, trong nháy mắt liền hóa thành vạn trượng người khổng lồ, hai chân giẫm đạp trên đất, lúc này liền đem toàn bộ luân hồi tế tộc hủy diệt. Nơi này sinh linh, vô luận là người là tiên, tất cả đều chết tại chỗ, không một thoát khỏi may mắn. Trúc Dung nhướng mày một cái, hành động có chút chần chờ, như là đối với tình huống như vậy hơi nghi hoặc một chút, nhưng sau đó tha hay lại là há hốc miệng ra, dùng sức hút một cái, đem toàn bộ cây khí vận bảo thụ nuốt vào trong bụng. Lại thuận lợi như vậy, tha có chút kỳ quái, nhưng nếu khí vận bảo thụ đã tới tay, luân hồi tế tộc cũng bằng diện, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc này khiến quanh thân lần nữa bị ngọn lửa cuốn quanh, xông về xanh thẳm không trung, đi về phía nam bên bay đi. Nhưng là, Trúc Dung lại phát hiện mình vừa mới bay lên, cảnh vật chung quanh liền xảy ra mất tự nhiên và mẹo, hư không càng là phảng phất trọng điệp rồi một dạng vô số loại màu sắc hỗn loạn đan vào với nhau, khiến tha cảm giác xuất hiện không bình thường đình trệ. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt tha liền lại khôi phục bình thường, định do xét này tình huống quỷ dị kết quả, có thể ngay sau đó tha liền phát hiện mình mới vừa rồi hướng thiên không cũng không phải là xanh thẳm, mà là hiện lên miếng vảy sáng bóng trắng như tuyết. Tha thậm chí có thể từ nơi này trắng như tuyết trông được thấy mình cái bóng ngược. Sau đó, Trúc Dung liền thấy rõ mới vừa rồi này trắng như tuyết đến tột cùng là cái gì, lại là một khối chỉ có phạm nhân móng tay lớn như vậy vảy rắn, đang bị vừa mới cái kia bị tha nhìn lướt qua sẽ không để ý nữa chân tiên nắm ở trong tay. Chờ chút, hắn không có chết. Trúc Dung tâm lý lần nữa thoáng qua mê mang, ngay sau đó tha lại phát hiện mình căn bản cũng không có biến thành vạn trượng chân thân, thậm chí cũng không có di động quá đáng chút nào, như cũng dừng lại ở vốn là trôi lơ lửng địa phương. Luân hồi tế tộc cũng đều tồn tại, hoàn hảo không chút tổn hại. Nơi này sở có sinh linh cũng còn sống, thậm chí ngay cả cái điều bạch xà cũng còn nằm trên đất, tựa hồ mới vừa đã hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi từ ta thu lấy bạch xà bắt đầu, hết thảy việc trải qua đều là giả. Ảo thuật? Làm sao có thể sẽ có cao minh như vậy ảo thuật? Trúc Dung trong lòng kinh hãi. Đột nhiên, vô cùng sáng ngời thất thải quang mang xuất hiện, rọi vào rồi tha trong mắt. Này thất thải quang mang đến từ trên trời, bài xích đổi hết thảy, tựa như là phải đem bạn vật pháp lý cũng hóa thành cực hạn chân không. Cho nên ngay cả chúng quanh hỏa chi pháp tắc cũng xua tan. Này liên tiếp đột nhiên, khiến Trúc Dung lần nữa sinh ra trong nháy mắt kinh ngạc. Cùng lúc đó, tha nghe được một cái lãnh đạm nhưng lại linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Chân không diệt pháp ấn. Chương 64, Quang Minh cung kèm theo linh hoạt kỳ ảo lãnh đạm thanh âm, một cái che khuất bầu trời bàn tay khổng lồ dày đặc không trung bay tới. Lúc trước kia bài xích xua tan hết thể pháp tắc thất thải quang mang, lại cũng chỉ là này to trong lòng bàn tay đường vân. Bọn họ thật giống như từng đạo thiểm điện ngang dọc ở nơi này trong hư không, phong tỏa Trúc Dung toàn bộ hành động phương hướng. Chân không diệt pháp ấn là vô sinh giáo tiên thuật một trong. Bài xích pháp tắc xua tan đạo vận, khiến trưởng ấn bao phủ bên trong hóa thành chân không, khiến bị người công kích mất đi vận chuyển pháp tắc thi triển pháp thuật năng lực, từ đó khiến thi pháp giả chiếm hết ưu thế, trực tiếp nghiền ép lên đi. Đối mặt này ấn pháp, vị này hỏa thần tiểu thật giống mất đi hết thể năng lực phản kháng, liền đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn bàn tay này hạ xuống. Trung quanh hỏa chi pháp tắc bị đuổi tản ra, tha thật giống như liên động dùng tự thân quyền bính lực lượng cũng không có. Mạnh Tương thấy như vậy một màn, không khỏi trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra không thể tin biểu tình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chân không pháp vương lại cứ như vậy trực tiếp mồi lửa thần trúc dung triển khai công kích, thậm chí đều không chờ khí vận bảo thụ tướng hạ lực lượng, cũng không có cầu trúc khẩn cầu vô sinh lão mẫu uy năng, lại cứ như vậy trực tiếp tự mình lên. Hơn nữa, nhìn dáng dấp tựa hồ còn lấy được không tệ thành quả, chẳng lẽ trong ba ngày này hắn làm kia chút chuẩn bị, thật có cường đại như vậy hiệu dụng? Ở bạch vảy rắn bên trên bố trí ảo thuật, chính là Trung Hằng làm chuẩn bị một trong. Chỉ cần trúc dung chú ý tới bạch xà, liền nhất định sẽ trúng chiêu, này là có thể khiến cho hắn với nước trước, tạm thời đứng ở ưu thế vị trí. Bây giờ chân không diệt pháp ấn đánh ra, ngay lập tức sẽ ở luân hồi tế tộc trong mọi người để lại khó mà phai mở ấn tượng, thậm chí có không ít người hưng phấn kích động, phảng phất thấy được hỏa thần trúc dung bị này thất thải quang mang đánh rất bụi trần cảnh tượng. Nhưng mà, coi như là Trung Hằng chính mình, cũng không có nghĩ qua chỉ một trường này là có thể đem trúc dung đánh rớt. Đây chính là tiên thiên thần thánh bên dưới mạnh mẽ nhất thần chi một, thả vào hậu thế cũng có thể hoành ép vô số đỉnh phong thiên tiên đại nhân vật. Ở đâu là tốt như vậy đối phó? Quả nhiên, ngay tại Trung Hằng này một cái chân không diệt pháp ấn sắp đánh vào trúc dung trên người thời điểm, vị này tôn thần thần thể cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt từ chân thực hình thể chuyển hóa thành hư ảo pháp tắc. Tha biến thành ánh sáng, tha biến thành một đạo vô hình vô chất, nhìn hư ảo nhưng lại chân thực tồn tại tinh khiết ánh sáng, không có màu sắc, nhưng lại bao dung hết thảy màu sắc. Đây phảng phất là hết thảy quang minh thể hiện. Trúc Dung cũng là quang minh chi thần. Pháp tắc có thể bị đổi tản ra, nhưng tha thần thể là tiên thiên thần tài đúc thành, bản thân liền tụ hợp rồi đông đạo pháp tắc cùng quyền bính. Chỉ cần thần thể không hủy, vậy thì vĩnh viễn không thể nào thật mất đi pháp tắc lực lượng.
Chân không diệt pháp ấn thẳng vào này vô lượng quang minh bên trong, có thể toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, không có bất kỳ đánh trúng mục tiêu thực cảm giác. Hơn nữa ở chụp sau khi đi vào liền biến mất không thấy gì nữa, giống như là này bừng sáng bao dung ở bên trong. Ầm. Trong phút chốc, thật giống như hư không mở ra vang lớn ở trên trời nổ tung, chúc dung biến thành vô lượng quang minh chợt chuyển hóa thành vô tận u ám, phản phất là một cái to cối xay lớn, muốn nghiền nát trong thiên địa hết thảy. Mới vừa rồi kia một cái chân không diệt pháp ấn, ở nơi này tràn đầy lực lượng hủy diệt vô tận lũ trong bóng tối bị trong nháy mắt tiêu diệt, không còn tồn tại, tiêu tan cùng vô hình chung. Đây chính là hủy diệt pháp tắc, đây chính là hủy diệt chi thần. Bất quá, Trung Hằng công kích cũng không có đến đây chấm dứt, ở chúc dung vận chuyển hủy diệt pháp tắc đồng thời, hắn trái phải bắt pháp quyết, trong miệng tụng niệm chú văn, giơ tay phải lên rồi hướng bắc phương, sau đó chợt kéo một cái. Ngay sau đó chỉ thấy nhiều đóa tinh khiết hoa sen tinh khiết vô căn cứ từ trên trời hạ xuống, tràn ngập ở toàn bộ luân hồi tế tộc tộc địa. Mỗi một đóa hoa sen đều rất giống hàm chứa nhất phương thiên địa, có bất đồng pháp lý, bất đồng quy tắc. Này vô cùng vô lượng màu trắng hoa sen hội tụ thành một cái nước lũ cực lớn từ thiên khung hạ xuống, phản phất thiên hà chi thủy rót ngược, mãnh liệt chảy băng băng đến sông về vẫn còn đủ ám hủy diệt trạng thái hỏa thần trúc dung. Vô số loại hư ảo pháp tắc kèm theo những thứ này màu trắng hoa sen tràn vào u ám, rất nhanh thì khiến mảnh này tràn đầy lực lượng hủy diệt vòng xoáy lóe lên rồi đủ loại màu sắc khác nhau ánh sáng. Này u trong bóng tối lực lượng hủy diệt chợt yếu bớt, phản phất như là bị trong mắt ô nhiễm, trở nên không nữa thuần túy. Bạch liên hư không pháp. Mượn dùng chân không ra hương lực lượng, hạ xuống vô tận bạch liên, mỗi một đóa hoa sen bên trong cũng hàm chứa bất đồng hư không thiên địa, trong đó là lấy tín đồ ý niệm làm chủ cột diễn hóa ra các loại bất đồng hư ảo pháp tắc. Loại này tiên thuật có thể nhiễu loạn thiên thần đối pháp là cảm giác, thậm chí làm xáo trộn tha môn tự thân liền nắm giữ pháp tắc, từ đó khiến cho lâm vào tự mình hỗn loạn chính giữa. Lúc này Trúc Dung liền là ở vào loại trạng thái này, coi như tha bản thân liền xuôi ngược rồi pháp tắc, nhưng bây giờ liền đối pháp tắc cảm giác đều bị làm xáo trộn, tự nhiên cũng khó mà thông qua vận chuyển pháp tắc phương thức hiện ra uy năng, thực lực nhất thời giảm nhiều. Nếu là phổ thông thiên thần bây giờ sợ rằng đã vô lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Trung Hằng xé thịt. Có thể Trúc Dung bất động, đối mặt tình huống như vậy, tha vẫn không có một chút hốt hoảng, cuối cùng trực tiếp từ pháp tắc trạng thái biến tỉnh táo lại thể trạng thái, đồng thời thừa dịp chính mình nắm trong tay pháp tắc còn không có bị làm xáo trộn thời điểm, ha mồm phun ra một chùm sáng minh xích đốt hỏa hệ. Ngọn lửa này tràn đầy quang minh cùng sáng tạo chân ý, khiến nhiều đóa màu trắng hoa sen bốc cháy, trong đó hư không cùng với giả tạo pháp tắc vận luật cũng đều bị tiêu hủy. Trong nháy mắt Trúc Dung liền khôi phục bình thường, tiêu trừ pháp tắc bị xâm nhiễm làm xáo trộn trạng thái, tha màu đỏ thâm mâu quang nhìn về phía chân không pháp vương, không thấy tức giận, khóe miệng có chút bên trên giường, khẽ cười nói, luyện khí sĩ, thực lực ngươi không kém. Thi không cân nhắc làm ta tế ti thần sứ, ta sẽ miễn đi ngươi hẳn phải chết tội quá, còn có thể ban cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh, nếu là ngươi vận khí tốt, có lẽ ta còn sẽ giúp ngươi trở thành thiên thần. Trên vùng đất mạnh tương đám người thấy như vậy một màn, nghe Trúc Dung lời nói, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng tay chân lạnh cả người. Đây chính là chí cao thiên thần. Này cũng không có tổn hại đến tha chút nào. Ngươi đang nói chuyện với ai? Vừa lúc đó, Trung Hằng thanh âm bỗng nhiên ở bốn phương tám hướng chuyển tới, có sau lưng Trúc Dung, có ở Trúc Dung phía trên, có là tại hạ phương, ở bên trái, ở bên phải. Hắn không biết từ lúc nào biến thành chín người, giống nhau như lúc, đều là chân không pháp vương, khí tức cũng không kém chút nào, thực lực tu vi tất cả đều là chân tiên tối đỉnh phong. Tướng Trúc Dung đoàn đoàn bao vây lại. Ngoại trừ mới vừa rồi cùng Trúc Dung đối thoại cái đó, còn lại bát thân ảnh tất cả đều tay bắt ấn quyết, trong miệng tụng đọc chú văn tôn tên gọi, khí tức trở nên vô cùng cao mạn, tràn đầy thánh khiết ý nhị. Hồng trần như ngục, chúng sinh tất cả khổ, phân tranh không ngừng, ưu hoạn không nghỉ. Thương ta thế nhân, có thần trên trời hạ xuống, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Hắn đang kêu gọi vô sinh lão mẫu lực lượng. Ý tưởng ngược lại không tệ. Trúc Dung lạnh rên một tiếng, giơ tay lên vung lên, chỉ thấy vô lượng số lượng hỏa hệ đến từ trên trời, giống như cái to lớn hỏa xà phi đằng, trong nháy mắt liền đem này tám cái chân không pháp vương tiêu hủy thành hư vô. Nhưng lúc này chú văn tôn tên gọi vừa mới tụng niệm xong, trên vùng đất đột nhiên sáng lên liền đến hào quang màu trắng tinh, trong nháy mắt liền hóa thành 12 đóa màu trắng hoa sen. Cùng lúc đó, lúc trước bị Trúc Dung một cái hỏa hệ đốt thành hư không mảnh khu vực kia cũng chợt trở nên trắng tuyền. Nguyên lai, ở Trúc Dung chân hỏa thiêu hủy bên dưới, nơi đó hư không yếu kém, pháp lý không còn, hơn nữa lúc trước chân không diện pháp tới ảnh hưởng, khu vực này đã đạt đến cách không kêu gọi vô sinh lão mẫu lực lượng yêu cầu. Trung Hằng lúc trước một loạt công kích, cũng là vì sáng tạo cái hoàn cảnh này, khiến vô sinh lão mẫu hạ xuống công kích, đánh lui Trúc Dung. Thật ra thì, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu là thi triển tất cả vô liếng, hợp lại hết tất cả, chưa chắc không thể đạt tới giống vậy con mắt, có thể như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Khiến vô sinh lão mẫu xuất thủ, không thể nghi ngờ càng thuận lợi. Hơn nữa, từ mới vừa rồi ảo thuật bên trong Trúc Dung một ít phản ứng, hắn cũng không kém đoán được vị này chí cao thiên thần chân chính con mắt, không cần thiết kéo dài nữa. Đánh nhanh thắng nhanh. Đây là Trúc Dung chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời một mảnh kia trắng tuyển bên trong truyền đến khiến tha đều cảm giác được có chút lòng rung động khí tức. Ông hư không rung rung, chỉ thấy một cây trắng tinh như tay ngọc chỉ bỗng nhiên từ nơi này mảnh nhỏ trắng tuyển bên trong đưa ra ngoài, tràn đầy thánh khiết khí tức, giống như là chí cao vô thượng thần linh giáng xuống ban cho. Có thể ngay sau đó vô cùng kinh khủng nghiền ép lực lượng liền theo tới, tầng tầng hư không đều tựa như cũng bị giam cầm, thiên địa vạn vật thật giống như ở trong chớp nhoáng này đều ngừng hết thể hành động, trở nên vô cùng tĩnh lặng. Ngay cả Trúc Dung ý thức cũng xuất hiện trong nháy mắt trệ chậm, vô biên vui sướng cùng an tưởng tràn ngập ở tha trong lòng, khiến tha không tự chủ được nghĩ muốn chủ động nên hướng này ngón tay. Không được. Trúc Dung lập tức tỉnh hồn lại, tâm lý cảnh triệu đại thịnh, muốn hóa thành thần quang phi độn tránh thoát này ngón tay nghiền ép,
nhưng lúc này chúng quanh hư không cũng bị giam cầm, tha càng không có cách nào nhúc đích. Ầm. Chỉ nghe từng tiếng nổ đùng đoàng lăng không nổ tung, trúc dung trên người nặng nề quang huy nhanh chóng bể tan cảnh tiêu tan, hiện ra trong ánh lửa bản thể, ngay sau đó than này một thân thật giống như vậy màu đỏ như vậy áo giáp cũng bắt đầu bể tan cảnh tan bỡ, cuối cùng không có chút nào ngăn trở năng lực. Đồng thời tha còn có thể cảm giác được chính mình thần lực và khống chế pháp tác phản phất bị to lớn hấp lực, chính đang điên cuồng muốn từ tha trong cơ thể tránh thoát, chạy về phía kia ngón tay. Lúc này trúc dung đã biết, hiện tại tại chính mình chính đang đối mặt, chỉ sợ sẽ là 300 năm trước vô sinh lão mâu cách không điểm chết thiên thần kia chỉ một cái. Làm thật là khủng bố. Ầm. Trúc dung cả người ở nơi này ngón tay nghiền ép bên dưới, phản phất biến thành một đoàn không ngừng phát sinh nổ mạnh ánh lửa, tướng phương mấy triệu dặm không trung cũng tấm hình xích hồng sáng choang, khiến vô số sinh linh đều vô cùng hoảng sợ nhìn hướng thiên không. Có thể coi là như vậy, tha vẫn không chết. Ở thân thể sắp bị đập bụng trước, Trúc Dung rốt cuộc đem hết toàn lực thành công hóa thành một đạo xích sắc phi hồng trốn vào hư không, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Lưu lại một từng mảnh xích sắc thân huyết, nhiễm đỏ xanh hàm, tán lạc thần giáp miếng vảy rơi xuống đất hóa thành từng ngọn tiêu đốt hỏa diễm đỉnh núi. Kia một ngón tay ở sau một kích này cũng tiêu tan, trên trời một mảnh kia trắng tuyển cũng khôi phục nguyên trạng, tựu thật giống chưa từng tồn tại. Chỉ có một khối như thủy tinh hỏa đá quý màu đỏ theo ngón tay biến mất từ trên trời rơi xuống. Đây là vô sinh chỉ thu nạp Trúc Dung thần lực và pháp tắc mảnh vụn tập hợp thể kết tinh. Từ số lượng nhìn lên, ít nhất tương đương với phổ thông tiên thần thập bội. Mới vừa rồi Trúc Dung toàn lực chạy trốn, có thể không phải là không có giá. Trung Hằng lúc này chính là chính trôi lơ lửng tại khí vận bảo thụ chót đỉnh, tướng ba viên thành thuộc khí vận trái cây hai xuống. Mênh mông khí vận dòng lũ sau đó thối lui, Trúc Dung hoàn toàn bỏ lỡ thôn vệ khí vận bảo thụ thời cơ. Trên vùng đất mạnh tương cùng may mắn dù chờ luân hồi tế tộc nhân, ngơ ngác nhìn trên trời kia tràn đầy thánh khiết khí tức bóng người, chỉ cảm thấy rung động tới cực điểm. Hóa thành xích sắc phi hồng chạy trốn Trúc Dung, lúc rời luân hồi tế tộc địa hơn 10 triệu trong sau khi mới ngừng lại. Sau đó, tha tìm một cái nơi chỗ ẩn nút sau, cả người chợt hóa thành một đoàn xích hồng hỏa hệ, trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn, theo gió tàn đi. Cùng lúc đó, nam cảnh trung bộ quang minh cung bên trong, nạm vô số hoa mỹ hồng bảo thạch ghế ngồi, đang ngồi một vị người mặc xích sắc hỏa hệ quần phục tráng thanh niên. Tha vốn là nhắm hai mắt đông nhiên mở ra, tay trái năm ngón tay mở ra, bên trong chính tiêu đốt một đám lửa. Chỉ chốc lát sau, này một dạng hỏa hệ dung nhập vào tha trong lòng bàn tay. Đồng thời, tha trong đôi mắt nổi lên xích hồng quang huy, như là đang đọc trong ngọn lửa ẩn chứa tin tức. Rất nhanh, tha chân mày liền nhíu lại. Luân hồi thánh mẫu không có xuất thủ, ngược lại thì có vô sinh lão mẫu thần sư ở, tha còn giáng xuống vô sinh chỉ, cơ hồ tàn sát đạo này có ta một thành thực lực phân thân. Tha môn giữa có giao dịch. Người đàn ông này mới thật sự là Trúc Dung bản thể, lúc trước hạ xuống đến luân hồi tế tộc cướp đoạt khí vận bảo thụ chẳng qua là tha một đạo phân thân. Tha ngẫm nghĩ một chút chuyện đã xảy ra. Sau đó từ trên ghế đứng lên, đi ra quang minh cùng, phân phó trái phải bài giá, một lát sau lên như diều gặp gió, đi tới trên 9 tầng trời xích đế trước cửa cung. Tham kiến Trúc Dung thượng thần. Trước cửa cung lính gác đồng dạng là một vị thiên thần, có thể ở Trúc Dung trước mặt cũng không dám có một chút lỗ mãng, vô cùng cung kính nói: "Xích Đế đại nhân biết ngài muốn tới, đã ở Linh Hỏa điện chờ, ngài xin mời đi theo ta đi." Chương 65, kiểm điểm thu hoạch trải qua một phen đại chiến luân hồi tế tộc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc trước chân không pháp vương sở hiện ra tuyệt thế uy năng, thật sâu đong dấu ở trong lòng bọn họ, không nói qua trường chút nào, đây thật là bọn họ từ ra đời lấy tới bái kiến người mạnh nhất. Coi như cuối cùng là dựa vào vô sinh lão mẫu lực lượng mới đưa Trúc Dung đánh lui, nhưng ở trước đó hắn là như vậy cùng vị này hỏa thần đánh có qua có lại, cũng không thế nào rơi tại hạ phong. Cương đại như vậy chân tiên, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Ban đêm, ở mạnh tương dưới sự chủ trì, luân hồi tế tộc lần nữa là chân không pháp vương cử hành một trận long trọng yến hội. So với lúc trước nên đón hắn đến lúc yến hội thịnh lớn hơn rất nhiều lần. Luân hồi tế tộc tất cả mọi người cơ hồ đều tới tham gia, an mừng này tới không dứt bình tĩnh, đồng thời cũng là hướng chân không pháp vương biểu thị cao quý nhất kính ý màn đêm bên dưới, mảnh này thâm sơn vốn là tĩnh lặng. Nhưng lúc này luân hồi tế trong tộc trên quảng trường nhưng là huyên náo vô cùng. Ở quảng trường trên đài cao để bà viên lãnh đạm trái cây màu vàng, bọn họ ẩn chứa vô lượng khí vận, chỉ cần ăn một viên cũng tiêu hóa, liền có thể trở thành chấp trưởng lên khí vận pháp tắc thiên thần. Đây là thành thuộc khí vận trái cây. Ở cao trung quanh đài để rất nhiều mỹ thực, có thật nhiều mảnh này trong núi sâu đặc sản dưa và trái cây, còn có nơi này đặc sản dã thú, cùng với một ít hung thú đều bị làm thành đồ ăn chín thịt, bày ra ở tô cùng chậu lớn trong. Long trọng yến sẽ tự nhiên cũng không thiếu được rượu. Từng vò rượu ngon tất cả đều bị rời ra, cho dù là bình thường lớn nhất keo kiệt nhân, vào lúc này cũng đem ra thế bản thân đời 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 tương truyền, chân quý mấy ngàn năm rượu ngon lấy ra. Uống rượu, ăn thịt. Toàn bộ luân hồi tế tộc đều đắm chìm vui mừng nhanh không khí chính giữa, trên quảng trường tràn đầy tiếng cười nói. Nếu không phải là không có đống lửa, phòng trừng bọn họ đều phải vai sóng vai vây quanh đống lửa khiêu vũ. Dù sao mới vừa đánh lui Trúc Dung vị này hỏa thần, an mừng trong yến hội dĩ nhiên lại không thể dùng đống lửa, nếu không thì quá kỳ quái. Trung Hằng cùng Mạnh Tương đứng ở một bên, tĩnh tĩnh nhìn cuồng hoan mọi người. Ta đã rất lâu không thấy các tộc nhân vui vẻ như vậy rồi. Mạnh Tương trên mặt ưu sầu biến mất không thấy gì nữa, nhu mị trên khuôn mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, này cũng phải cảm tạ ngài, Pháp Vương. Các ngươi ra thủ lao, ta liền làm ta ứng làm việc. Trung Hằng con mắt nhìn trên đài cao ba viên trái cây, cười nói, lúc trước ta đã nói rồi, tất cả đều muốn. Ừ, ta nhớ được, Pháp Vương xin yên tâm. Mạnh Tương có chút đau lòng gật gật đầu. Lúc trước nàng là cho là coi như tạm thời lừa gạt khí vận bảo thụ, cũng không khả năng một hơi thở thành thục ba viên trái cây tài đáp ứng. Không nghĩ tới, thật thành thục ba viên. Bất quá, nàng cũng không có hối hận.
Dù sao chân không pháp vương là thực sự trợ giúp luân hồi tế tộc giải quyết bọn họ lớn nhất đại ẩn hoạn. Lúc trước Trúc Dung chạy trốn lúc nhỏ xuống thần huyết rơi vào luân hồi tế tộc tộc địa, đã tự động giải trừ Trúc Dung lúc trước đối với nơi này nhìn chăm chú. Cái này thì ý nghĩa sau này bọn họ không nữa bị Trúc Dung ký hiệu, cũng sẽ không giải thích được bởi vì hỏa mà chết. Lại lần kế khí vận bảo thụ thành thục, hơn phân nửa là phải chờ tới 10 vạn năm sau. Khi đó luân hồi tế tộc là hình dáng gì, đã không phải là Mạnh Tương yêu cầu bận tâm chuyện. Nàng cũng không cho là mình có thể sống lâu như thế. Ngược lại ở trước đó, luân hồi tế tộc mới có thể hưởng thụ rất là lâu dài bình tĩnh cùng an bình. Ta biết Tế Ti ngươi là thủ tín nhân. Trung Hằng cười một tiếng, đồng thời nhìn Mạnh Tương, nghiêm mặt nói, Mạnh Tương Tế Ti, luân hồi thánh mẫu có hay không từng có cái gì cùng hỏa thần trúc dung liên quan thần dụ? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì lúc trước hắn đang thi triển ảo thuật thời điểm, quan sát trúc dung thần sắc biến hóa cùng tâm tình chập chờn, phát hiện vị này hỏa thần chân thực con mắt khả năng cũng không phải là khí vận bảo thụ, mà có thể là muốn lấy cướp đoạt khí vận bảo thụ là thủ đoạn, dò xét luân hồi thánh mẫu, hoặc giả nói là đang thử thăm dò khoác luân hồi thánh mẫu bí danh vị kia tiên tiên thần thánh, có hay không có xuất thủ khả năng. Ý vị này trúc dung cùng luân hồi thánh mẫu giữa hơn phân nửa không có ai biết quan hệ, hơn nữa đại khái xuất địa đối địch. Mạnh Tương nghe được cái này hỏi, đầu tiên là nghi ngờ nhìn chân không pháp vương như thế, sau đó suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hẳn không có, thánh mẫu nương nương chưa từng có tương tự thần dụ. Ở luân hồi tế trong tộc, đối với luân hồi thánh mẫu mỗi một lần thần dụ cùng hiện linh đều có rõ ràng ghi lại, một điểm này Mạnh Tương ứng thì sẽ không nhớ lầm. Ừm. Trung Hằng khẽ bước cảm, không có tiếp tục truy vấn, tâm lý nhưng là rơi vào trầm tư. Lấy trúc dung đang thử thăm dò luân hồi thánh mẫu chuyện này làm dây tác, hắn có thể đủ suy đoán ra một ít chuyện. Đầu tiên là xích đế cùng luân hồi thánh mẫu giữa khả năng tồn tại một ít mâu thuẫn. Dù sao, nếu chỉ là hỏa thần trúc dung, sợ rằng còn không dám như vậy trắng trợn đối với một vị thần bí tiên tiên thần thánh tiến hành dò xét. Này phía sau đại khái suất là hàm chứa xích đế ý chí. Hơn nữa trước hắn phát hiện một ít điểm khả nghi đến xem, luân hồi thánh mẫu cùng đạo tôn giữa khả năng tồn tại nào đó không muốn người biết hợp tác. Chẳng lẽ xích đế là muốn dò xét cái này? Không nghi ngờ chút nào, khả năng này dính đến tiên thiên thần thánh giữa giao dịch cùng tranh đấu, là trong thiên địa đỉnh cao nhất đại nhân vật giữa sự tình. Về phần cụ thể là tình huống gì, Trung Hằng hiện tại khi hiểu được tin tức quá ít, tạm thời vẫn không rõ sở. Bất quá, nếu là ta đoán không sai, hẳn không bao lâu sẽ có nhân tìm tới chân không pháp vương hoặc là vô sinh giáo rồi. Trung Hằng tâm lý ý nghĩ chuyển động, thầm nói, lúc trước tướng trúc dung đánh lui, liền ý nghĩa vô sinh giáo đã làm quân cờ vào cuộc, thì nhìn người nào muốn dùng này con cờ rồi. Đối với lần này, hắn cũng không bài xích, ngược lại có chút mong đợi. Vô luận là làm quân cờ hay lại là kỳ thủ, chỉ cần có thể tham dự vào này cuộc cờ chính giữa, cũng có thể mở rộng tin tức con đường, khiến hắn hiểu đến càng nhiều tầng thứ cao hơn bí mật, ngược lại, đều là hóa thân. Về phần bản thể, là tận lực bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả cầm cuộc cờ ra khán giả thân phận. Trang này luân hồi tế tộc chuyến đi, đối với Trung Hằng mà nói, không sai biệt lắm có thể tính là có một kết thúc. Thu hoạch cũng rất phong phú. Ba viên khí vận trái cây tất nhiên không cần nói nhiều, này có thể dùng đến làm che giấu mình chân thực vận mệnh quỹ tích tài liệu, cũng có thể lại chế tác một cái thiên thần tầng thứ hóa thân, luyện chế khí vận phương diện pháp bảo cũng là lựa chọn tốt. Tóm lại chỗ dùng rất nhiều. Viên kia ẩn chứa không ít trúc dung thần lực và pháp tắc mảnh vụn đá quý màu đỏ thì coi như là niềm vui ngoài ý muốn, trong này ẩn chứa không ít trúc dung bản chất tin tức. Chỉ cần Trung Hằng nghĩ, thậm chí có thể coi đây là môi giới linh dẫn, đối với trúc dung tiến hành trình độ nhất định giám thị cùng thao túng. Đương nhiên, ở cổ xưa này chất pháp thời đại hồng hoang là không có loại này tà môn pháp thuật, đây là ghi chép ở Thích Ca Man Ni giảng ma đạo chư pháp bên trong thủ đoạn. Bất quá giảng thật, ngay cả Trung Hằng chính mình cũng không nghĩ tới lại có thể đem trúc dung đánh thê thảm như vậy. Lại khiến vị này trong thiên địa chí cao tiên thần một trong, không tiếc chia ra thần lực cùng pháp tắc chạy trốn, đây đối với bất kỳ tiên thần mà nói, cũng coi như là cực kỳ nghiêm trọng giá cao. Nay thậm chí khiến hắn có chút hoài nghi, chính mình lúc trước đánh lui đến cùng phải hay không trúc dung bản thể, có hay không chỉ là một có bản thể bộ phận lực lượng phân thân. Vì vậy, lúc rời rồi luân hồi tế tộc sau khi, Trung Hằng trực tiếp đi gần đây một nơi vô sinh giáo phân đàn giáo khu, tướng Bạch Xà thu xếp ổn thỏa sau khi, liền chuẩn bị dùng biên kia hồng bảo thạch ngược dòng một chút buồn nguyên. Bí mật quan sát một chút, trúc dung chính đang làm những gì. Chương 66, nghe lén vô sinh giáo mỗi một chỗ phân đàn giáo khu đều có một tòa vô sinh lão mâu thần điện. Nếu là thần sứ tiến vào bên trong, những người khác không có được cho phép lời nói, thì không cần vào bước vào thần điện nửa bước. Này tương đương với một cái có thể dùng đến bế quan thanh tu mật thất. Đồng thời, ở chỗ này vẫn có thể trực tiếp câu thông chân không ra hương, tùy thời đều tại vô sinh lão mẫu uy năng bao phủ bên dưới, cho dù là tiên tiên thần thánh, cũng không cách nào theo dõi nơi này tình huống. Bây giờ, Trung Hằng an vị ở vô sinh lão mẫu trước tự thần, trong tay bưng viên kiếp như có hỏa hệ đang cháy bảo thạch, mượn vô sinh lão mẫu lực lượng, thi triển pháp thuật. Chỉ thấy hắn giơ tay phải lên chỉ một cái, hướng đá quý màu đỏ nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời chỉ thấy khối này bảo thạch bên trên dài ra một đóa tinh khiết hoa sen tinh khiết. Nó cắm rễ với khối này trong bảo thạch, mỗi một cánh hoa mặt ngoài cũng tản ra rất nhỏ hào quang. Những thứ này hào quang hội tụ trọng điểm ở nơi này đóa hoa sen phía trên, ngưng luyện thành một đạo bằng phẳng hình tròn màu trắng màn sáng, bên trong hiện lên mông lung mơ hồ ánh sáng. Bạch Liên Huyền Quang Thuật. Đây là lấy vô sinh lão mẫu thần bực chân không ra hương làm trụ cột, phối hợp ngọc hư thần toán cùng thái thượng vân cảnh thuật thi triển tiên thuật, có thể ngược dòng nào đó một chuyện vật bổn nguyên, cũng thực thì xem bổn nguyên chiều hướng. Bất quá, nếu là bổn nguyên phụ cận tồn tại tiên tiên thần thánh hoặc là tầng thứ cao hơn đại năng, hiện ra hình ảnh liền sẽ bị quấy nhiễu, trở nên mơ hồ, thậm chí cắt đứt. Rất nhanh, mơ hồ ánh sáng dần dần trở nên rõ ràng, hiện ra một chàng thanh niên bộ dáng, chính là ngồi ở xa liễn bên trong hỏa thần trúc dung.
Cùng lúc trước ở luân hồi tế tộc thấy Trúc Dung so sánh, tha toàn thể trang phục có bất đồng rất lớn, mặc trên người không phải là lân giáp mà là quần phục, thiếu thêm vài phần hung hãn, thêm mấy phần cao quý. Trung Hằng thấy màn sáng này lộ ra thị Trúc Dung, ngay lập tức sẽ phân biệt ra được đây cũng không phải là lúc trước cùng mình giao chiến cái đó, trong lòng nhất thời bừng tỉnh, thầm nói, lúc trước tới luân hồi tế tộc Trúc Dung quả nhiên không phải là chân thân bản thể. Bất quá, như vậy thật ra thì tại bình thường, dù sao tha con mắt là dò xét luân hồi thánh mâu sẽ hay không xuất thủ, nếu là luân hồi thánh mâu xuất thủ, tha nhất định không cách nào chống cự, bản thể tới lời nói tổn thất liền quá lớn. Chẳng qua là, lấy cái thời đại này phân thân pháp thủy bình, lúc trước Trúc Dung tới luân hồi tế tộc phân thân lại cũng cường đại đến như vậy mức độ, tha bản thể không khỏi cũng quá kinh khủng. Tha bây giờ là ngồi ở xa liễn chính giữa, đây là muốn đi chỗ nào? Đại địa khoảng cách cửu trọng thiên khoảng cách cũng không gần, hơn nữa để tỏ lòng đối thiên đình tôn kính, vô luận thần tiên, chỉ cần không phải tiên thiên thần thánh, phải dựa theo quy định tốc độ bay đi lên. Không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm. Vì vậy, Trung Hằng bắt đầu xem Trúc Dung chiều hướng lúc, tha chưa đến cửu trọng thiên, cũng còn chưa tới xích đế cung. Trung Hằng cũng không nóng nảy, cứ như vậy lặng lặng quan sát, mà Trúc Dung đối với lần này không biết gì cả, căn bản cũng không biết chính mình mọi cử động có hiện tại trong mắt người khác. Qua ước chừng bắt ngày, Trung Hằng chợt phát hiện màn sáng lộ ra thị hình ảnh trở nên mơ hồ, ngay cả Trúc Dung mặt mũi cũng không thấy rõ rồi, chỉ có thể nhìn được đại khái đường danh, trong hình còn lóe lên lánh đạm ánh sáng màu xanh, khiến kia đường danh cũng thỉnh thoảng vặn mèo. Có chút giống tín hiệu không tốt màn hình TV. Đây là bởi vì tiến vào cựu trọng thiên. Trung Hằng khẽ nhíu mày, loại tình huống này là hắn không nghĩ tới, từ hình ảnh này ảnh hưởng trình độ đến xem, chỉ cựu trọng thiên bản thân, sợ rằng thì tương đương với tiên tiên thần thánh rồi, thậm chí cao hơn cũng có nói. Đây chẳng qua là đang cựu trọng thiên bên trong, còn chưa bước lên cựu trọng thiên nòng cốt liền đã bị lớn như vậy ảnh hưởng, chẳng lẽ trên 9 tầng trời thật ẩn chứa thái nhất đạo cảnh bí mật. Nghe nói, ban đầu thần đế lúc này thiên đế thương lý thị, sở dĩ sẽ đồng ý đạo tôn Hồng Quân đề nghị, tại thiên cung trên lại xây ra cựu trọng thiên, cũng là bởi vì phía trên hàm chứa bước vào thái nhất đạo cảnh lối đi. Vốn là Trung Hằng còn tưởng rằng đây là đạo tôn đang lừa dối thương lý thị, dù sao hắn ở trong ghi chép cũng không nhìn thấy liên quan tới cựu trọng thiên cùng thái nhất đạo cảnh liên quan miêu tả. Bây giờ nhìn lại chỉ sợ là vì vậy thời đại vô cùng cổ xưa, một ít tình huống cùng trong ghi chép ghi lại có tồn tại xuất nhập. Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đồng thời, Trung Hằng trong lòng cũng coi như là bị cảnh tỉnh xuống. Coi như là trong ghi chép ghi lại, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Vô cùng rất xưa thời đại khác biệt, xác thực có thể tạo thành đối với một vài sự vật nhận thức không may. Tốt nhất chẳng qua là đem ghi chép coi là tham khảo, đối đãi sự vật vẫn là phải có quan điểm mình. Tin hết sách, không bằng vô sách. Mặc dù màn sáng bên trong hình ảnh trở nên mơ hồ, nhưng coi như có thể nhìn, cho nên Trung Hằng cũng không tắt, còn tiếp tục làm một cái hợp cách người xem, lặng lặng nhìn Trúc Dung đến mục đích, đi theo lính gác tiến vào xích đế cùng, đi tới linh hỏa điện. Đâm, xì xì xì, ở Trúc Dung tiến vào linh hỏa điện trong nháy mắt, Trung Hằng trước mặt màn sáng trong phát ra chói tai tiếng hí, hình ảnh lóe lên được cũng càng thêm lợi hại. Hiển nhiên là bởi vì Trúc Dung gặp được một người tiên tiên thần thánh. Ánh sáng màn hình trong ngay cả đường danh cũng biểu hiện không ra ngoài, chỉ có thể nhìn được Trúc Dung vặn vẹo thân hình đường danh cùng một đoàn sáng ngời xích sắc ánh lửa, ở nơi này tùy thời đều có thể nổ tung màn sáng trong không ngừng lóe lên. Cha, tí tách, luân hồi thánh, mẫu, đâm, không xuất thủ. Trúc Dung thanh âm giống như là bị đánh mổ sạch như thế, nghe cố gắng hết sức vặn vẹo, tràn đầy tạc âm, còn có người đang lúc vô sinh giáo. Tí tách, tha môn có lẽ, có hợp tác, vô sinh giáo, nhân gian tiểu thần, quân cơ thôi, hà túc phải xỉ. Sáng tắt lóe lên trong ánh lửa truyền ra rõ ràng thanh âm, cuối cùng không có bị quấy nhiều chút nào, chẳng qua là này luân hồi thánh mâu thậm chí ngay cả khí vận bảo thụ cũng không quên được, xem ra chúng ta hoàng bệ hạ thật là có mưu đồ hạ. Địa hoàng bệ hạ. Trúc Dung ngạc nhiên thanh âm truyền tới, như là không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên quan hệ đến tam hoàng, đây chính là trong thiên địa chí cường ba vị tồn tại một trong, chính là không biết đây là địa hoàng bệ hạ ý chí hay lại là hoàng lão quân tâm tư. Trong ánh lửa truyền lên tiếng có chút phiêu miểu, nghe không ra cụ thể giọng, con ta cho ngươi thần sứ đi đông cảnh truyền giáo, tận lực vây quanh Kim Dương quốc phủ cận quốc độ cùng bộ tộc, nhưng muốn biểu hiện hợp với lẽ thường, không hiện lên tận lực. Kim Dương, đâm, nước, tí tách, có khắc thưởng. Trúc Dung thanh âm hay lại là mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu ý tứ. Hoàng Lao quân địa thần sứ chết ở nơi đó, ừ. Ngươi mới vừa nói vô sinh giáo, lúc ấy Kim Dương quốc chuyện liền cùng vô sinh giáo một cái thần sứ có liên quan, chú ý cái này giáo phái. Trong ánh lửa thanh âm nói, tí tách, cha, ken két, địa hoàng, vậy hạ, muốn, làm gì? Trúc Dung dò hỏi. Ha ha, ánh lửa cười khẽ một tiếng, lại mang theo mấy phần sắc ý, nói, bây giờ ngươi không cần biết rõ, chờ 297 năm sau. Ầm. Những lời này chưa nghe xong, Trung Hằng trước mặt màn sáng liền chợt nổ thành vô số ánh sáng vỡ vụn, khắp nơi tán lạc. Trung Hằng cả người giật mình một cái, lại là xuất mồ hôi lạnh cả người. Mặc dù mới vừa rồi hắn nghe mơ mơ hồ hồ, còn không có nghe được mấu chốt nội dung, nhưng thông qua Trúc Dung cùng Xích Đế trong lúc nói chuyện với nhau cho, cùng với lúc trước đã biết tin tức, hắn đã suy đoán ra một cái khả năng. Chương 67, tiếp số khó thoát lúc trước Trung Hằng thì có qua suy đoán. Vị kia cái gọi là luân hồi thánh mẫu đại khái suất là một vị tiên tiên thần thánh bí danh. Hiện tại hắn cơ bản có thể chắc chắn, vị này luân hồi thánh mẫu chắc là đương kim tam hoàng bên trong địa hoàng nhạc giám thị một cái thân phận. Thủ hành đại đạo bản thân liền có thể diễn hóa ra tử vong cùng u minh chi nhánh, mà nhạc giám thị là đại địa khái niệm thân, là mẫu thánh quân, chấp trưởng bộ phận luân hồi quyền bính quả thực quá bình thường. Lấy một điểm này là tiên đề, kết hợp với lúc trước Trúc Dung cùng Xích Đế nói chuyện, lần này luân hồi tế tộc sự kiện trên bản chất chính là Xích Đế muốn dò xét địa hoàng nhạc giám thị tình huống, cũng y theo dò xét kết quả, đối với nào đó nhiều chuyện tiến hành phán đoán. Bây giờ nhạc giám thị không có thể chiếu cố được khí vận bảo thụ, hơn phân nửa chính là đem tinh lực đặt ở trọng yếu hơn trong chuyện. Trong này Xích Đế nhắc tới Ngũ Phương Thần Đế đứng đầu trung ương thần thánh Hoàng Lão Quân, mà Hoàng Lão Quân là nhạc giám thị em trai, hai người đồng khí liên chi. Nếu là địa hoàng thật đang lưu tính cái gì, Hoàng Lão Quân đại khái suất sẽ tham dự trong đó. Nay cũng đã dính đến một vị đứng đầu tiên tiên thần thánh, cùng với một vị nửa chân đạp đến vào thái nhất đạo cảnh trí cao hoàng giả. Hồng Quân còn hư hư thực thực cùng luân hồi thánh mẫu cũng chính là địa hoàng có hợp tác. Liên lại tăng thêm một cái vị có thể là đương kim cái thời đại này đối với thái nhất đạo cảnh hiểu rõ nhất đạo tôn, đồng dạng là vượt qua tầm thường tiên tiên thần thánh đại năng. Xích Đế còn nhắc tới Kim Dương Quốc, nhắc tới Hoàng Lão Quân thần sứ cái chết. Tha coi như Ngũ Phương Thần Đế một trong, bình thường chưa chắc sẽ chú ý một người như vậy đang lúc nước nhỏ, hơn phân nửa là Hoàng Lão Quân duy nhất địa thần sứ chết đi tài nhượng tha đưa ánh mắt đầu đi qua. Bây giờ khiến Trúc Dung đi đông cảnh truyền giáo, chú ý Kim Dương Quốc chiều hướng, chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này, khiến tha chú ý tới Hoàng Lão Quân khả năng ở Kim Dương Quốc lạc tử mưu đồ. Tha muốn hiểu thêm một bậc tình huống, nhưng lại sợ bị phát hiện, cho nên mới muốn Trúc Dung ẩn nút chân thực ý đồ. Có thể ở Kim Dương Quốc phương diện, Trung Hằng tìm hiểu tình huống không ít. Nếu Hoàng Lão Quân thật ở Kim Dương Quốc lạc tử, kia quân cờ đại khái suất chính là vị kia Tân Quốc quân kính Trần Sa. Mặc dù tạm thời còn không nhìn ra có ích lợi gì, nhưng hậu chiêu xuất hiện ở Kim Dương Quốc, Xích Đế cũng bắt đầu tiến hành chú ý, liền ý nghĩa khả năng này lớn vô cùng. Chỉ muốn cái tiền đề này là thực sự, như vậy Hoàng Lão Quân chắc là nhìn chăm chú kính Trần Sa hai vị tiên tiên thần thánh một trong. Kia một vị khác là ai? Trung Hằng nghĩ tới một thần cú mang cùng Kim Thần Nhục Thu tranh đấu, tha môn tranh đấu nòng cốt tựa hồ cũng là tụ tập ở Kim Dương Quốc, thậm chí Kim Dương Quốc tế tự chủ thần đều là Kim Thần Nhục Thu. Hai vị này tiên thần phía sau chính là Thanh Đế cùng Bạch Đế hai vị tiên tiên thần thánh. Nếu hai người tranh đấu, vậy thì ý nghĩa lợi ích điểm bất đồng, trong đó một vị tiếp theo là Hoàng Nhạc giám thị đồng minh. Lại thêm đi vào một vị tiên tiên thần thánh. Trừ lần đó ra, Trung Hằng còn nghĩ tới rồi hậu chiêu cùng với cùng hắn đồng thời cái đó đại vu, hai người đều là từ nhân tộc đô thành An Dương đi tới Kim Dương Quốc, mà nhân hoàng cư phương thị ngay tại An Dương thành. Này hai người tới Kim Dương Quốc, có hay không có người hoàng ý chí? Nếu như có lời nói, kia địa hoàng đồng minh trong còn phải cộng thêm này một vị trong tiên địa chí cao tam hoàng bên trong một cái. Cuối cùng suy đoán kết quả, khiến Trung Hằng chính mình dù là chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, cũng cảm thấy da đầu tê dại, cái chán cũng toát ra một tầng mồ hôi dịp. Tổng kết một chút chính là, địa hoàng nhạc giám thị hơn phân nửa đang lưu tính đến việc của người nào đó cố gắng hết sức chuyện trọng đại, so với một viên bồi dưỡng lên có thể vượt qua tiên thiên thần thánh tầng thứ thiên địa linh căn thuộc về đều trọng yếu. Kỳ đồng minh khả năng có, trung ương thần thánh Hoàng Lão Quân, đạo tôn Hồng Quân, Bạch Đế hoặc là Thanh Đế, nhân hoàng cư phương thị. Hai người trước cơ hồ có thể khẳng định. Sau cũng là có không nhỏ có khả năng. Có thể vấn đề đã tới rồi. Như vậy đội hình, nhiều như vậy đại nhân vật, lại có cái gì chuyện trọng đại, có thể làm cho tha môn với nhau kết minh, chung nhau nưu đồ, lợi ích nhất trí đây. Thái nhất đạo cảnh. Xác thực, đây là từng cái tiên tiên thần thánh theo đuổi, có thể muốn làm như thế nào mới có thể làm cho mỗi một người cũng có cơ hội bên trên quy thái nhất, đột phá trước mặt tầng thứ. Thì tại sao yêu cầu nhiều đại nhân vật như vậy liên thủ mới có thể đạt thành? Trung Hằng liên tưởng đến lúc trước đối với cựu trọng thiên suy đoán, chỉ cảm thấy câu trả lời đã hô trì dục xuất. Nhưng này quá mức kinh sợ, khiến hắn suy đoán này ra kết quả nhân đều có chút khó mà tin được. Trong giây lát, hắn trước hết nghĩ rồi kiếp trước nghe qua một câu nói. Thương thiên di tử, hoàng thiên đương lập. Ai là thương thiên? Ai là hoàng thiên? Trên 9 tầng trời chót đỉnh khả năng hàm chứa thái nhất đạo cảnh nòng cốt bí mật, có thể hết thảy các thứ này đều bị thiên đế thương ly thị phong tỏa, đều bị tha độc hưởng. Đám này đại nhân vật hơn phân nửa là muốn tạo phản hạ. Sau 3 ngày, vô sinh lão mô bên trong thần điện, to lớn bạch ngọc pho tượng trước, ngồi xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn Trung Hằng chậm rãi mở mắt, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rốt cục thì khiến tâm tình mặt ngó khôi phục bình tĩnh, trong lòng khẽ thở dài, còn có 297 năm. Bất luận lúc trước hắn suy đoán có phải là thật hay không sẽ phát sinh, từ Xích Đế dọn đến xem, 297 năm sau, cũng chính là Hồng Quân ở Thiên Đình giảng thái nhất đạo cảnh thời điểm, địa hoàng tha môn chắc chắn sẽ có đại động tác. Này là tiên tiên thần thánh giữa tranh đấu, thậm chí có thể là liều mạng tranh đấu. Cùng trời thần tầm thứ chiến đấu hoàn toàn bất động. Tiên tiên thần thánh là đại đạo đồ vật, là một loại đại đạo chủ quản, bổn nguyên, là cái thời đại này duy nhất đại đạo thay thế giải quyết người. Tha môn giữa chiến đấu, chính là đại đạo quy tắc va chạm, sẽ trực tiếp ảnh hưởng thiên địa vận chuyển bình thường. Lấy một thí dụ, nếu là Xích Đế chợt vẫn lạc, toàn bộ thiên địa có thể sẽ trong vòng thời gian ngắn trong nháy mắt mất đi hỏa khái niệm. Đồng thời, hết thảy cùng hỏa có liên quan đồ vật có thể sẽ tại chỗ biến mất, không còn tồn tại, nhất định phải chờ hỏa hành đại đạo ở nơi này ngắn ngủi bị thương nặng chính giữa tự mình tu bổ hoàn thành, mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Nếu như là tại hậu thế đạo pháp hoàn chỉnh, kim tiên không cùng tần suất thời đại, chấp trưởng nguyên thủy hỏa hành đại đạo, hoặc là tương tự đại đạo kim tiên không ít, chư thiên vạn giới đa nguyên vũ trụ càng là vô tận rộng rãi, đại đạo pháp tắc cũng trải qua đông đảo thái ớt đạo chủ cùng đại la kim tiên phát triển cùng hoàn thiện. Cho dù kim tiên có thể hình chiếu hết thảy vũ trụ, có mặt khắp nơi, nhưng chân chính một bốn một lời nguyên đại đạo tạo thành ảnh hưởng thật ra thì cũng hết sức có hạn, thỉnh thoảng vẫn là mấy cái căn bản cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Có thể ở nơi này vô tận cổ xưa thời đại hồng hoang, Xích Đế chính là duy nhất hỏa hành đại đạo hóa thân, thiên địa cũng chỉ có mảnh thiên địa này, đại đạo pháp tắc tất cả đều là thuần túy nhất tự nhiên diễn hóa. Tha chính là hỏa cái khái niệm này, tha chính là chỗ này con đường lớn căn nguyên. Tha nếu là bất lạc, liền ý nghĩa hỏa hành đại đạo trong vòng thời gian ngắn mất đi thay thế giải quyết người,
thiên địa đại đạo sẽ xuất hiện ngắn ngủi trống không. Còn lại tiên tiên thần thánh cũng giống vậy, trừ phi là ở tại vẫn lạc trong nháy mắt, khiến một người khác có tư cách chấp trưởng đối ứng đại đạo quy tắc nhân thay thế đi lên, mới có thể tránh cho nghiêm trọng như vậy hậu quả. Thật là nước đã đến chân, lại nơi nào đến được cùng. Nói đơn giản, tiên tiên thần thánh giữa đại quy mô chiến đấu sẽ sinh ra vô cùng nghiêm trọng hậu quả, rất có thể sẽ trực tiếp tạo thành thiên địa đang lúc một ít chủng tộc biến mất cùng hủy diệt. Cái thời đại này nhân tộc có lẽ chính là một cái trong số đó. Coi như không có biến mất không có hủy diệt, chỉ cần thật phát sinh loại trình độ đó chiến đấu, bất kỳ chủng tộc nào cũng không nghi ngờ chút nào sẽ bị trọng thương. Bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể tránh thoát sao? Trung Hằng trong 3 ngày qua tự hỏi rất nhiều thứ cái vấn đề này, cùng với ta có thể giữ được sư tôn cùng sư tỷ sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Chân tiên tầng thứ hóa thân tất nhiên không cần nói nhiều, ở phía trước thiên thần thánh trước mặt không khác nào còn kiến hôi, coi như là vô sinh lão mẫu như vậy tầng thứ nhiều lắm là cũng chỉ có thể nhiều dây rủa một chút, nhiều nhất miễn cưỡng tự vệ. Vẫn là phải trở nên đủ mạnh, ít nhất phải nắm giữ có thể so với kim tiên tầng thứ uy năng, chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể ở đó chẳng có thể sẽ đến kiếp số người trung gian toàn bộ tự thân cùng muốn bảo toàn nhân. Vốn là còn tưởng rằng lấy được khí vận trái cây, coi như không có thể so với kim tiên tầng thứ uy năng, trải qua một phen bố trí sau cũng có thể đem chân thực vận mệnh quỹ tích đần nuốt, rốt cuộc có thể thở phào một cái. Trung Hằng khẽ gật đầu một cái, lần nữa nhắm mắt lại, chìm vào định cảnh, chui luyện thần hồn cùng pháp lực, đồng thời tinh thần phiêu hướng rồi thành quốc, ngồi câu phải nhanh một chút lớn lên mới được. Nếu không cá cũng khó mắc câu. Thanh Cốc Quốc Vương Thành. Ở Thanh Hoa trước cung là rộng rãi bằng phẳng quảng trường, trung gian là một đầu dài trường con đường, tất cả đều dùng thích nghi nhất đi hòn đá lắt thành mà thành. Nơi này là Thanh Cốc Quốc quân cùng các thần tử đi trước Thanh Hoa cung vào chiều đường phải đi qua. Bình thường thì sẽ không có người tới nơi này đi. Nhưng bây giờ, đang có cái nhìn đã có một tuổi bao lớn tiểu Nam Hải ở chỗ này đầy đất chạy loạn, hắn dáng dấp phấn điêu ngọc chắc 10 phần khả ái, mắt to sáng ngời trong eo, vừa chạy một bên vui sướng cười. Phản phất chỉ là như vậy tùy ý chạy động, chính là hắn lớn nhất vui vẻ một chút sự tình. Cách đó không xa, đứng hai nam một nữ. Nữ ung dung hoa quý là Thanh Cốc Quốc Vương hậu Ngọc Hoa Nương Nương. Nàng xem hướng tiểu Nam Hải ánh mắt tràn đầy từ ái cùng mừng rỡ, đối với bên người Thanh Cốc Quốc quân cười nói: "Vương thượng, ngươi xem Hồng Ngọc biết bao thông minh lanh lợi, lúc này mới hơn 3 tháng đại, là có thể chạy đầy đằng đây." Đứa bé trai này chính là Trung Hàng Hóa Thân Hồng Trần Thần Sứ cổ đạo nhất chuyển thế ở Thanh Cốc Quốc Vương thất thân phận, bởi vì là người khoác xích hà thần nhân đưa tử, cho nên lấy tên gọi Hồng Ngọc. Thần nhân đưa tử, thiên phú dị bẩm mà, ha ha. Thanh Cốc Quốc quân cũng rất yêu thích đứa con trai này, sau đó hắn nhìn về phía một gã nam tử khác, cười nói: "Thanh Đồng tiên sinh, ngài cảm thấy Hồng Ngọc như thế nào?" Người đàn ông này nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, vóc người cao ngất thon dài, lấy thanh ngọc quan buộc tóc, tóc dài tán lạc, người mặc rộng lớn đạo bào màu xanh, dung mạo anh tuấn, đồng tử xanh nhạt, tiêu sái phiêu dật, nhất phái tiên gia phong độ. Hiển nhiên là một vị tu vi không thấp luyện khí sĩ, lại có thể đứng ở Thanh Cốc Quốc quân cùng vương hậu bên người, ít nhất chắc có địa tiên tầng thứ. Ánh mắt của hắn nhìn Hồng Ngọc, khẽ bước cảm, mặt đầy hài lòng nói: "Vương tử điện hạ bạn dị tượng mà sống, biến đổi cùng thần nhân có liên quan, nhất định bất phàm. Ta mới vừa rồi quan tri, chỉ thấy linh hoa hết sức." Vị này hồng bên dưới điện ngọc hẳn là thiên phú tuyệt thế, có tiên nhân phong thái. Đồng thời, vị này Thanh Đồng tiên sinh không nhịn được trong lòng nổ nước bọt một cái câu, đã biết sao khen chính mình, thật đúng là có đủ xấu hổ. Chương 68, ở Thanh Cốc Quốc Thanh Đồng chính là lúc trước bị Trung Hằng luyện làm hóa thân kia một gốc một chút thiên phẩm thần dược. Mặc dù đây là coi như một người khác ngồi câu đi tới Thanh Cốc Quốc, nhưng để cho tiện làm việc, hắn cũng để cho này là hóa thân tu luyện hậu thế một loại vô thượng tiên pháp. Thái Dương Kim Trương. Đây là ghi chép ở Hạo Thiên cùng Thái Nhất Thiên Đế chi đạo ý kiến bên trong pháp môn. Tu luyện tới chỗ cao thâm có thể hóa thành trí cao chân dương, là chư thiên vạn giới vô lượng vũ trụ từ cổ chí kim hết thảy thái dương căn nguyên. Thiên phẩm thần dược bản thân thì có thể so với thiên tiên linh cơ tích góp, chỉ là không cách nào vận dụng. Trung Hằng ở nơi này dạng trên căn bản tiến hành tu luyện, thật ra thì chính là đem bộ phận này tích góp chuyển hóa thành pháp lực. Vì vậy cũng không cần thời gian bao lâu. Lúc này mới 2 tháng liền đã đạt đến nhân gian pháp giới, tu luyện thành thái dương pháp thân, thực lực thậm chí còn ở Hồng Trần Thần Sứ hóa thân trên. Đợi đến hắn tướng này là hóa thân bên trong ẩn chứa linh cơ toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, đây chính là một người tân tiên tiên cấp hóa thân. Đương nhiên, ở Thanh Cốc Quốc Quốc quân cùng vương hậu trước mặt, hắn chỉ biểu hiện ra pháp tướng ngũ trọng tu vi, ở này nhân gian thuộc về không mạnh không yếu tài nghệ, nhưng là, hắn lại biểu hiện ra một ít có thể bồi bổ sinh mệnh, cố bổn bồi nguyên thủ đoạn. Cái này làm cho Thanh Đồng ở Thanh Cốc Quốc Quốc quân cùng vương hậu trong mắt biến đổi có giá trị. Tại sao? Bởi vì này 2 điểm ở bây giờ cái này viễn cổ thời đại hồng hoang, đối với tiểu hài tử lớn lên cũng vô cùng trọng yếu. Vương tử Hồng Ngọc cái này hóa thân, bây giờ có thể nói là Thanh Cốc Quốc Quốc quân cùng vương hậu ưa thích trong lòng, thậm chí có thể nói là toàn bộ quốc độ sủng nhi. Dù sao đây là chú nhất định phải trở thành vị kế tiếp vương nhân, cũng là vương hậu thật vất vả sinh ra tử tôn. Có thể cái thời đại này trẻ sơ sinh chết hiệu suất cực cao, cho dù có một thần cú mang địa thần sứ cùng một chút đại vua ở, quốc quân cùng vương hậu cũng không phải rất yên tâm. Cái này thì thể hiện ra Thanh Đồng bồi bổ sinh mệnh, cố bổn bồi nguyên năng lực tầm quan trọng, lại luyện khí sĩ là tự mình tu luyện, đối với thân thể con người hiểu vượt xa phổ thông thần sứ tế ti cùng đại vua, ở phương diện này còn có ưu thế. Chính là bởi vì này trùng nguyên nhân, Thanh Đồng đi tới Thanh Cốc Quốc không lâu, triển hiện một ít thủ đoạn sau, rất nhanh thì bị quốc quân cùng vương hậu phái người mời được trong vương cung, cũng lấy cực cao dùng lễ đối đãi, còn đề nghị muốn hắn làm vương tử Hồng Ngọc lao sư. Quốc quân cùng vương hậu cũng không quan tâm luyện khí thuật mạnh yếu, bọn họ chỉ muốn khiến vị này được không dễ vương tử kiện kiện khang khang lớn lên. Bây giờ chính là Trung Hằng lần đầu tiên thấy vương tử Hồng Ngọc,
Bên người quốc quân cùng vương hậu không ngừng đối với Hồng Ngọc tiến hành tán dương, hắn tự nhiên cũng không có cách nào, chỉ có thể giới thổi một lớp rồi. Nhờ vào Trung Hằng chế trụ lòng xấu hổ, đối với vương tử Hồng Ngọc một hồi mánh khen, này lần gặp gỡ rất khoái trá. Quốc quân tại chỗ biểu thị ngày khác liền muốn chế định chương trình, khiến vương tử Hồng Ngọc bái sư, cũng sẽ cho làm lão sư hắn cực cao quan chức cùng địa vị, cùng với xứng đôi tài nguyên cùng quyền thế. Trung Hằng tất nhiên miệng đầy đáp ứng. Đây là hắn khiến này là hóa thân tới Thanh Quốc quốc con mắt một trong, khiến luyện khí thuật tiến vào Thanh Quốc quốc vương thất tầm mắt, sau đó từng bước đem cá câu đi ra. Hơn nữa, ở Thanh Quốc quốc này hơn 2 tháng, hắn cũng không phải chỉ làm chuyện này. Còn trong bóng tối phát triển mấy cái vô sinh lão mẫu tín đồ. Hơn nữa, khiến cái đó lúc trước một lòng muốn làm vương tử Hồng Ngọc lao sư ngũ giai đại vu đồng sinh phát hiện dấu vết. Là, có vết tích, nhưng không rõ ràng, không cách nào trực tiếp xác nhận trình độ. Lúc hoàng hôn, ánh nắng lặn về tây. Người mặc pháp bào màu xanh, tay cầm thanh ngọc pháp trượng, nhìn có hơn 50 tuổi tế ti dụ phong đi tới trường thịnh bên ngoài cung. Nơi này coi như là quốc quân thường ngày chỗ ở phương, ngoại trừ vương thất nhân, chỉ có thần sứ tế ti có tư cách tùy thời bài kiến, ngay cả đại vu cũng không có tư cách này. Trường thịnh cung nội, quốc quân cùng vương hậu Ngọc Hoa chính mặt mỉm cười mà nhìn một đám thị nữ theo Hồng Ngọc chơi đùa, thấy Hồng Ngọc nhảy nhót tương mừng, cười như thế vui vẻ, chỉ cảm thấy đi qua toàn bộ buồn khổ đều là đáng. Vừa lúc đó, một cái thị nữ vội vã từ bên ngoài chạy tới, hướng quốc quân cung kính hành lễ, thấp giọng nói: "Vương thượng, tế ti đại nhân tới cầu kiến." Nàng sợ quấy rầy đến vương tử Hồng Ngọc chơi đùa, không dám nói chuyện lớn tiếng. Dụ Phong, quốc quân nghe vậy khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhìn một chút bên người vương hậu Ngọc Hoa, nhỏ giọng nói: "Khiến hắn tới. Cú mang thượng thần thần sứ đặc biệt tới chơi, có lẽ là có chuyện trọng yếu. Lúc này mới vừa cùng Hồng Ngọc chơi một lát hả?" Ngọc Hoa nương nương có chút bất mãn, nhưng nàng dù sao cũng là quốc mẫu, biết lý lẽ, liền không dây dưa, đi tới đem Hồng Ngọc ôm vào trong ngực, đạo: "Ta đây trước hết mang Hồng Ngọc đi, sau này ngươi muốn bồi thường hắn." Nói xong, nàng sẽ để cho một đám thị nữ lui ra, ôm Hồng Ngọc hướng Trường Thịnh cung phía sau tầm điện đi. Quốc quân nhìn bị ôm đi Hồng Ngọc, trong mắt lộ ra một tia bất xá, đối với đột nhiên đến tế ti dụ phong càng bất mãn, tức giận khoát tay một cái, đối với thị nữ kia đạo: "Khiến hắn vào đi." "Dạ, vương thượng." Thị nữ cũng phát giác quốc quân không nhịn được, không dám ở lâu nói nhiều, hành lễ cáo từ sau liền nhanh chóng đi ra ngoài thông báo. Cùng lúc đó, đang bị Ngọc Hoa nương nương ôm vào trong lực hướng tầm điện tẩu Hồng Ngọc làm bộ như một bộ buồn ngủ dáng vẻ, ngáp một cái liền ngủ mất rồi, trên thực tế hắn là đang thi triển tha tâm thông, dẫn dắt quốc quân suy nghĩ như vậy. Chủ yếu chính là phóng đại trong lòng của hắn đối với Hồng Ngọc cương triều. Loại này dẫn dắt theo quốc quân vốn là hữu tình tự, cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn, vì vậy hiệu quả cứ tốt, lại không để lại dấu vết. Vương thượng, Dụ Phong đi tới Trường Thịnh cung nội, cung kính hành lễ, hắn cũng không chú ý quốc quân sắc mặt, bởi vì nhìn thẳng quốc quân mặt mũi là một loại bất kính hành vi, hắn từ trước đến giờ đều là tuân thủ lễ nghi. Chuyện quan trọng gì khiến tế ti đại nhân vội vàng như vậy tới? Quốc quân không mặn không lạt dò hỏi, dò có chút lạnh mạc cùng không kiên nhẫn. Dụ Phong hơi trầm mặc, bây giờ coi như hắn không nhìn thấy quốc quân sắc mặt, cũng cảm nhận được tâm tình đối phương có chút không đúng, nhưng hắn hơi nghĩ ngợi sau, vẫn là nói: "Đúng là có chuyện quan trọng bẩm báo." "Giảng." Quốc quân nhàn nhạt nói: "Ta nghe nói vương thượng tựa hồ là muốn khiến cái đó luyện khí sĩ Thanh Đồng làm vương tử Hồng Ngọc lão sư." Dụ Phong đạo: "Thế ti đại nhân tin tức ngược lại linh thông." Quốc quân cười lạnh nói: "Độc bản tài biểu đạt cái ý này không bao lâu, ngươi liền đều biết. Từ đồng sinh đại vu nơi đó nghe tới." Dụ Phong cúi đầu, đạo: "Theo báo cáo, vị này tên là Thanh Đồng luyện khí sĩ, có thể là vô sinh giáo tín đồ." "Vô sinh giáo?" Quốc quân nghe vậy hơi sửng sở, trên mặt xuất hiện lo âu vẻ mặt, vội vàng dò hỏi: "Lại sẽ đối với Hồng Ngọc tạo thành tổn hại? Tin tức này có thể tin được không?" "Vô sinh giáo chính ta không biết, có hay không có hại còn vô định bàn bề, lại đồng sinh đại vu nói Thanh Đồng có ở quốc gia của ta chuyển giáo cử động, nhưng còn không chứng cứ, tạm thời chỉ là hắn hoài nghi." Dụ Phong đúng sự thật bẩm báo, lại nói: "Cái này Thanh Đồng biết một chút đặc thù pháp thuật, đối với vương tử Hồng Ngọc lớn lên cố gắng hết sức trọng yếu, vương thượng hẳn là mong muốn hắn lưu lại. Vì vậy, đồng sinh đại vu đề nghị mời vương thượng chủ trì một trận công khai tỉ thí, khiến hắn ngay trước mọi người thử một lần cái này luyện khí sĩ lai lịch, vương thượng ngài nghĩ như thế nào đây?" Chương 69, ngươi chuẩn bị gì? Trung Hằng hóa thân Thanh Đồng, ở Thanh Quốc quốc đãi ngộ cực cao, quốc quân thậm chí ở trong vương thành đặc biệt chọn lựa một tòa cung điện cho hắn ở, thị nữ người làm tất nhiên cũng không thiếu được. Bất quá, hắn cũng trong ngày cũng không ra ngoài, chẳng qua là cả ngày ngồi tính tọa luyện khí, cũng ít trao đổi với người, cho nên có ở đây không thiếu thị nữ cùng người làm trong mắt, hắn liền căn bản không tồn tại không khác nhau gì cả. Nhưng là tân truyền tới một tin tức, nhưng là khiến những thứ này thị nữ những người làm hoảng hồn. Đại Vu đồng sinh muốn tìm Thanh Đồng tiên sinh tham khảo đạo pháp cùng vu thuật ý kiến, thuận tiện so sánh một chút hai loại bất đồng hệ thống lực lượng đều có cái dạng gì hiệu quả. Nghe nói, trong này khả năng ẩn chứa vương thượng ý chí, là muốn dò xét một chút Thanh Đồng. Trung Hằng tự nhiên cũng biết tin tức này, tới thông báo hắn là quốc quân sứ giả, cũng nói cho hắn biết chàng này thảo luận sẽ 3 ngày sau sẽ cử hành, ngay tại Thanh Hoa trước cung trên quảng trường. Đến lúc đó, một thần cú mang địa thần sứ Dụ Phong sẽ ở chẳng xem, cấp cho lớn nhất công chính đánh giá, Thanh Quốc quốc phủ cần một ít tu luyện một chút luyện khí thuật tông môn cũng sẽ có điều tiến tới. Trừ lần đó ra, Thanh Quốc quốc vương thất tất cả mọi người, cùng với phẩm cấp cao quan chức cũng sẽ ở chàng bên cạnh xem, kết quả cuối cùng sẽ còn chiêu kỳ toàn bộ Thanh Quốc quốc. Đi xuống đi. Trung Hằng tiện tay ban thưởng tên này thị nữ một khối ngọc thạch, ngoài mặt làm ra có chút nổi nóng dáng vẻ, đợi đến thị nữ này sau khi rời khỏi, khóe miệng của hắn tài có chút câu khởi vẻ tươi cười. Chàng này đấu pháp giống vậy là chính bản thân hắn thúc đẩy, là chính là khiến Dụ Phong cái này địa thần sứ chú ý tới hắn pháp thuật, đồng thời cũng để cho sau lưng của hắn thiên thần biết được.
vị kia mắc câu cá không phải là muốn quan sát luyện khí thuật sao? Không phải là đang chăm chú vô sinh giáo sao? Bây giờ Hồng Ngọc hóa thân chưa lớn lên, cũng không thể khiến nhân chờ thời gian quá dài, trước hết khiến Thanh Đồng hóa thân gánh vác trách nhiệm này đến đây đi. Hơn nữa, Thanh Đồng bản thân là một chút thiên phẩm thần dược, lại vừa là huyền hạo tình thế bắt buộc đồ vật, nếu như Trạm đang âm thầm quan sát thiên thần thật sự là một thần cú mang, phòng trường rất khó khắc chế chính mình. Rời đi trung hàng chỗ cung điện thị nữ, ở lượn quanh rất nhiều đường sau khi, đi tới một cái u ám trong ngõ hẻm. Ám ảnh bên trong, một người cao lớn khôi ngô bóng người đứng chắp tay, đưa lưng về phía nhân. Thị nữ đi tới nơi này, hướng người này cung kính hành lễ, đạo: "Đại nhân, Trung Hằng nghe được 3 ngày sau nếu bản về pháp tin tức sau, sắc mặt rất kém cỏi, trả lại cho ta một khối ngọc thạch đút lót." Nhìn dáng dấp, niềm tin của hắn cũng không phải là rất đủ. "Hừ, ta cũng biết đây là một cái tên lường gạt. Luyện khí sĩ pháp thuật cơ bản đều là phế vật, làm sao có thể sẽ có so với vu thuật cùng tế ti thần thuật cũng thủ đoạn cao minh." Bóng người này đưa lưng về phía thị nữ, trong giọng nói tràn đầy khinh bỉ, cười lạnh nói: "Một cái vô sinh giáo phái tới truyền giáo công cụ mà thôi, lại còn muốn làm vương tử điện hạ lão sư. Vị trí này cũng là hắn có thể cướp sao? Thật là ngu hàng. Ngươi làm không tệ." Thị nữ nghe vậy nhất thời vô cùng kích động, một mực cung kính quỳ xuống, đạo: "Là đại nhân ngài làm việc, đây đều là hẳn." "Ừ, nói rất tốt." Bóng người khẽ gật đầu một cái, đột nhiên xoay người lại, u ám ngọ sâu trong sáng lên lưỡng đạo quang mang màu xanh sẫm, rơi vào thị nữ kia trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, thị nữ này hình thể liền bắt đầu nhanh chóng khô đét đi xuống, trong nháy mắt tựu là một cụ mặc quần áo thây khô, phảng phất trong cơ thể máu thịt đều bị hút khô như thế. Đồng thời, một cổ thúy khí lưu màu xanh lục từ thây khô trong miệng bay ra, dung nhập vào kia lưỡng đạo quang mang màu xanh sẫm bên trong. Sau đó, ánh sáng biến mất, kia dấu ở u ám ngọ sâu bóng người cũng rời đi, chỉ có này một cổ thây khô nằm ở này rất hiếm vết người địa phương. Chỉ chốc lát sau, một trận gió nhẹ thổi qua, thây khô giống như là phong hóa rồi ngàn vạn năm đá như thế, ở gió nhẹ bên dưới tán thành nhỏ vụn đất cát, hoàn toàn tiêu tan không thấy. 3 ngày sau, Thanh Quốc Quốc Vương thành Thanh Hoa trước cung trên quảng trường, đã tụ tập không ít người tới nơi này xem. Ngay cả vị Tiêu Ngọc Hoa Vương hậu đều mang Vương tử Hồng Ngọc tới, nàng đứng ở Thanh Quốc Quốc quân bên người, đồng thời nhìn về phía Thanh Đồng ánh mắt cũng từ vốn là tôn kính, nhiều mấy phần nghi ngờ cùng bất mãn. Hiển nhiên, 3 ngày này trong, cũng có người đối với vị này Vương hậu nương nương nói qua cái gì, dĩ nhiên, cụ thể là tình huống gì, Trung Hằng rõ ràng, dù sao hắn hàng ngày đều cùng Ngọc Hoa Vương hậu chung một chỗ. Không thể không nói, vị kia đồng sinh đại vu là thực sự có cung đấu thiên phú, trong trong ngoài ngoài làm đủ loại ly kỳ cổ quái chiêu số, khiến Trung Hằng có loại xem tiểu thuyết cảm giác. Một thần cú mang thế ti dụ phong chính là đứng ở vương thất mọi người bên cạnh trên một tòa đài cao, nay tòa đài cao là tạm thời xây cất, đặc biệt cung cấp vị này tế ti đứng, thuận lợi xem thỏa thích toàn cục, cho ra lớn nhất công chính phán xét. Một đám vu điện linh vu cùng phổ thông đại vu là đều tại vương thất phía bên trái, bọn họ túi đầu khe khẽ bàn luận, có thể tại chỗ nhân tu là đều không kém, chỉ cần không cần mật ngữ chuyên âm, mọi người cơ bản đều nghe gặp đang nói cái gì. Không phải là cảm thấy đồng sinh đại vu khẳng định thắng lợi, luyện khí sĩ pháp thuật không đáng nhắc tới loại. Cái này tự nhiên khiến vương thất bên phải những thứ kia được thỉnh mời tới xem luyện khí sĩ môn giận không chỗ phát tiết, bọn họ không dám đoán trách Thanh Quốc Quốc, tâm lý ngược lại thì trách rồi Trung Hằng, cảm thấy là hắn quá nổi tiếng đắc tội nhân, mới có như vậy sự tình phát sinh. Hơn nữa, coi như là luyện khí sĩ, đối với Trung Hằng có lòng tin nhân cũng rất ít. Dù sao, mọi người chúng biết vu thuật ở trên bản chất là các vị nhân tộc in vào trong huyết mạch tin tức, là cao cấp nhất thiên thần truyền thừa, còn không cần luyện tập, chỉ cần thức tỉnh vu thuật, hơi chút làm quen một chút, là có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Loại vu thuật này bình thường cũng là muốn xa mạnh hơn nhiều luyện khí sĩ pháp thuật, lúc trước cũng không phải là không có qua tương tự tỷ thí, kết quả cuối cùng cơ bản cũng lấy vu thuật chiến thắng. Luyện khí sĩ pháp thuật chiến thắng tình huống lác đác không có mấy, có lúc thậm chí có thể là bởi vì đối phương đại vu vết thương cũ tái phát, khó mà tiếp tục tiến hành tỷ thí mới có thể chiến thắng. Hơn nữa, có trong huyết mạch đóng dấu cường đại vu thuật làm trụ cột, coi như là đại vu tự đi sáng tác bước phát triển mới vu thuật, bình thường tất cả đều là muốn thắng được luyện khí sĩ pháp thuật. Đối với loại tình huống này, luyện khí sĩ cho dù không cam lòng, cũng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng an ủi mình, chỉ cần sống được lâu, sớm muộn có thể leo lên. Ở nơi này với nhau tranh luận trong tiếng, Trung Hằng hóa thân Thanh Đồng cùng Thanh Quốc Quốc đại vu đồng sinh, rốt cục thì tới nơi này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới. Không có gì quá nhiều chế thuật. Đồng sinh chuẩn bị một khối cao hơn nửa người dáng góc to quả cầu sắt, đặt ở trên quảng trường, sau đó hắn giơ tay chỉ một cái, hào quang màu xanh biết trong ánh lấp lánh tướng quả cầu sắt bao phủ. Một lát sau, quả cầu sắt bên trên lại toát ra thực vật xanh, trong nháy mắt liền lại trưởng thành cao hơn 10 trượng cây cối, cành lá rậm rạp. Người chung quanh lăng lăng nhìn quả cầu sắt cùng cây cối, trợn mắt hốt hoồm. Thanh Quốc Quốc quân cùng Ngọc Hoa nương nương chờ vương thất mọi người, cũng là kinh ngạc không thôi, nhìn quả cầu sắt cùng cây cối không nói ra lời. Ở kim thiết trên dài ra thực vật xanh, như vậy sự tình hoàn toàn vi phạm lẽ thường, thậm chí cũng vi phạm một chút vu thuật thông thường công hiệu, thật là chưa bao giờ nghe. Đứng ở trên đài cao dụ phong khẽ bước cảm, như là rất là hài lòng. Đồng sinh là vị mặc khoác lớp vảy màu xanh, thân hình cố gắng hết sức khôi ngô, dài râu quai nón người đàn ông trung niên, hắn thấy mọi người phản ứng sau khi, mặt đầy hài hước nhìn về phía Trung Hằng. Thanh Đồng tiên sinh, ngươi chuẩn bị gì? Chương 70, hạ xuống đồng sinh này vừa nói, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt liền lại đều tập trung ở Trung Hằng trên người. Đông đảo vu môn cùng thần điện nhân cũng biểu tình hài hước, bọn họ cũng chờ nhìn cái này Thanh Đồng cho cười, chính là một cái pháp tướng ngũ trọng luyện khí sĩ, cùng ngũ giai đại vu đấu pháp, ở rất nhiều người xem ra, đây thật là không biết tự lượng sức mình. Liền ngay cả này tới xem cuộc chiến luyện khí sĩ môn cũng đều đối với cái này Thanh Đồng không có lòng tin gì, dù sao,
đây là bọn hắn chưa từng nghe nói qua nhân vật, chắc hẳn nắm giữ thực lực cũng sẽ không nhiều sao mạnh mẽ. Ở cổ xưa này thời đại, luyện khí sĩ số lượng thật ra thì cũng không nhiều, thực lực cường đại thì càng thiếu, bởi vì này thực lực cường đại người bình thường cũng sẽ tương đối có danh tiếng. Đồng Sinh cảm nhận được người chung quanh thái độ, hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói với Trung Hằng, Thanh Đồng tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không có gì cả chuẩn bị sao? Muốn trực tiếp nhận thua. Lúc này, cách đó không xa trên đài cao, Thanh Quốc Quốc Quân cùng Vương Hậu Ngọc Hoa thấy vậy cũng không khỏi nhíu mày, đối với cái này cái Thanh Đồng, bọn họ trước đó nhưng là rất là coi trọng. Thật chẳng lẽ chính là một bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa người ngu ngốc? Không quá có thể đi. Trung Hằng nhưng là không chút hoang mang, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đồng Sinh, ngay sau đó vừa nhìn về phía kia dài ra tươi tốt cây cối quả cầu sắt, cười nói, ta phải chuẩn bị đồ vật, Đồng Sinh đại vu không phải là đã giúp ta chuẩn bị xong chưa? Đồng Sinh cau mày, tâm lý có một tia cảm giác không ổn, nghi ngờ nói, ngươi đây là ý gì? Ta chuẩn bị chính là ngươi sở hiện ra thành quả. Trung Hằng khép cười một tiếng, đồng thời tay phải bấm quyết, vận chuyển pháp lý, chỉ trong nháy mắt pháp thuật là được hình, tay trái cách không hướng kia quả cầu sắt cùng cây cối một chút, đạo, lại xem ta pháp thuật đi. Vừa dứt lời, đầu ngón tay hắn liền toát ra một đạo hào quang màu xanh biếc, giống như mũi tên nhọn một loại bay ra, đánh trúng kia sinh trưởng ở quả cầu sắt lên cây mục, tịch lập khắc nổ tung, hóa thành một tầng màn sáng, đem hoàn toàn bao phủ. Ngươi đang làm gì? Đồng Sinh thấy vậy không khỏi gầm thét, lạnh giọng nói, chẳng lẽ Thanh Đồng tiên sinh thấy tình thế không ổn, liền muốn đem ta vu thuật thành quả lao tiêu, ngươi cho rằng là như vậy sẽ hữu dụng? Vương thượng cùng tế ti đại nhân có thể đều nhìn đây. Chớ có om sòm, chờ lát nữa ngươi liền hiểu. Trung Hằng từ tốn nói, cần gì phải gấp gáp như vậy? Ngươi. Đồng Sinh nghe vậy tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, chỉ đành phải hừ lạnh nói, nhìn ngươi có thể có cái trò gì. Lúc này, mọi người tại đây cũng đều không chớp mắt nhìn chằm chằm kia bị hào quang màu xanh biếc bọc cây cối, muốn nhìn một chút cái này Thanh Đồng tiên sinh có thể cho thấy cái dạng gì hiệu quả. Khiến quả cầu sắt bên trên sinh trưởng ra cây cối, đây là một chút trong lãnh vực vô cùng kỳ thủ đoạn cao minh, ý nghĩa Đồng Sinh đối với sinh mệnh khí tức trưởng khống lực số lượng cực mạnh, coi như là có kim thiết vật cách trở, giống vậy có thể hội tụ sinh cơ, khiến cây cối sinh trưởng cực kỳ thịnh vượng. Ở ngũ giai đại vu tầng thứ này, đã phi thường làm có được. Cái này Thanh Đồng phải làm sao mới có thể vượt qua như vậy biểu hiện hiệu quả, lấy hắn chính là pháp tướng ngũ trọng tu vi, thật có thể vượt qua. Trong tin đồn hắn am hiểu nhất bồi bổ sinh mệnh, cố bổn bồi nguyên thủ đoạn, thật có lợi hại như vậy. Không ít người cũng muốn mượn cơ hội này, tìm một chút cái này Thanh Đồng lai lịch. Chỉ chốc lát sau, hào quang màu xanh biếc tiêu tan, nhưng quả cầu sắt lên cây mục lại không có sinh ra biến hóa gì. Cái này làm cho mọi người không khỏi sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên. A, quả nhiên là một phế vật. Đồng Sinh trong lòng vui mừng, đang muốn lên tiếng trầm trọng, lại chợt phát hiện cái đó quả cầu sắt tình huống có chút không đúng. Quả cầu sắt đang thu nhỏ lại. Cái đó quả cầu sắt bắt đầu rút nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây cũng đều phát hiện quả cầu sắt biến hóa, không khỏi kinh hô lên. Đồng thời, mới vừa rồi xem ra không có biến hóa cây cối cũng phát sinh biến hóa, theo quả cầu sắt thu nhỏ lại, vốn là chỉ có cành lá cây cối, lại thịnh khai ra nhiều đóa hoa. Những thứ này hoa có màu đỏ nhạt, điều diễm bức át, thậm chí còn có thơm ngát sông và mũi. Trong nháy mắt, quả cầu sắt liền thu nhỏ lại được mất tung ảnh, cây cối bên trên cũng nở đầy đóa hoa, những đóa hoa này còn đang chủ động hội tụ thiên địa nguyên khí, chuyển hóa thành sinh mệnh linh cơ, tự dưỡng cây cối sinh trưởng. Ở rất nhiều người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, cây này mục lại tại nguyên bổn trên căn bản cao hơn thập bội, lãnh đạm đóa hoa màu đỏ càng phát ra tiểu diễm. Làm cây này mục vừa được một cái cực hạn thời điểm, đột nhiên giữa, liền nghe phanh một thân, toàn bộ cái cây chợt bạo nổ mở được 10 triệu mảnh nhỏ màu đỏ nhạt cánh hoa, như mưa hạ xuống. Bất thình lình biến hóa, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ngay cả Đồng Sinh cũng vẻ mặt đờ đẫn, không thể tin nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Hắn vô cùng rõ ràng mới vừa rồi Thanh Đồng làm cái gì. Tướng ngay ngắn một cái khối sắt cầu luyện hóa thành cây cối lớn lên cần dưỡng liệu, hơn nữa còn khiến cây cối căn bản tính chất sản sinh biến hóa, khai ra có thể tự động tụ tập thiên địa nguyên khí đóa hoa, đồng thời tiến một bước bồi bổ cây cối lớn lên. Đến lúc cây cối lớn lên tột cùng nhất, hắn liền lại tiến hành một lần căn bản tính chất chuyển hóa, tướng cây cối bản thân cũng tất cả đều chuyển hóa thành đóa hoa. Hơn nữa là trong nháy mắt chuyển hóa hoàn thành, lại đang hoàn thành trong nháy mắt khiến cho nổ lên, tạo thành như bây giờ vậy lóa mắt cảnh tượng. Thủ đoạn như vậy, như pháp thuật này, không nghi ngờ chút nào là đối với sức sống thậm chí còn sinh mệnh bản chất cực cao vận dụng, thật là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi, ở thần tiên bên dưới, có thể nói đăng phong tạo cực. Thấy như vậy cảnh tượng, hắn đã hoàn toàn nói không ra lời. Thục cao thục thấp, đã là rõ ràng, thậm chí cũng không cần tế ti cuối cùng phán xét. Ha ha, khanh khách. Vừa lúc đó, non nớt tiếng cười thanh thúy bỗng nhiên chuyển tới, vị ngọc hoa nương nương ôm vào trong ngực vương tử Hồng Ngọc nhìn đầy trời cánh hoa cười không dứt, còn đưa ra trắng đoán tay nhỏ muốn nắm những thứ kia bay xuống cánh hoa. Trung Hằng đúng lúc cười nói, xem ra vương tử điện hạ đối với pháp thuật này cũng rất là thích. Thanh Đồng tiên sinh sau này có thể dạy hắn. Ngọc Hoa nương nương mỉm cười nói, đồng thời nàng giơ tay lên tướng không trung bay xuống một cánh hoa nắm được, bỏ vào vương tử Hồng trong tay ngọc. Tiểu hài nhi này nhất thời cười càng vui vẻ. Trên đài cao tế ti dụ phong nhìn tán lạc đầy trời cánh hoa, ánh mắt có chút chớp động, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là cất cao giọng nói, lần này bàn bệ pháp coi là Thanh Đồng tiên sinh càng hơn một bậc. Một câu nói này coi như là khiến tỷ thí lần này đậy nắp định luận. Những thứ kia được thỉnh mời tới xem cuộc chiến luyện khí sĩ môn trên mặt đều lộ ra không thể tin biểu tình, bọn họ bây giờ khẩn cấp muốn biết cái này Thanh Đồng đến từ tông môn nào, có cái dạng gì truyền thừa, tại sao mọi người đồng dạng là luyện khí sĩ, pháp thuật hiệu quả lại có khổng lồ như vậy khác biệt.
Một đám vu điện linh vu cùng đại vu nhìn về phía Thanh Đồng trong ánh mắt cũng đều tràn đầy khó mà nói nên lời khiếp sợ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Thanh Đồng lại có thể thắng triệt để như vậy. Luyện khí sĩ lại có so với vu thuật mạnh hơn pháp thuật, chính là luyện khí sĩ. Vừa lúc đó, một mực yên lặng không nói Thanh Cốc Quốc Quân bỗng nhiên mở miệng, "Đạo, vừa gặp cảnh này, độc bản mời Thanh Đồng tiên sinh, là Vương tử Hồng Ngọc lão sư, không biết tiên sinh ý như thế nào?" Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường tĩnh mịch. Quốc Quân lại muốn một cái luyện khí sĩ đi dạy dỗ tương lai vương. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, sau này Thanh Cốc Quốc có lẽ sẽ trở thành luyện khí sĩ thiên hạ. Vu môn sẽ bị đưa ở chỗ nào? Vậy hạ thịnh tỉnh, Thanh Đồng sao dám cự tuyệt? Trung Hằng tất nhiên đáp ứng. 20 năm sau, Thanh Cốc Quốc Vương thành Cú Mang trong thần điện, Tế Ti Dụ phong tay cầm thanh ngọc pháp trượng, đứng ở to lớn một trước tượng thần, thành kính lễ bái. Cung nên Huyền Hạo thượng thần hạ xuống. Chương 71, Huyền Hạo ở Dụ Phong vô cùng cung kính lễ bái cùng cầu chúc bên trong, Cú Mang thần tượng bên trên sáng lên một tầng ánh sáng màu đỏ nhạt. Tia sáng này tràn đầy ác liệt sát phạt khí tức, tản ra thiết cùng kỳ mùi, phản phất ý nghĩa chiến tranh hạ xuống, căn bản cũng không giống như là chấp trưởng mùa xuân sinh sôi, bồi bổ vạn vật một thần. Ánh sáng màu đỏ nhạt không ngừng ngưng tụ, rất nhanh thì tạo thành một cánh to lớn quang môn. Mà đang ở này quang môn thành hình trong nháy mắt, phía trên xuất hiện kim tiết cảm nhận, tựa hồ đây không phải là ánh sáng ngưng tụ thành môn hộ, mà là chân chính tồn tại to lớn cửa kim loại. Lại cạnh, cửa mở ra, hiện hiện ra vô tận màu xanh biếc, một mảnh sinh cơ rồi rào khí tức đập vào mặt, tràn ngập ở chỗ ngồi này Cú Mang thần điện chính giữa, hơi xua tan chút ác liệt khí sát phạt. Dụ Phong cảm nhận được cổ hơi thở này, đầu thấp thấp hơn, quỳ dưới đất, mặt cung cơ hồ thiếp ở trên mặt đất, ngay cả cái mông cũng bị lên, cung kính nhún nhường tới cực điểm. Hô, kèm theo một trận gió nhẹ, một người cao lớn cao ngất bóng người từ sau cửa vô tận màu xanh biếc bên trong đi ra. Đây là một cái nhìn chỉ có hơn 20 tuổi đàn ông trẻ tuổi, tóc đen đầy đầu bị màu xanh biếc ngọc quan buộc, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn đối với chính mình yêu cầu rất là nghiêm cẩn. Hắn ngũ quan thanh tú, gương mặt hơi dài, hai hàng lông mày như kiếm, bay xéo nhập tấn, trong ánh mắt tràn đầy ác liệt cùng ngạo nghễ, khiến nhân nhìn một cái liền có một loại người này cao cao tại thượng khí chất bất phàm cảm giác. Hắn người mặc thanh pháp bào màu đen, tay áo rộng lớn, hai tay chắp sau lưng, trên hai lưng treo màu xanh biếc ngọc bội, có khác huyền ảo phức tạp hoa văn, ứng vật phi phàm. Đây chính là đạo tôn đồng tử, thanh đế con, một thần Cú Mang em trai, Huyền Hạo. Làm Huyền Hạo từ trong môn đi ra sau khi, giống như thực chất màu đỏ nhạt quang môn liền bắt đầu trở nên hư ảo, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mất tung ảnh, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua như thế. Mà từ đầu đến cuối, thuộc về một thần Cú Mang thần lực, liền chưa từng xuất hiện ở ngôi thần điện này chính giữa qua, thậm chí đối với nơi này thần lực dị động đều giống như hoàn toàn không có nhận ra được. Sự tình tất cả an bài xong, Huyền Hạo mắt nhìn xuống quỷ dưới đất dụ phòng, ánh mắt lãnh đạm, như cùng ở tại nhìn một cái hèn mọn con kiến hôi. Hồi bẩm Huyền Hạo thượng thần, đều đã chuẩn bị xong. Dụ Phong một mực cung kính, vẫn là quỳ dưới đất túi đầu, hung thú dịu xuất hiện ở Thanh Quốc Quốc Vương thành Bắc Phương 3000 dặm trong rừng núi. Vương tử Hồng Ngọc phụng vương thượng chi mệnh đi trước đuổi, ta, Lục giai đại vu đồng sinh, Vũ giai đại vu Úc Sâm, còn có Vương tử Hồng Ngọc lão sư Thanh Đồng cũng sẽ đi theo, chính là thượng thần ngài thời cơ độc thủ. Ước chừng 20 năm, cứ như vậy. Huyền Hạo nhướng mày một cái, nhìn về phía Dụ Phong ánh mắt đã có chút bất mãn. Thượng thần ngài có chỗ không biết, vương thượng cùng vương hậu đối với Hồng Ngọc vương tử vô cùng quan ái, trước đó căn bản cũng không khiến vương tử bước ra vương thành nửa bước. Dụ Phong liền vội vàng giải thích, vương tử Hồng Ngọc không ra khỏi thành, Thanh Đồng tự nhiên cũng vẫn ở vương thành. Nếu không phải năm nay vương tử Hồng Ngọc đã tràn đầy 20, tự thân tu vi cũng đạt tới pháp tướng nhất trọng, cái đó Thanh Đồng cũng đột phá đến pháp tướng lục trọng, đồng sinh cũng trở thành lục giai đại vu, sợ rằng lần này cũng chưa chắc có thể thành. Này trong vương thành vẫn còn có chút phiền toái. Huyền Hạo có chút bất mãn địa lạnh rên một tiếng, sau đó nói, đầu kia dịu trên người vốn là có sở bố trí, chờ lát nữa ta sẽ hóa thành một viên cỏ xanh, giấu ở trên thân thể ngươi, ngày mai cách xa vương thành sau, ta liền sẽ động thủ giết Thanh Đồng. Kia Thanh Đồng lúc này bất quá pháp tướng lục trọng, thượng thần ngài bắt hắn lại, phải là bắt vào tay. Dụ Phong lập tức tăng bước định loạn, cái mông cũng đung đưa, giống như là một con chó. Pháp tướng lục trọng. Huyền Hạo cười lạnh một tiếng nói, ngươi đây cũng tin? À. Dụ Phong nghi ngờ. Ban đầu báo lên này Thanh Đồng chính là Trúc Sơn bí địa bên trong trốn ra được bụi cây kia thiên phẩm thần dược, không là người sao? Huyền Hạo nhìn về phía Dụ Phong ánh mắt giống như là đang nhìn kẻ ngu. Dạ, đúng vậy. Dụ Phong có chút bối rối, không biết mình sai chỗ nào. Thiên phẩm thần dược bản thân sẽ cùng với thiên thần, chỉ là không cách nào vận dụng tự thân lực lượng thôi. Huyền Hạo nhàn nhạt nói, nhưng bây giờ kia Thanh Đồng lại có vô sinh giáo truyền thừa, còn cần ta nói tiếp? Dụ Phong nghe được Huyền Hạo trong giọng nói một tia lanh ý, trong đầu ý nghĩ liền nội vàng chuyển động, chợt linh quang chợt lóe, thân thể cũng run rẩy, nói, Thanh Đồng vốn là thiên phẩm thần dược, nhưng là hắn đi tới Thanh Cốc Quốc thời điểm, lại có pháp tướng ngũ trọng tu vi, còn người mang vô sinh giáo luyện khí thuật truyền thừa. Chuyện này, cái này thì ý nghĩa hắn có thể thông qua tu tập luyện khí thuật, tướng thần dược dược lực chuyển hóa thành tự thân pháp lực, hơn nữa tốc độ tăng lên cực nhanh, khi đó hắn từ Trúc Sơn bí địa bên trong đi ra tại không tới 3 tháng, liền trở thành địa tiên. Thần bên trên ngài là ý nói, Thanh Đồng nguyên bản là có thiên thần tầng thứ bị cách, tu tập luyện khí thuật thật ra thì chẳng qua là tướng vốn là dược lực chuyển hóa thành pháp lực, căn bản lại không tồn tại tu luyện bình cảnh, chuyển hóa tốc độ cũng là cực nhanh, 20 năm trôi qua hắn tuyệt đối không thể nào chẳng qua là pháp tướng lục trọng. Hắn bị chính hắn một suy đoán hù dọa. Bởi vì Thanh Đồng không chỉ là pháp tướng lục trọng, liền ý nghĩa Thanh Đồng đã luyện đến nguyên thần, trở thành chân tiên, ở cảnh giới tầng thứ bên trên đã cùng trước mắt mình vị này Huyền Hạo thượng thần ngang hàng. Ngươi vẫn không tính là quá ngu, Thanh Đồng khẳng định đã là chân tiên rồi, điểm này không thể nghi ngờ. Huyền Hạo đứng chắc tay, ánh mắt sâu thẳm, đạo: "Bất quá, luyện khí sĩ chân tiên, cùng bọn ta chân thần so sánh, có trên bản chất khác biệt, ngươi cũng đừng lo. Thật ra thì để mặc cho gốc cây này thần dược trở thành chân tiên, cũng là ta lúc đầu ý tứ, cái này có thể cực lớn tăng cường nó dược liệu, nếu không ta cần gì phải chờ này 20 năm." Nguyên lai là như vậy, thần bên trên anh minh hạ. Dù Phong lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, trong lòng của hắn cho tới nay nghi ngờ cuối cùng là lấy được giải thích. Tại sao Huyền Hạo khi biết thanh đồng chính là thiên phẩm thần dược sau khi, không có tấn mau ra tay, mà là phải đợi 20 năm? Coi như quốc quân cùng vương hậu đối với vương tử Hồng Ngọc cố gắng hết sức cương triều, không để cho ra khỏi thành, vốn lấy vị này chân thần thủ đoạn, muốn khiến vương tử Hồng Ngọc ra khỏi thành, liên đối thanh đồng ra khỏi thành, tuyệt đối không phải khó khăn gì sự tình. Thật ra thì lúc trước Dụ Phong vẫn luôn đang nghi ngờ cái vấn đề này, bây giờ rốt cục thì biết. Sáng sớm hôm sau, thanh cốc quốc vương cửa thành, vương tử Hồng Ngọc cùng với thanh đồng đám người đã là chờ xuất phát. Bởi vì lần này là vương tử Hồng Ngọc lần đầu tiên ra vương thành, vì vậy ngoại trừ bảo vệ hắn an toàn thanh đồng đám người, còn có thật nhiều đi theo người làm cùng thị nữ, cùng với đặc biệt đầu bếp vân vân. Toàn bộ đội ngũ có thể nói hạo hạo đãng đãng, chừng hơn 1000 người, có thể thấy thanh cốc quốc quân cùng vương hậu đối với vị vương tử này là biết bao để ý, cho đến vương tử Hồng Ngọc đội ngũ đi ra rất xa, đứng ở trên tường thành quốc quân cùng vương hậu mới chịu từ phía trên đi xuống, nhưng vẫn là lưu luyến không rời địa xa nhìn phương xa đội ngũ bằng dáng. Ở trong đội ngũ, Trung Hằng hai cái hóa thân, vương tử Hồng Ngọc cùng thanh đồng coi là cả trong đội ngũ cao quý nhất. Vì vậy đều tại phía trước nhất, cưới mặc lân câu. Đây là kỳ lân cùng dã thú bình thường hôn huyết, hay lại là cái loại này cách không biết bao nhiêu thay mặt hôn huyết, mặc dù nhưng đã không có hung thú như vậy sức mạnh mạnh mẽ, nhưng dùng để làm thú cưỡi đi đường lời nói vẫn là vô cùng thích hợp. Dù Phong chính là ở hai người phía sau. Đi qua một đoạn đường sau khi, vị này một thần cú mang địa thần sứ bỗng nhiên đánh mặc lân câu đi phía trước xích tới, đi tới vương tử Hồng Ngọc bên cạnh, mỉm cười dò hỏi: "Vương tử điện hạ, ngài có biết chúng ta lần này cần đi đuổi hung thú dịu cụ thể có cái nào thần dị sao?" Chương 72, lúc này, Trung Hằng này là vương tử Hồng Ngọc hóa thân đã đủ tuổi 20 tuổi. Không còn là cái đó chỉ có thể bị vương hậu Ngọc Hoa ôm vào trong ngực trẻ sơ sinh, mà là một cái pháp tướng nhất trọng nhân tiên. Ừ, nhìn bề ngoài pháp tướng nhất trọng. Trường Phong thần anh tuấn, cao đại uy vũ, mặt mũi cùng kiếp trước cổ đạo nhất giống nhau đến 7-8 phần, khiến không ít người nhìn hắn tựa như cùng thấy thần linh, không nhịn được nghĩ muốn thần phục. Như vậy tuổi tác, tu vi như thế, cảnh giới như vậy, coi như là đặt ở có thiên tiên trấn trên đời trong tông cũng là rất không tồi thành tựu, nếu là ở phổ thông tông môn, đây chính là ngàn năm khó gặp kỳ tài. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thanh đồng cái này hóa thân ở thanh quốc địa vị cũng là càng ngày càng cao. Hắn coi như Hồng Ngọc lão sư, vị vương tử này càng ưu tú, hắn tự nhiên cũng liền càng bị coi trọng. Đồng sinh trở vu môn đại vu cũng sớm thì để xuống trong lòng ngăn cách, đối với thanh đồng vui lòng phục tùng. Chỉ có vị này Dụ Phong tế ti thái độ làm cho nhân một mực không đoán ra. Hiện tại hắn bỗng nhiên lại gần mở miệng hỏi, ngay lập tức sẽ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Dụ Phong này là muốn hỏi gì? Diệu cũng không coi vào đâu khó gặp hung thú, vương tử Hồng Ngọc nhất định hiểu cố gắng hết sức toàn diện, hắn làm sao đông nhiên tuần hỏi cái này. Trung Hằng ánh mắt nhìn về phía vị này một thần cú mang địa thần sứ. Hơi quan sát sau cười nói, đại nếu hổ gầm, ngũ thải tất câu, đôi giỏi thân, danh viết duy hiệu, nhân ngày đi 9 vạn dặm. Này hung thú là kỳ lân bà con xa, trời sinh tính ôn hòa, không sát sinh, nhưng lực đại vô cùng, tốc độ cực nhanh, nếu không phải năng lực sinh sản không cao, ngược lại là vô cùng thích hợp thuần dưỡng thành chế thức tọa kỵ. Vương tử điện hạ bất học. Dù Phong khẽ bước cảm, cười nói, thật ra thì, coi như không thuần dưỡng thành tọa kỵ, cũng có biện pháp khiến dịu thần dị đặc tính làm người sử dụng. Sang năm chính là cú mang thượng thần tế điện, vương thượng chính dầu gì muốn lấy cái gì coi như tế điện bên trên trọng yếu nhất cấm phẩm, lần này đi trước đổi dự hiệu, chính là ngài cơ hội tốt. Ồ! Trung Hằng con mắt có chút nheo lại, lộ ra thật giống như vẻ, đạo, làm như thế nào? Đơn giản. Dù Phong đạo, giết chết dự hiệu, lấy trên người ngũ thải, cắt tay chân, mời thanh đồng tiền sinh xuất thủ, đem luyện làm ngũ thải pháp ý đi, ưng có thể nhường cho xuyên pháp ý đi người lý lợm, thủy hỏa bất xâm, xúc địa thành thốn, đi bộ ngày đi 9 vạn dặm, coi là tốt bảo vật. Lão sư! Trung Hằng nhìn về phía thanh đồng hóa thân. Đã là bệ hạ yêu cầu, ta tự sẽ xuất thủ. Trung Hằng khiến thanh đồng hóa thân gật đầu đáp ứng. Dù Phong điểm tâm tư này, như thế nào giấu giếm được Trung Hằng. Hơn nữa, vị này một thần cú mang địa thần sứ trên người còn có một nơi cổ quái, người bên cạnh không nhìn ra, ở Trung Hằng trong cảm giác lại biểu hiện vô cùng rõ ràng. Trên người hắn lại dính nhiều như vậy kim thần khí tức, khiến Trung Hằng hoàn toàn ấn chứng 20 năm qua một ít suy đoán. Lúc này, chắc là một cái không tệ cơ hội. Dịu mặc dù sẽ không sát sinh, nhưng dù sao cũng là hung thú. Bình thường trưởng thành dịu tương đương với pháp tướng lục trọng, coi như là vẫn còn ở ấu niên kỳ cũng không kém có pháp tướng nhất trọng tầng thứ. Đối với phổ thông nhân tộc bộ lạc mà nói, cả ngày thấy như vậy một con đại miêu ở cửa nhà mình đi lang thang, thật đúng là một món thật chuyện kinh khủng. Hơn nữa bởi vì này đại miêu tồn tại, chung quanh gia thú cũng chạy sạch sẽ, bộ tộc này người đã hồi lâu không có thể ăn thịt rồi. Bởi vì săn thú cũng đánh không tới đồ vật. Trung Hằng đoàn người này đi tới nơi này thời điểm, những bộ tộc này nhân cũng sắp cảm động khóc, bất luận nam nữ lao ấu, đều muốn quỳ đi ra nên tiếp bọn họ. Đối với cái thời đại này nhân tộc mà nói, mặc dù nhưng đã có thể thông qua trồng trọt cùng đào được tới lấy được thức ăn, không nhất định yêu cầu thịt, nhưng không ăn thịt tan gặp nạn khí lực lớn, toàn bộ bộ tộc năng lực tự vệ sẽ hạ xuống, thậm chí ảnh hưởng đời sau, chính là phi thường vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy, Trung Hằng cũng không trì hoãn, hắn lấy vương tử Hồng Ngọc thân phận đối với bộ tộc này nhân tiến hành một phen an ủi sau khi, liền mang theo nhân đi trước dịu thường xuyên qua lại trong rừng núi. Dịu cũng không sợ nhân. Thậm chí, ở Trung Hằng mang người đến thời điểm,
nó liền nằm ở sơn lâm bên ngoài một tảng lớn trên đá lim dim, ngay khò khò nói nhiều thanh âm thật giống như lôi đình, con mắt nửa hí, hẳn là nửa ngủ nửa tỉnh. Này đại miêu là cảm ứng được Trung Hằng đám người đến, con mắt nửa mở ra một ít, nhìn qua hai lần, ngáp một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục đã ngủ. Căn bản là không có đem Trung Hằng những người này coi ra gì. Cái này dịu còn không có trưởng thành, đầu không lớn, chỉ dài có khoảng 3 trượng, hẳn là vẫn còn ở ấu niên kỳ đến thành trưởng kỳ quá độ giai đoạn, từ khí tức bên trên để phán đoán, đại khái tương đương với pháp tướng tam trọng. Bất quá, dịu giỏi tốc độ, nếu là muốn chạy trốn lời nói, phổ thông pháp tướng lục trọng cũng chưa chắc có thể đuổi kịp nó. Vương tử điện hạ, xem ra này dịu không giảng chúng ta coi ra gì. Dụ Phong mật ngữ truyền âm đối với Vương tử Hồng Ngọc nói, bây giờ chính là cơ hội tốt, thừa dịp nó chưa chuẩn bị có thể bắt được. Lão sư, mời ra tay. Trung Hằng lấy Hồng Ngọc thân phận đối với Thanh Đồng Hóa Thân đạo. Được. Thanh Đồng Hóa Thân khẽ bước cảm, tung người nhảy một cái, liền trực tiếp từ Mặc Lần Câu bên trên bay lên trời. Cùng lúc đó, hắn tay phải bấm quyết, tay phải nhấc một cái, pháp lực vận chuyển ở giữa, ngay lập tức sẽ trên không trung ngưng tụ ra một cái bao phủ chu vi hơn 10 trượng bàn tay. Ầm. Không khí đều tựa như bị đè nát một cái dạng, vô cùng lực lượng kinh khủng như bài sơn hải đảo một loại từ trên xuống dưới hướng đầu kia dịu đụng tới. Vốn là còn đang trong giấc mộng dịu trợn sù lông, lập tức giật mình tỉnh lại, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền chuyển rời đến cân nhắc bên ngoài trăm trượng, tránh thoát Trung Hằng một trường này sở phạm vi bao phủ. Ầm. Có chuyện đinh thái nhức góc vang lớn, đại địa chợt rung động, mới vừa rồi kia bàn tay to lớn chụp rơi trên mặt đất, khiến kia một khu vực hoàn toàn lõm xuống, trung quanh là hướng lên nổi lên, lực lượng lan tràn ra, cuối cùng khiến bản này khu vực ra tạo thành từng ngọn tiểu sơn khâu. Diệu nhân cơ hội này, trực tiếp chạy như bay, trên người ngũ thải quang mang lóe lên, cả người đều thật giống như dung nhập vào ánh sáng chính giữa, lấy một loại vượt qua tầm thường tiên phản ứng tốc độ cực hạn hướng phương hướng tây bắc chạy như điên. Trong chớp mắt cũng đã ở bên ngoài mấy dặm. Trung Hằng con mắt khẽ híp một cái, thần thức dưới sự cảm ứng chú ý dụ phong trạng thái, sau đó liền phi thân hướng phương hướng tây bắc đi, trước đuổi bắt đầu kia chạy mất dịu. Nếu là vốn là nhiệm vụ, chẳng qua là xua tan lời nói, bây giờ cũng đã đạt thành, nhưng nếu phải đem dịu giết chết lực khí, vậy nhất định phải đem giết chết hoặc là lùng bắt. Trung Hằng lấy Hồng Ngọc thân phận nhìn Thanh Đồng truy kích dịu đi qua, hắn đang muốn hạ lệnh đuổi theo, liền gặp được tây bắc phương xa bỗng nhiên có một đạo vô cùng sáng chói, vô cùng sáng ngời cô ánh sáng màu xanh đậm phóng lên cao. Tia sáng này hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ khí tức cùng lực lượng, để ở Trang Lục giai đại vu cũng cảm giác sâu sắc sợ hãi, trên mặt lộ ra không thể tin ánh mắt. Mà theo tia sáng này bùng nổ, ở tại bọn hắn cảm giác chính giữa, Thanh Đồng tiên sinh khí tức biến mất không thấy. Chương 73, hiệu quả một dạng cô ánh sáng màu xanh đậm vô cùng sáng chói, vô cùng chói mắt, nhưng lại như giống như sao băng, chỉ lóng lánh trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thanh Đồng sinh mệnh khí tức cũng kèm theo cô ánh sáng màu xanh đậm biến mất cùng không thấy, chuyện này nhất thời sẽ để cho Vương tử Hồng Ngọc đám người hoảng hồn, có chút không biết làm sao. Đuổi theo. Vương tử Hồng Ngọc nghiêm nghị quát lên, cưới Mặc Lân Câu liền hướng mới vừa rồi quang mang chớp rượu địa phương cùng chạy tới. Đồng sinh chờ đại vu cũng đều theo sát phía sau. Tế Ti Dụ Phong mặc dù không có rơi ở phía sau, nhưng hắn nghiêm trọng nhưng là lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra hư vấn. Lần này ngươi nhất định phải chết, Thanh Đồng. Đập vào mặt cô ánh sáng màu xanh đậm, hàm chứa thập phần cường đại một chút thần lực, thậm chí vặn mẹo trùng quanh hư không, xuôi ngược pháp lý, tạo thành một nơi không gian độc lập. Đến gần tiên thần pháp tắc thần vực, Trung Hằng cũng không tránh né, mà là khiến này là Thanh Đồng hóa thân làm bộ như ứng phó không kịp dáng vẻ, tùy ý mình bị tia cô ánh sáng màu xanh đậm lướt mất, vào đến nơi này nơi không gian độc lập bên trong. Này không gian độc lập bên trong huyễn cảnh cùng ngoại giới hoàn toàn bất động, không có trời, không có đất, thậm chí không có bất kỳ phương hướng khái niệm, chỉ có vô biên vô hạn, vô cùng vô tận cô ánh sáng màu xanh đậm, cùng với đậm đà tới cực điểm một chút thiên địa nguyên khí. Nếu là có thể ở chỗ này tu luyện lời nói, dù là tư chất phi thường một dạng muốn từ luyện khí một tầng đến pháp thân quyết định, phòng trừng cũng không dùng được 100 năm thời gian. Nhất định chính là một cái hoàn toàn một chút thế giới. Trung Hằng khiến chính mình trên mặt lộ ra từng tia kinh hoàng, sau đó làm bộ như miễn cưỡng chấn định dáng vẻ, bắt đầu ngắm nhìn một phía, dò xét tình huống, rất nhanh liền thấy xa xa một cái cả người đều tràn đầy cao quý cùng ngạo nghệ khí tức bóng người. Huyền Hạo. Bất quá, vô luận là Thanh Đồng hay lại là Trung Hằng, cũng không nhận ra Huyền Hạo, không hẳn biết hắn dung mạo ra sao tử. Vì vậy, Trung Hằng mở miệng dò hỏi, ngươi là người nào? Muốn làm gì, tại sao phải đem ta bắt tới nơi này? Lời nói thật nhiều. Huyền Hạo khép cười một tiếng, khoe miệng có chút bên trên giường, đã là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, hắn chậm rãi dậm chân, đi tại trong hư không, từng điểm đến gần Trung Hằng, cười nói, nhanh như vậy, liền quên ngươi chủ nhân. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trung Hằng làm bộ như một bộ rất tức giận dáng vẻ, hai tay bấm quyết làm phép, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó giơ tay lên hướng lên một chảo, lại một cùng ấn xuống đi. Ầm. Chỉ thấy một cây đại thụ vô căn cứ ở vô tận cô ánh sáng màu xanh đậm trong tăng đi ra, vô số cảnh lá giống như chạm tay như vậy mà mèo mở rộng tới, phải đem Huyền Hạo trói lại. Nhưng mà chỗ này độc lập trong hư không hết thảy một chút nguyên khí đều là tới từ với Huyền Hạo bố trí, tất cả đều bị hắn trưởng khống, hết thảy đều lấy ý hắn chí làm chuẩn. Vì vậy Trung Hằng thi triển đạo này pháp thuật mới vừa thành hình, kia vô số cảnh lá thậm chí cũng chưa kịp đụng chạm Huyền Hạo, chỉ thấy quanh mình cô ánh sáng màu xanh đậm một trận lóe lên, này cây đại thụ lúc này khô héo, đảo mắt hóa thành bụi bậm. Từ bỏ chống lại đi. Huyền Hạo lộ xuất man ý nụ cười, nhìn Trung Hằng, cười nói, chính là một gốc tiên phẩm thần dược, lại còn vọng muốn trở thành thiên tiên, ngươi cho là mình là cái thứ gì? Coi như ngươi bây giờ có chân tiên tu vi, ở ta thần vực chính giữa, cũng không khả năng chút nào năng lực phản kháng. Mau hóa thành nguyên hình, cùng ta hòa làm một thể đi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Trung Hằng nhìn hóa thành bụi bậm đại thụ,
trên mặt lộ ra khó tin biểu tình, còn mang theo chút kinh hoàng. Trải qua hơn 500 năm liên lạc, hắn diễn kỹ đã có thể nói là đăng phong tạo cực, coi như là Huyền Hạo như vậy đứng đầu chân thần, cũng không nhìn ra Trung Hằng biểu hiện trên mặt thật giả. "Thân phận ta, ngươi không có tư cách biết rõ." Huyền Hạo khẽ gật đầu một cái, vẫn là mặt đầy ngạo nghễ. Lúc này hắn đã tới Trung Hằng trước mặt, giơ ngón tay lên, ngưng tụ thanh quang, trực tiếp liền hướng thanh đồng mi tâm điểm tới, khẽ cười nói: "Đến đây đi, chúng ta hòa làm một thể, như vậy ngươi liền có thể thực sự trở thành cao quý thiên thần rồi." Nhưng Hằng, vừa lúc đó, Huyền Hạo trong mắt thanh đồng đột nhiên nở nụ cười, chợt hướng hắn đưa ra một bàn tay, trên đó có thất thải quang hoa, bài xích phát tác, xua tan đạo vận. Rào. Trong phút chốc, trung quanh đậm đà tới cực điểm cố ánh sáng màu xanh đậm phảng phất bị bổ ra như thế, này thất thải quang mang chỗ đi qua, tất cả đều trở nên u ám thâm thúy, thật giống như chân không. Bất thình lình biến hóa, Huyền Hạo thậm chí cũng không có phản ứng kịp, đợi một hồi thần còn kém cách đến chính mình đối với chỗ này độc lập hư không năng lực quản lý đang ở kịch liệt hạ xuống. Ngay cả chính hắn thần lực cũng đang bay nhanh khen thưởng. Chuyện gì xảy ra? Huyền Hạo lúc này bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, liền vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau, trốn một mảnh coi như đậm đà cô ánh sáng màu xanh đậm chính giữa, khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Trung Hằng: ngươi mới vừa rồi đó là vô sinh giáo chân không diệt phát ấn. Mặc dù hắn đã sớm biết cái này thanh đồng hẳn là vào vô sinh giáo, luyện ký sĩ chắc cũng là ở vô sinh giáo phải đến, có thể làm sao cũng không nghĩ tới người này ngay cả vô sinh giáo trí cường tiên thuật một trong cũng học được. Điều này sao có thể? Vô sinh giáo coi như gần đây mấy trăm năm qua nhanh chóng quật khởi thần giáo, dĩ nhiên là sẽ bị đông đảo thế lực chú ý, kỳ chiến lược chủ yếu cùng với tầng cấp cao nhất mấy môn tiên thuật cũng sớm đã làm người biết, vì vậy Huyền Hạo nhận ra chân không diệt pháp ấn là rất bình thường sự tình. Giật mình như thế, Trung Hằng thấy vậy ngược lại thật có nhiều ngoài ý muốn, cười nói: "Chẳng lẽ người sau lưng ngươi liền không có nói cho ngươi biết Vương tử Hồng Ngọc rốt cuộc là thân phận gì sao?" "Thân phận gì?" Huyền Hạo ngạc nhiên, hắn còn cái này không biết. Lần này tới Thanh Cốc Quốc tập kích Thanh Đồng, hắn con mắt thật ra thì vô cùng đơn giản, liền chỉ là muốn giết chết cái này hóa thành hình người thiên phẩm thần dược, sau đó đem thuốc mang về dùng tiêu hóa, chân chính bước vào thiên thần tầng thứ. Căn bản cũng không có hứng thú biết Thanh Cốc Quốc tình huống, càng không cần phải nói cái gì Vương tử Hồng Ngọc rồi. Thân phận của hắn, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Trung Hằng khép cười một câu, đồng thời ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh này tràn đầy một chút nguyên khí cùng pháp lý hư không, cười nói: "Đây là ngụy thần bực loại hình thần binh, ta liền thu nhận." Ý nghĩ ngu ngốc. Huyền Hạo nghe Trung Hằng lời nói, chỉ cảm thấy chính mình trên trán nổi lên gân xanh, hư lạnh nói: "Đây là ta ôn dưỡng 20 vạn năm hư không thần binh, coi như là thiên thần cũng không khả năng cướp đi, chỉ bằng một mình ngươi tiểu tiểu chân tiên, làm sao có thể?" Rắc rắc. Hư hảo tiếng vỡ vụn nhớ tới, Huyền Hạo chỉ cảm thấy trong lòng mình đau xót, thật giống như mất đi cái gì vô cùng sự vật trọng yếu. Sau đó hắn chỉ thấy cách đó không xa thanh đồng nhấc tay khẽ vây, vô cùng vô lượng cô ánh sáng màu xanh đậm lại tất cả đều thoát khỏi hắn trường khống, hội tụ đến rồi thanh đồng trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một viên lớn cỡ bàn tay màu xanh biết hình vuông ngọc thạch. Cùng lúc đó, mảnh này độc lập hư không cũng theo đó tan rã tiêu tan, Huyền Hạo cùng thanh đồng xuất hiện lần nữa ở bình thường trong không gian, hiện ra ở Vương tử Hồng Ngọc đám người trước mặt. Bất thình lình biến hóa, khiến Dụ Phong cùng đồng sinh đám người tất cả đều sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn không trung. Chuyện gì xảy ra? Ầm. Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn. Huyền Hạo trực tiếp bị Trung Hằng từ trên trời đánh rất bụi trần, đụng đại địa rung động kịch liệt, vô số thổ thạch sơn khâu bị đụng nát. Cùng lúc đó, Trung Hằng này là thanh đồng hóa thân ngoác miệng ra, trực tiếp liền đem khối kia màu xanh biết phương hướng ngọc thạch nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó vô tận ánh sáng ở trên người hắn nở rộ, đậm đà tới cực điểm một chút nguyên khí rung động ngưng tụ, pháp lý cũng bắt đầu ở trên người hắn xuôi ngược, bắt đầu hướng pháp tắc phương hướng đi diễn biến. Thần dược này lại muốn nuốt ta thần binh hoàn thành pháp lý chuyển hóa, muốn đột phá trở thành tiên tiên. Huyền Hạo thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy chính mình thật giống như rơi vào trong ngộng, tại sao có thể có như vậy sự tình? Hắn muốn ngăn cản, nhưng là mới vừa rồi thanh đồng triển hiện ra thực lực đáng sợ, đã khiến hắn biết rõ chính mình căn bản vô lực ngăn cản. Vạn bất đắc dĩ bên dưới, hắn không thể làm gì khác hơn là trong lòng tụng niệm tình cầu. Nhục Thu, thần dược này muốn đột phá trở thành tiên tiên rồi, ngươi còn không ra tay sao? Ngắn ngủi yên tĩnh sau khi Nhục Thu khôi phục, ta vì sao phải xuất thủ? Sở dĩ cùng ngươi hợp tác, cũng chỉ là bởi vì ngươi trở thành tiên thần có thể suy yếu cú mang quyền bính. Hiện tại hắn trở thành tiên tiên, hiệu quả như thế,